Chương 437, Thiên Cơ Tử xuất sơn. Chương 437, Thiên Cơ Tử xuất sơn. Lý Nguyên. Trần Niệm Phong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái tên này. Thiên hạ trùng tên trùng họ người có rất nhiều, nhưng nàng nhận thức Lý Nguyên chỉ có một cái, cùng lao ẩn long vệ 007 nói trọn vẹn ăn cướp. Nhiều năm trước, Côn Luân hư bên ngoài, hắn ngồi lên đại thuốc xe ngựa, mở ra giang hồ hành trình. Nhân sinh sơ nhập giang hồ, liền chứng kiến võ thánh như mưa rơi, cựu cảnh cũng đổ máu giang hồ đỉnh phong, nàng biết chính mình phải cố gắng một đời, mới có khả năng mà đến trận chiến kia bậc cửa. Đại thúc, ta cho là ngươi là khoác lác. Trần Niệm Phong nhanh chóng chạy ra đám người, tìm cái không người đất trống ngơ ngác ngồi, trong đầu nổi lên cùng đại thúc ở trung đoạn thời gian kia, còn tại hôm qua. Đại thúc nhất định là đến từ danh môn thế gia a. Ân, rất rất lớn thế gia. Lớn bao nhiêu? Có toàn bộ thiên hạ lớn như thế. Ha ha ha, nguyên lai đại thúc ngươi cũng sẽ khoác lác. Đại thúc ngươi không phải nói ngươi thế gia có toàn bộ thiên hạ lớn như thế ư? Vì sao không có người tới giúp ngươi? Bởi vì ta giống như ngươi, đều là phản địch rời nhà hải tử, không còn bối cảnh, chỉ còn một thân can đảm. Giờ khắc này, Trần Niệm Phong rốt cuộc hiểu rõ Lý Nguyên ý trong lời nói. Như thế, đại thúc tại sao phải giúp ta đây? Ngày kia tại ngoài Côn Luân hư ngồi lên đại thúc xe ngựa người có mấy cái, đại thúc lại vẫn cứ đối ta nhất chiếu cố. Đáp án rõ ràng, Luân Thiên Phú, người như nàng còn xa không đủ dùng để tương lai cựu ngũ chí tôn lau mắt mà nhìn. Luận bối cảnh, càng là không so được. Giống như mình dạng này người bình thường, phiêu linh một đời đều chưa hẳn có thể nhìn tới đại thúc nhân vật như vậy một mặt. Nàng có thể nghĩ tới chỉ có một đáp án, đây hết thảy đều cùng nàng mẫu thân đau khổ truy tìm, dấu ở Côn Luân hư chỗ sâu tên kia dạng tiêu vệ có quan hệ. Kết hợp với trước đây Lung Trung Tức tại Côn Luân chém giết Vân Thừa Ứng, Dạ Kiêu Vương sắp chuẩn bị cho ẩn hầu Lung Trung Tức tin tức, đế hoàng cùng Dạ Kiêu Vương quan hệ. Tê Trần Niệm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, mẫu thân một mực đang tìm người kia, liền là sắp tiếp quản Dạ Kiêu vệ Tân Vương Lung Trung Tức. Đại thúc giúp ta, chỉ là xem ở Lung Trung Tức mặt mũi. Thế nhưng, thế nhân đều nói, trở về tiểu hoàng tử đem cùng Dạ Kiêu Vương một trận chiến, Lung Trung Tức không nên đứng ở Dạ Kiêu Vương bên kia ư? Trong đó lại có cái gì ẩn tình đây? Giờ khắc này, Trần Niệm Phong rốt cuộc minh bạch chính mình có biết bao hấu chí, tự cho là đúng thành tục, bất quá là đại nhân chiếu cố. Cái gọi rộng lớn nước vọng lại chỉ là đại nhân hàng ngày. Nàng tựa như là quả cầu ra xì hơi mềm xuống dưới, nằm ngửa trên đất. Nàng vẫn cho là trở thành một tên Dạ Kiêu vệ cường đại, trở thành Dạ Kiêu vệ cao tầng, liền có thể chậm rãi thay đổi hiện trạng, để mẫu thân truy tìm người kia không còn thân bất do kỷ. Kết quả, thân bất do kỷ người kia vị trí chính là nàng cùng tận một đời đều trèo không lên cao điểm. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, dù cho ngồi tại vị trí kia, vẫn như cũ thân bất do kỷ. Hồi lâu, thiếu nữ tóc ngắn lại đứng dậy, sức một mình ta mặc dù hơi, lại không thể bỏ chấp thuận tại không quan tâm. Ngây thơ cũng hảo, buồn cười cũng được, nên làm vẫn là muốn làm. Chế rêu lý tưởng người đã sớm thua ở hiện thực, nhưng ta còn không có bại. Trần Niệm Phong còn nhớ đối đại thúc chấp thuận. Vậy chúng ta ước định cẩn thận, đại thúc ngươi đưa ta vào giang hồ. Ngày khác ngươi ra giang hồ lúc, ta đưa ngươi về nhà. Những lời này nàng vẫn luôn nhớ. Dù cho hiện tại xem ra, tựa như là kiến đối thần chấp thuận, quá buồn cười, nhưng hết thảy tất cả đều không phải bộ ước lý do. Có đôi khi, sâu kiến cũng sẽ hữu dụng. Đông Hoang, Hoang Sát Tông. Trẻ em đẩy xe lăn đi vào đại điện. Hoang Sát Tông chủ Đoàn Vạn Quân nhìn thấy ngồi tại trên xe lăn tàn tật thanh niên, liền đội vàng đứng lên đón lấy. Thiên Cơ Tử, ngài đã tới. Thiên Cơ Tử ra cắt giã gật đầu, chắc hẳn tông chủ đã biết được tại hạ vì sao mà tới, làm gần nhất náo đến xôn xao tiểu hoàng tử Lý Nguyên sự tình. Đoàn Vạn Quân nghi vấn. Đúng. Ra cắt giã gật đầu. Đoàn Vạn Quân nhíu mày, Thiên Cơ Tử ngài muốn xếp hàng. Ra cắt giã mỉm cười, người ta đã sớm đứng ngay ngắn đội, từ vừa mới bắt đầu ngay tại trong cuộc. A. Đoàn Vạn Quân không hiểu, không khỏi vào đầu, ngài vẫn là nói rõ à, chúng ta nhóm này chỉ sẽ luyện thể thô bị võ phu. Không hiểu những cái kia con quân quấn. Ngài nói muốn đứng bên kia, chúng ta liền đứng bên nào, hết thảy đều nghe ngài. Hoang Sát Tông tổ truyền kinh nghiệm, nghe Thiên Cơ Tử chuẩn không sai. Gia Cắt Giã bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, tông chủ còn nhớ Thiên Mệnh chi nhân Lý Bản Tiên ư? Nhớ a. Hai con ngươi Đoàn Vạn Quân một thoáng liền sáng rỡ, chẳng lẽ nói, Thiên Mệnh chi nhân cũng xếp hàng? Gia Cắt Giã bị chán. Người tại không nói thời điểm, thật sẽ rất không nói. Liên tiểu đệ tử của Gia Cắt Giã đều nhìn không được, cười nói, tông chủ ngươi thượng đốc, ngươi không biết rõ Lý Nguyên bản mệnh cổ là cái gì không? Đó là được khen là nhục thân cực kỳ bản tiên cổ. Ta đã biết. Đoàn Vạn Quân trợn mắt hốt mồm, Lý Bản Tiên, liền là Lý Nguyên, liền là Thiên Mệnh chi nhân. Thì ra là thế. Hắn liền quay bắt đuổi, khó trách ngàn năm tiên đoán đã nói, Thiên Mệnh bề, Hoang Sát Tông đem không nhận gông cùm xiển xích, nhục thân đăng thần. Thiên Mệnh bề, Thiên Cơ Tử đem một nắng hai sương, hồng phúc tề thiên. Tựa như là a, loại trừ cửu ngũ chí tôn, ai có tư cách nói những lời này? Ha 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 ha. Đoàn Vạn Quân cười lớn. Lúc này, một mực yên lặng thủ tháp trưởng lão mở miệng, Thiên Cơ Tử, ngài chuẩn bị làm thế nào? Tiếp xuống Thiên Mệnh chi nhân phải đối mặt thế nhưng Dạ Kiêu Vương, chúng ta Hoang Sát Tông e rằng không giúp được quá nhiều a. Nấc, lời này vừa nói ra, Đoàn Vạn Quân lại cười không ra. Đối mặt võ đạo đỉnh phong Dạ Kiêu Vương, ai có tự tin có thể thắng? Năm đó Sơn Hải Quan Phong Ma đại chiến, Dạ Kiêu Vương một người độc chiến Hắc Liên yêu đế tại bên trong bảy vị yêu đế, không chỉ đại hoạch toàn thắng, còn chém giết thứ ba. Loại này độc bộ thiên hạ khủng bố thực lực, Thiên Mệnh đi con đường nào? Gia Cắt Giã nhẹ lay động cả lồng, y nguyên yên lặng, giúp Thiên Mệnh có rất nhiều loại, dân tâm, danh vọng, khí vận đều tại trong đó. Thiên Cơ Tử nhất thời duy thêm ngàn năm, dạy dỗ nhiều như vậy học sinh, ở các nơi mọc rễ nảy mầm, bây giờ chính là bội thu thời gian. chỉ là tại hạ hành động bất tiện, muốn mời hai vị giúp ta đi các nơi thuyết phục. Hắn cảm thấy, đã Lý Nguyên công khai thân phận, liền có ứng chiến nắm chắc, thân là thiên cơ tử, chỉ cần làm chuyện nên làm. Đoàn Vạn Quân hỏi, những người kia sẽ tin ngài ư? Có tin hay không không quan trọng, nhưng mê mang người cần chỉ dẫn, có đôi khi một câu, một chữ liền có thể để một người làm ra hoàn toàn khác biệt quyết định. Bọn hắn sợ Dạ Tiêu Vương, càng có lẽ tính sợ Thái Tổ ngàn năm bố cục. Ai thua ai thắng, lợi ích hình học, bọn hắn sẽ rõ, cũng không thể không làm ra lựa chọn. Gia Cát Gia cười lấy nói, ta hiểu được. Đoàn Vạn Quân nhếch mép, ngược lại liền là buộc bọn hắn xếp hàng nhà, nhân sinh liền là một tràng lại một tràng đánh cược. Lên bàn nhất định phải chơi. Gia Cát Gia gật đầu, nhiều một người ủng hộ liền nhiều một phần khí vận, mà cường giả ở giữa tranh đấu, nói không chắc một phần khí vận liền là quyết định thắng bại sau cùng mấu chốt. Dạ Kiêu Vương cũng không phải là thật vô địch, thiên mệnh nhân kiếm chưa từng bất lợi. Chương 438, trở lại tứ hải bát hoang vực. Chương 438, trở lại tứ hải bát hoang vực. Thương Lan biển mở, thuyền lớn cập bờ. Lao Thái Công, chúng ta đến. Lý Nguyên nhẹ giọng thức tỉnh trong giấc mộng Si Ngạn. Tới rồi sao? Si Ngạn thong thả mở ra hai con ngươi, cái thế giới này trong mắt hắn biến đến càng ngày càng mơ hồ, không khỏi cười than, vô tận hải thật là lạnh à, vẫn là đại sơ tốt. Một đoàn người đi xuống thuyền. Biển mở. Đệ nhị cung chủ Dương Điện, đệ ngũ cung chủ Hoắc Thanh Thủ, sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa đang đợi, cực Bắc Băng Nguyên bộ lạc thiếu tư Mệnh An Mục Giao cũng tại. Tiểu Lân Nhi, nhìn thấy Lý Nguyên một khắc này, An Mục Giao kích động xuống tới, trong mắt chứa nhiệt lệ. Nữ hiệp tiểu di, ngươi tại sao lại khóc? Lý Nguyên cười lấy trêu chọc. Mặc kệ khóc vẫn là cười, giờ này khắc này nội tâm của hai người đều là thoải mái vui sướng, từ nay về sau, không cần lại trốn tránh tránh, có thể quang minh chính đại thừa nhận quan hệ. Tiểu Lân Nhi, lần này, cùng chúng ta về nhà sao? An Mục Giao vành mắt đỏ lên hỏi. Lý Nguyên lắc đầu, ta đến trước về một chuyến cổ xảo. Cực Bắc Băng Nguyên bộ lạc hắn tự nhiên là muốn đi, một là làm tế bái mẫu thân An Mục Thu, hai là chiêm ngưỡng một phen hoàn chỉnh kỳ lân thần dương. Năm đó, hoàng thất huyết thai bạo phát sau đó, An Thác Viễn từ hoàng cung trong phế tích tìm được An Mục Thu thi cốt, cùng với khi còn sống sử dụng băng nguyên tế khí, dùng thỉnh cầu kỳ lân thần che chở tử, đem mang về Cực Bắc Băng Nguyên bộ lạc can táng. Lý Nguyên vẫn muốn ngược dòng tìm hiểu hoàng thất huyết thai chân tướng. Bây giờ có tố thời điệp năng lực, hắn có khả năng thông qua một chút đồ vật tới thăm dò năm đó Tuế Nguyệt dấu tích, mẫu thân An Mục Thu đã từng sử dụng tế khí, có lẽ có thể vì hắn thấy rõ hoàng thất huyết thai một góc. Còn có càng nhiều bí mật, chờ trở lại Thiên An thành, tiếp xúc qua hướng, đều sẽ chậm rãi công bố. Chúng ta chờ ngươi. An Mục Giao biết được Lý Nguyên có trách nhiệm trên người, không có cơ cầu. Lân Nhi, ta liền không trở về, đi theo ngươi đi. An Thác Viễn vẻ mặt nghiêm túc, Dạ Tiêu Vương lúc nào cũng có thể đánh tới. Không cần. Lý Nguyên lắc đầu, Dạ Tiêu Vương không phải người điên, đem vương vị độ cho ẩn hầu lung trung tức phía trước là sẽ không làm loạn. Nếu như Dạ Tiêu Vương muốn làm loạn, đâu còn sẽ chờ tới bây giờ. Hắn càng kỳ vọng tất cả đều vui vẻ kết quả, nhưng khả năng như vậy ít ỏi. Dạ Tiêu Vương thiết kế chém giết ngũ đại vương khác họ, nhất thống đại diễn khí bận sau, lập tức tuyên bố đem vương vị chuyển cho lung trung tức sau, đã chứng minh tâm tư của đối phương. Nước cờ này chứng minh Dạ Tiêu Vương nhất định sẽ đi đến đại diễn mặt đối lập. Chuẩn xác hơn mà nói, là hắn Lý Nguyên mặt đối lập. An Thác Viễn cũng không nhiều lời, dặn dò, vạn sự cẩn thận, nếu có tình huống, ta cùng Mục Giao sẽ chạy tới đầu tiên. Ân, ông ngoại gặp lại, tiểu di gặp lại. Mưa gió nổi lên, Cực Bắc Băng Nguyên bộ lạc cũng có rất nhiều chuyện, An Thác Viễn cùng An Mục Giao rất nhanh liền cáo biệt rời đi. Cổ sao một đoàn người ngồi lên xe ngựa chuẩn bị trở về núi. Xe trong tiệu. Dương Điện một mặt bất đắc dĩ, Lao Thái Công, ngươi không nói tiếng nào liền chạy trốn, biết mọi người nhiều sợ ư? Đã nói lấy đại cục làm trọng đây. Cái gì đại cục? Si Ngạn cười nói, lão hủ lại không có ở cổ xào nhậm chức, liền một số lao đầu thôi, muốn đi chỗ nào liền đi đâu, đại cục cái gì, là các ngươi cái kia nghị sự tình. Dương Điện không phản bắt được. Hứa Hiên ra hỏa kia đây, các ngươi nhìn thấy hắn không? Đệ ngũ cung chủ Hoắc Thanh Thủ hỏi. Hắn thật sớm liền xuống thuyền, một mình đi. Lý Nguyên trả lời. Hoắc Thanh Thủ cắn răng, dựa theo nguyên kế hoạch, là ta cùng hắn cùng nhau vào biển tìm kiếm đại cung chủ, kết quả ra hỏa này chê ta hành động chậm, một mình đi. Ta ở trên biển dạo chơi nhiều ngày, khổ tìm không có kết quả, còn bị vài đầu bắt giai hải thú tập kích, kém chút ném mạng. Hứa Hiên một người dĩ nhiên có thể tìm tới các ngươi. Gia hỏa này quả nhiên giấu đến rất sâu a. Đệ ngũ cung cùng đệ thất cung đều thiên hướng về nghiên cứu. Cái trước chú trọng cổ trùng, cái sau chú trọng cổ thuật, Hoắc Thanh Thủ cho là chính mình cùng Hứa Hiên thực lực chênh lệch không lớn, bây giờ nhìn tới, kém không phải một chút điểm. Ngày ấy Hứa Hiên muốn đi, nàng chọn vẹn đuổi không kịp. Lý Nguyên cười cười, thất cung chủ là vị kỳ tài, thực lực chân thật đã đạt tới cửu cảnh, tương lai càng có vô hạn khả năng, là ta cổ sứ nhất mạnh trụ cột. A. Hoắc Thanh Thủ chấn kinh, đại cung chủ đối với hắn đánh giá cao như vậy. Dương Điển cũng không khỏi tán thưởng. Hứa Hiên một mực tại ẩn dấu, cùng những người khác không hợp nhau, bây giờ làm đại cung chủ không tiếc bạo lộ nhiều thủ đoạn, đủ để thấy rõ trong lòng hắn vẫn là tại qua cổ đạo đại cung. Đúng vậy a. Lý Nguyên không có nhiều lời. Hứa Hiên đối cổ đạo nhiệt tâm gần như cùng nhiệt, viễn siêu một loại cổ sư, chỉ bất quá đối cổ đạo lý giải trọn vẹn cùng người thường khác biệt. Tại Hứa Hiên trong nhận thức, e rằng đại bộ phận cổ sư tu luyện đều là giả tạo cổ đạo, không phải người một đường. Đúng rồi ngũ cung chủ, lần này ra biển, ta vừa đúng vì ngươi tìm đến một kiện bảo tài. Lý Nguyên lấy ra một vật. Hai con ngươi hóa thành thủ trưởng lớn, đây là Thiên Thuế Ma Trương Vương tinh hạch. Ừm. Lý Nguyên gật đầu, có vật này, ngươi bản mệnh cổ Bách Nguyên Nghĩ Hậu có lẽ liền có cơ hội tiến hóa thành dị cổ, ta rất chờ mong ngày ấy. Đa tạ đại cung chủ. Hoắc Thanh Thủ không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, cười nhẹ nhàng nói, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Lý Nguyên vừa nhìn về phía Dương Điện, Dương sư bá, gần đây đại diễn thế cục như thế nào? Phi thường náo nhiệt. Dương Điện dùng bốn chữ để hình dung, náo nhiệt nhất cùng vui vẻ liền là chúng ta cổ sư nhất mạch, theo lấy ngươi hoàng tử thân phận lộ ra, cổ sư nhất mạch lại nên đón một lần đại quyết trương. Thật không dám nghĩ, chờ ngươi sau khi lên ngôi, cổ sư nhất mạch sẽ hưng thịnh đến loại trình độ nào? Thuộc về cổ đạo thịnh thế, thật muốn tới. Bây giờ gia nhập cổ sư nhất mạch người, vẫn còn ôm lấy cầu phú quý trong nguy hiểm tâm lý, thuộc về là sớm xếp hàng. Chờ Lý Nguyên thật thành hoàng đế, tuyệt đối sẽ dẫn phát xưa nay chưa từng có cổ đạo dậy sóng. Dương sư bá đối ta có lòng tin như vậy? Lý Nguyên cười nói. Tất nhiên. Dương Điện trêu ghẹo, điện hạ hành sự lần nào không phải ngoài dự liệu. Ngoại nhân không tin ngươi, chúng ta mấy vị cung chủ còn có thể không tin sao? So với chúng ta vui vẻ, võ đạo các phái liền một rồi. Nhất là đã từng tham gia giang nam chi chiến bắt đại giang hồ bá chủ cấp thế lực, bây giờ ngay tại đại quy mô thu hẹp sản nghiệp, đen sáng khu vực sinh nhai tất cả đều chém rụng. Ngày trước, kiếm tiên tử trở về Lăng Tiêu kiếm tông, bát đại bá chủ thế lực liên hợp thúc ép, muốn hãm hại kiếm tiên tử, cướp đoạt trường sinh bí. Tuy là cuối cùng bát đại bá chủ thế lực bị ép thỏa hiệp rời đi, nhưng thủ này cũng là thật kết. Lý Nguyên vẫn luôn ghi tạc tập nhỏ bên trên, nhưng không có quên, ngày khác ta sẽ từng cái tới cửa bái phòng. Ha 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 ha. Dương Điện cười to, không cần ngươi đi bái phòng, không bao lâu bọn hắn liền sẽ khóc tới nói xin lỗi. Đón lấy, hai người lại nói đến Dạ Kiêu vệ. Dương Điện biểu thị 10 phần nghi hoặc, căn cứ lão lục cung cấp tình báo tới nhìn, Dạ Kiêu vệ bên kia cũng thay đổi trước kia phong cách, hành sự ôn hòa không ít. Nghe nói bây giờ Dạ Kiêu vệ đều là quy ẩn hầu lung trung tức quản lý. Vị này thần bí ẩn hầu cùng Dạ Kiêu vương khác biệt rất lớn a. Chương 439, lão thái công ánh mắt xéo qua chương 439, lão thái công ánh mắt xéo qua Dạ Kiêu vương tại vị lúc, Dạ Kiêu vệ phong cách hành sự có thể nói tuyệt đối thiết huyết vô tình. Bách quan nghe tin đã sợ mất mật, bách tính sợ như ma. Loại trừ Dạ Kiêu vệ bản thân, ai nhìn thấy Dạ Kiêu vệ đều sẽ trong lòng mát lạnh, cảm giác đại nạn lâm đầu. Lung trung tức vừa thượng vị, phong cách biến không ít. Loại sửa đổi này nhìn như nhỏ bé, nhưng có đặc biệt tổ chức tình báo đại thế lực đều có thể đủ tùy tiện nhìn ra. Tại sao ta cảm giác Lung Trung Tức cùng Dạ Kiêu Vương không giống như là cùng một bọn a? Dương Điện thần sắc cổ quái. Ai nói bọn hắn là cùng một bọn? Tại ngoại nhân nhìn tới, Lung Trung Tức từ Dạ Kiêu Vương một tay bồi dưỡng, là cái sau chỉ định người nối nghiệp, Dạ Kiêu Vương vì thế không tiếp tính toán chết một vị khác cận hầu Vân Thượng Ưng. Lý Nguyên lại biết được, hiện thực cùng thế nhân suy nghĩ khoảng cách rất lớn, Dạ Kiêu Vương cùng Lung Trung Tức nhất định là đối lập. Dương Điện sửng sốt một chút, cả kinh nói như vậy, Dạ Kiêu Vương đem vương vị chuyển cho Lung Trung Tức, bản thân cũng là một loại tính toán, là làm thoát khỏi đại diễn khí vận trói buộc. Người giang hồ đối đế vương khí vận hiểu rõ không đủ khắc sâu, nhưng cũng có thể đoán ra một hai. Hẳn là, đây là Lý Nguyên có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Thái tổ hoàng đế xây dựng đại diễn hoàng triều, thiết lập Dạ Kiêu vệ ngăn cản bách quan, tuyệt đối cũng sẽ tìm kiếm nghị cách kiểm chế Dạ Kiêu vệ quyền, bảo đảm lịch đại Dạ Kiêu vương trung thành. Dương Điển nghi hoặc, thế nhưng Dạ Kiêu vương đã muốn thoát khỏi trói buộc, vì sao không sớm làm đây? Tại đại diễn hỗn loạn nhất thời kỳ không phải lại càng dễ ư? Lý Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng là ta nghi ngờ nhất điểm, có lẽ Dạ Kiêu vương bản thân liền là một cái tràn ngập mâu thuẫn người. Đi qua Dạ Kiêu vương trải qua cái gì không người hiểu rõ. Hoàng thất nhiều bí tàng đều tại huyết hai bên trong bị phá hủy. Nhưng Lý Nguyên rõ ràng, một người tâm thuật bất chính người là không có khả năng lên làm Dạ Kiêu vương. Chỉ ít từ quan niệm nhìn tới, Dạ Kiêu vương đối đại diễn cống hiến không thể ma diệt. Lúc này, nghỉ ngơi bên trong Si Ngạn thong thả mở miệng, các ngươi trẻ trung khỏe mạnh, cực kỳ khó lý giải một cái hướng đi suy kiệt người đối đột phá cực hạn khát vọng. Dạ Kiêu vương là một cái có máu có thịt người, không phải khôi lỗi gỗ, hắn là một vị võ phu, muốn đánh vỡ cực hạn, chứng đạo phi thăng, liền nhất định thoát khỏi trói buộc, trở thành độc lập bản thân. Về phần cụ thể là cái gì đưa đến đây hết thảy, kỳ thực không cần suy nghĩ nhiều, hắn sớm muộn sẽ tìm tới, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng là được. Việc đã đến nước này, dầu gì tỉ mỉ cũng không có ý nghĩa. Cũng là, Lý Nguyên cười cười. Bất quá một năm kỳ hạn, rất nhanh liền đi qua. Được rồi, các ngươi trước đi một chiếc xe ngựa khác, lão hủ có mấy lời muốn cùng tiểu điện nói. Si Ngạn khoát tay áo. Cái này, Lý Nguyên phút chốc trong lòng run lên. Si Ngạn buồn bã nói, lão hủ nói chuyện không dùng được ư? Dương Điện than nhẹ một tiếng, các ngươi đi qua đi, nơi này có ta, không có việc gì. Tốt a. Lý Nguyên cùng Hoắc Thanh Thù nhìn nhau, vậy mới mang theo Tiểu Chiêu đi một chiếc xe ngựa khác. Dương Điện trợn phất tay, bố trí xuống cổ trận, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Lao Thái Công, ngài. Lần nữa quay đầu, Dương Điện cũng là lã chã rơi lệ. Si Ngạn bộc phát không thấy rõ, làn da bên trong chui ra đại lượng ngũ độc cổ trùng tới, giờ khắc này, hắn liền dựa bản mệnh cổ phụng dưỡng bản thân để duy trì sinh cơ đều không làm được. Tiểu Điện, đừng khóc. Lao hủ một đời viên mãn, bây giờ muốn mang lấy vinh quang đi gặp cổ xào liệt tổ tiên hiền, ngươi có lẽ làm ta cao hứng. Bây giờ, lão hủ chỉ có một chuyện lo lắng. Lý Nguyên cùng Dạ Kiêu Vương sự tình ư? Dương Điển hỏi. Đúng vậy a. Si Ngạn thở dài, Lý Nguyên là ta cổ sư nhất mạch 4000 năm qua kiệt xuất nhất nhân tài, tại lão hủ trong lòng, tương lai của hắn càng vượt qua cổ tiên. Dương Điển kinh ngạc. Lão thái công cảm giác đến Lý Nguyên tương lai càng hơn cổ tiên. Đây chính là 4000 năm qua duy nhất cổ tiên a. Si Ngạn nói, coi như là bây giờ, người ta đều không biết chân chính Lý Nguyên. Dương Điển nghi hoặc, vậy ngươi làm gì đem hắn đuổi ra xe ngựa? Ngài có cái gì muốn lời nhắn nhủ, trực tiếp chính miệng cùng hắn nói không tốt hơn? Không. Si Ngạn lắc đầu. Tiếp xuống lao hủ chuyện cần làm, hắn sẽ không giúp ta, nhưng ngươi chút. Dương Điển dự cảm không được, ngài muốn làm cái gì? Truyền bản mệnh. Si Ngạn chậm chậm phun ra ba chữ. Không được. Dương Điển kích động đứng lên, ngài đã làm cổ xào trả giá quá nhiều, lại truyền bản mệnh không khỏi quá tàn nhẫn. Ta tuyệt đối không đồng ý. Cái gọi truyền bản mệnh tức là thông qua đặc thù cổ thuật, tại cổ sư trước khi chết giải trừ bản mệnh khế ước trói buộc, đem bản mệnh cổ bảo lưu lại tới, chuyển cho hậu đại. Làm như vậy sẽ để cổ sư trước khi chết trải qua thần hồn nghiền nát kịch liệt khổ sở, chân linh nghiền nát, không vào luân hồi, đối cổ trùng bản thân yêu cầu cũng cực cao. Đồng thời truyền xuống tới bản mệnh cổ sẽ có rất mạnh lệ khí, trời sinh kèm theo nguyên rủa, người bình thường khó mà kế thừa. Lần trước sử dụng thuật này lại thành công cổ sư, là đời trước đệ cửu cung thánh nữ, vấn tâm cổ người sở hữu, Tiêu Tẩm Nhi mẫu thân, Thương Lan Vương Phi. Tiểu Điện muốn lấy đại cục làm trọng. Si Ngạn kéo lấy hắn ngồi xuống. Dương Điện khí đạo, Lý Nguyên đã có bản mệnh bản tiên cổ, đồng dạng cường hành, không có khả năng đổi lại, ngài lại là cần gì chứ? Về phần người khác, ai có tư cách kế thừa? Ai có thể đạt được lao thái công bản mệnh cổ vô hình thủ tán thành? Loại cấp bậc này dị cổ, không chỉ là cổ sư chọn nó, càng là nó tại chọn lựa cổ sư. Đúng lúc này, trên bả vai Si Ngạn, to lớn giết áo giáp hiện lộ, diện mục giữ tận hướng về Si Ngạn chống lên trong chân. Si Ngạn cười lấy vớt ve nó, lao hòa kế, đừng nóng giận a. Dương Điện khuyên nhủ, ngài nhìn, liền vô hình thủ đều không đồng ý, cưỡng ép thi thuật cũng thành công không được. A, Si Ngạn lại than một tiếng, lao hòa kế, ngươi muốn cho ta chết không nhắm mắt ư? Tiểu tử kia thật là ta duy nhất lo lắng. Cái thời cơ này, cổ đạo đợi 4000 năm a. Lao hủ nhất định cần hết sức làm tiếp một số việc. Giết lớn vô hình thủ không ngừng lắc đầu. Si Ngạn chừng lấy nó. Nó cũng chừng lấy Si Ngạn. Thật lâu, Si Ngạn mở miệng lần nữa, vậy chúng ta đều thối lui một bước, ta bất truyền bản mệnh, nhưng ngươi nhất định cần làm ta sống thêm một lần. Chờ sự tình sau, ngươi lại tới tìm ta, ta nhất định tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Thế nào? Lao hòa kế, tính toán lao hủ và ngươi. Giết lớn vô hình thủ y nguyên không lùi bước. Si Ngạn chân thành nói, lần này cũng không chỉ là làm tiểu tử kia, cũng là vì ngươi ta, tới đụng một chút đỉnh phong như thế nào. Đó là lao hủ mộng tưởng, thật không lừa ngươi. Bị giới hạn trạng thái thân thể, Si Ngạn cuối cùng không thể chân chính bước vào cựu cảnh giai đoạn thứ ba. Hắn muốn trước khi đi tận lực thử một lần. Lần này, giết lớn vô hình thủ cuối cùng không còn phản đối, túi đầu đáp ứng. Si Ngạn lộ ra nụ cười, vậy liền định như vậy, tiểu điện ngươi phối hợp lão hủ, cùng ta lão hỏa kế một chỗ, đem lão hủ dừng lại tại đỉnh phong. Dương Điện đâu còn có thể không hiểu, câu trên đó đến trong đó, lão thái công là vì để cho bản mệnh cổ tiếp nhận, mới đưa ra ban đầu chuyển bản mệnh yêu cầu. Lần này, liền hắn đều không có lý do gì phản bác. Dứt lời, giết lớn vô hình thủ chui vào Si Ngạn trong thân thể, cái sau nguyên bản uốn lượn xương sống lưng từng bước thẳng lên. Dương Điện vò tay, dương dương điểm tại Si Ngạn chỗ mi tâm, đại lượng sâu keo bay ra, xuôi theo thất khiếu tiến vào nó thể nội. Luyện người thành cổ, là cổ sư nhất mạch chính thống cấm kỵ. Chính tay đem người tôn kính nhất luyện thành cổ, đối Dương Điện tới nói, càng là thế gian tàn nhẫn nhất sự tình. Nhưng hắn không thể không làm như thế. Cổ sư nhất mạch phát triển đến hôm nay quá gian nan, không thể sai sót, nhất định cần bắt được mỗi một cái cơ hội. Đây là lao thái công cả đời tâm huyết, là cổ sao liệt tổ tiên hiền 4000 năm một viên ngói một viên gạch trúc cơ. 4000 năm trúc cơ, đưa nhất nhân đăng thiên, làm cổ đạo trích tinh. Người này, liền là Lý Nguyên. Chương 440, người bổ cổ thiếu chương 440, người bổ cổ thiếu cựu cung sơn mạch, chỗ sâu. Cổ sao nội môn. Trải qua nhiều ngày, lặn lội đường xa, Lý Nguyên một đoàn người bình an về núi. Ta cùng lao thái công có việc thương lượng, đi trước một bước. Dương Điển âm thanh truyền ra, cưới một chiếc xe ngựa khác đội vàng rời đi. Lao thái công, Dương sư bá, mời các loại. Lý Nguyên vội vã hô. Si Ngạn thanh âm giàn mua truyền đến, lao hủ cần bế cửa ải cuối cùng, chớ quấy dậy. Lời còn chưa dứt, xe ngựa đã là đi xa. Lý Nguyên cho mày. Hoắc Thanh Thủ trầm thấp nói, lao thái công âm thanh cực kỳ không thích hợp a. Hai người bất đắc dĩ, cũng không thể đuổi tới cưỡng ép tìm hiểu ngọn ngành. Lý Nguyên nắm chặt nắm đấm, lao thái công thân thể khô kiệt, thần tiên khó cứu, cái này đã là nhận thức chung, chỉ là mọi người đều hy vọng vị này làm cựu cung cổ xào đốt hết cả đời lão nhân có thể sống đến lâu một chút nữa. Đoạn đường này đi tới, Lý Nguyên gánh vác không chỉ là một người cựu hận, còn có rất nhiều người kỳ vọng. Ta có thể làm liền là thắng được tất cả, không phụ mỗi người trợ giúp ta. Hắn không dám tưởng tượng chính mình thua sẽ liên lụy bao nhiêu người. Thời gian một năm, ba chuyện chính mình nhất định cần làm đến. Hai người tới đệ ngũ cung. Ngũ cung chủ, ngươi bên này bản mệnh cổ tiến hóa cần bao lâu? Lý Nguyên hỏi. Có mai này thiên thuế ma trương vương tinh hạch, một tháng đủ, nhất định công thành. Hoắc Thanh Thủ rất có lòng tin. Liên quan tới bản mệnh cổ Bách Nguyên nghĩ hậu tiến hóa, nàng đã sớm nghiên cứu triệt đề, chỉ kém mấu chốt nhất tài liệu, bây giờ vạn sự sẵn sàng, không có lý do thất bại. Lý Nguyên gật đầu, vậy ta liền lặng chờ ngũ cung chủ hồi âm. Hảo, đại cung chủ chờ ta. Rất nhanh, Hoắc Thanh Thủ mang theo nhiều tài liệu rời đi, bắt đầu bế quan. Trên thời gian có lẽ kịp. Trong lòng Lý Nguyên kế hoạch, trước 6 tháng, dùng tới thôi diễn bản mệnh cổ tiến hóa mạch suy nghĩ, tranh thủ chiến lược tối đại hóa. Sau đó tiến về cực Bắc Băng Nguyên bộ lạc tế bái mẫu thần, ngược dòng tìm hiểu năm đó hoàng thất huyết thai chân tướng. Cuối cùng lại mở ra võ thần bảo tàng. Nhất là mở ra võ thần bảo tàng chuyện này, nhất định cần cực kỳ thận trọng. Cho dù thái tổ sớm có bố trí, đem bảo tàng giả đặt Côn Luân hư, bảo tàng thật đặt ở Đông Hoang, cho hắn cực lớn thao tác không gian. Nhưng nhìn kỹ võ thần bảo tàng quá nhiều người, vô cùng có khả năng để hắn trở thành mục tiêu công kích. Thiên hạ hôm nay, ngóng trông hắn chết người không phải số ít. Bát đại giang hồ bá chủ thế lực các lão quái, Thượng Kinh, Giang Nam trở đại vực cổ lao thế gia, yêu vực thần tôn cùng yêu đế nhóm đều đang đợi một thời cơ. Chỉ cần hắn hiện lộ ra một điểm xu thế suy sụp, những người kia liền sẽ triển lộ răng nanh, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trước ngộ ra tiểu thải cùng ngũ muội đối ứng hư tiên kỹ a. Một môn hư tiên kỹ đối chiến lực tăng phúc cực cao, cũng là Lý Nguyên số lượng không bao nhanh tăng lên chiến lực thủ đoạn. xì xì tức tức tiểu thải cùng ngũ muội ló đầu ra tới. Tại thần vẫn tuyệt địa bên trong, hai con nhỏ bị áp chế cực kỳ thảm đạm, không có phát huy ra tác dụng quá lớn, nơi đó cơ hội trở thành bản tiên sân chính. Trở lại thế giới hiện thực, thiên địa quy tắc hướng quý đạo, hai con nhỏ cũng là không kịp chờ đợi, muốn phối hợp Lý Nguyên ngộ ra hư tiên kỹ. Đến thử xem a. Có bản tiên cổ đả thông trước đường, Lý Nguyên đối hư tiên kỹ cảm ngộ thật to càng sâu, lại ngộ hư tiên kỹ cũng sẽ đơn giản hơn. Nhưng vẫn là có chỗ khác biệt. Cuối cùng bản tiên cổ, thiên thải đế vi mãng, khiên tiên nữ hoàng cổ là ba loại hình hoàn toàn khác biệt cổ. Bản tiên tất cả lực lượng đều dựa vào Lý Nguyên nhục thân khí huyết. Tiểu thải thì là nhất độc lập bản mệnh cổ, không cần Lý Nguyên cái này cổ sư phát lực, bản thân liền nắm giữ cực mạnh lực phá hoại. Ngũ muội thì càng thiên hướng về phụ trợ. Trong đầu Lý Nguyên có một thứ đại khái mạch suy nghĩ, thôi động sát na thiền, mang theo hai con nhỏ đi tới một chỗ thâm sơn đất trống. Từ lần trước cùng bản tiên cổ tiến hơn một bước dung hợp sau, hắn quyết định một cái cổ đạo nguyên tắc. Bản mệnh cổ, đổ người thiếu. Vô luận là cái gì loại hình bản mệnh cổ, trên bản chất đều muốn dựa vào cổ sư bản thân đi phát huy năng lực của nó. Cổ đổ người thiếu, người bổ cổ thiếu, đây là một cái tương dung quá trình. Lý Nguyên đã tọa trầm tư. Hai con nhỏ tự chủ ý chí xa không có bản tiên cổ mãnh liệt như vậy. Bản tiên cổ ý niệm rõ ràng, chỉ có một cái, đó chính là chiến đấu. Không sợ thiên địa, bất kính quỷ thần, loại trừ chiến đấu, vẫn là chiến đấu. Tiểu thái đây, tham muốn giữ lấy mạnh, vô cùng hộ chủ, nhưng bản thân cũng không có bản tiên cổ bất động. Ngũ muội thì càng không chủ kiến. Hoàn toàn là đánh lấy nữ hoàng danh hào điểm muội phi thường dính người, dường như chỉ cần có thể một mực đi theo Lý Nguyên cái chủ nhân này, liền có thể đạt được hoàn toàn thỏa mãn. Hư tiên kỹ linh mộ, vẫn là từ các ngươi am hiểu nhất vào tay tốt. Đối với hai con nhỏ, Lý Nguyên chỉ có thể chủ động dẫn dắt. So sánh cái khác bản mệnh cổ, hai con nhỏ đã là trước mắt có khả năng nhất ngộ ra hư tiên kỹ. Hô, Lý Nguyên hội tụ ý niệm, bắt đầu bắt phân ly ở trong thiên địa hư tiên nguyên. Hắn quyết định thông qua hư tiên kỹ tới cải tiến tiểu thải sát chiêu mạnh nhất tấn diện. Trên biển chi chiến nguyên cớ đánh đến gian nan như vậy, trên mức độ rất lớn là bởi vì thiếu tính chất hủy diệt sát chiêu, dựa vào trời tượng lực khu động tấn diện đã không đáng chú ý thi thuật phía trước đông đưa quá dài, tại bên trong chiến trường hỗn loạn quá khó có hiệu quả. Thiên hạ và pháp, duy quái bất phá, tiểu thải ngươi cảm thấy thế nào? Lý Nguyên hỏi thăm. CC tiểu thải cùng ý nghĩ của hắn khác biệt, cho rằng muốn kiên trì cực hạn tiến công. Tại khốn cục bên trong, cực hạn mới là phá cục mấu chốt. Đem công kích lại một bước áp xúc, tăng lên tới so tấn diệt càng kinh khủng cấp độ ư. Lý Nguyên cảm thấy tiểu thải ý nghĩ không phải không có lý. Hắn tôn trọng bản mệnh của bản thân ý chí, cùng mức bỏ công kích đến để thăng tốc độ, không bằng đem vốn là tối khô lạc hủ lực hủy diệt tăng lên tới mới đỉnh phong. Trong thế giới ý thức, một người một cổ ý niệm từng bước tương dung. Rất nhanh, mới nghĩ ra hiện tại trong đầu. Tấn diệt công kích thiếu hụt không chỉ là thi thuật phía trước đong đưa quá dài, còn có phương pháp hướng đơn nhất, cũng không đủ cô đọng, hình mũi khoan biển lửa nhìn như mãnh liệt, kỳ thực lãng phí một phần lực lượng. Đã muốn tăng lên, vậy liền đem những cái này thiếu hụt cùng nhau sửa lại. Làm Lý Nguyên hai con ngươi lần nữa mở ra, hai cánh tay hắn mở ra, hiện kéo cung xu thế, một chương từ ngàn màu hỏa diễm ngưng tụ đại cung tại trong tay hắn thành hình. Đó lấy, hắn dùng sức kéo phát cáo lửa đúc thành dây cung, hiện trăng tròn tư thế. Siêu. Mũi tên bắn ra, gào thét ở giữa hóa thành thôn long cự mãng, bay về phía trên thiên cung. Tại phía sau hắn, tiểu thải đồng bộ phun ra một quả hỏa cầu. Hỏa cầu bên trong, bàng bạc lực lượng không ngừng bốc lên, đó là bị áp xúc 1000 loại dị hỏa hình thức ban đầu, cuối cùng tại thiên khung ở giữa bộ phát ra, hóa thành một lượt mộng ảo thải sắc đại nhật. Ầm ầm. Gào thét thôn long cự mãng đồng thời đính tại thải sắc đại nhật bên trên. Lý Nguyên toàn thân dùng hỏa, trong thất khiếu phun ra đại lượng nóng hổi khí, lần nữa kéo cung. Tiểu thải cũng là ấp ủ quả thứ hai hỏa cầu. Trong thiên địa nhiệt độ bắt đầu cực tốc trèo lên, không khí đều biến đến bặm mẹo, rừng rậm trong lòng đất cũng bốc hơi đến mảng lớn bạch khí. Lại một tiếng bắn ra, lại một lượt thải sắc đại nhật treo cao thiên cung. Cái này còn không xong, Lý Nguyên lại nhanh chóng kéo cung dựng lên mũi tên thứ ba, giờ phút này hắn tạm phủ đều có đốt cháy cảm giác, hai con ngươi bốc hỏa, sắp đến cực hạn. Tiểu thải chỗ trán lân phiến dần dần nổ lên. Theo lấy vòng thứ ba đế viêm đại nhật hiển hóa, một người một cổ thoát lực, ngọn lửa trên người chốc lát tiêu tán, té nằm. Liền là cảm giác này. Lý Nguyên lại ngửa mặt lên trời mà cười, "Tiểu thải, chúng ta thành." Chương 441, lại ngộ hư tiên kỹ chương 441, lại ngộ hư tiên kỹ so sánh tấn diệt cần tới gần phong thích, mới có thể uy năng đạt tới tối đại hóa. Lý Nguyên cùng Tiểu Thải mới ngộ ra tới chiêu này hư tiên kỹ khác biệt. Lý Nguyên ngự sử đế viêm nghĩ hóa cung tên, thông qua tinh thần lực xác định, lại càng dễ trúng mục tiêu đối thủ. Tiểu Thải thì lại lấy đế viêm hóa đại nhật, cùng đế viêm tiến hút nhau. Chỉ cần đế viêm tiến trúng mục tiêu, liền có thể thông qua dị hỏa tương dung thủ đoạn đem mục tiêu đinh vào đại nhật bên trong, đem nó diệt. Hơn nữa mỗi bắn ra một tiễn, mỗi tạo thành một lượt đại nhật, đều sẽ để đế viêm nhiệt độ càng cao, lực sát thương càng mạnh, thậm chí dùng nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, khó mà tránh né. Nhiều nhất có thể làm được 10 ngày lăng không, thiêu cháy tất cả. Lý Nguyên vì đó đặt tên Đế viêm phần nhật tiễn. So trước đây sát chiêu mạnh nhất tấn diệt đế viêm phần nhật tiễn có thể nói là toàn bộ phương vị tăng cường, linh hoạt xét địch, trưởng thành tăng lên. Thiếu hụt tự nhiên cũng có. Đó chính là tiêu hao quá lớn, muốn đạt tới tối cường 10 ngày lăng không trạng thái lời nói, đối Lý Nguyên cùng Tiểu Thải đều là một cái cực lớn khảo nghiệm. CC Tiểu Thải biểu thị hết sức hài lòng. So với có khả năng đơn độc thi triển tấn diệt, nó càng ưa thích cùng Lý Nguyên cùng nhau thi triển đế viêm phần nhật tiễn, đây càng có kể vai chiến đấu cảm giác. Tức ngủ gấp. Lý Nguyên cười lấy chân an, để ta nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền đến ngươi. Hai con nhỏ tranh giành tình nhân vĩnh viễn không thôi, để hắn có chút đau đầu, không biết làm sao tự chọn con đường, bị ép khô cũng muốn đi đến, làm sơ nghỉ ngơi sau, liền không ngừng không nghỉ bắt đầu phối hợp ngũ muội ngộ đạo. Thiên tiên nữ hoàng cổ thiên tượng bí kỹ là thiên đồng phược đạo kiện gần như thuần phát, vẫn là thân cùng tâm hai tầng trói buộc, từng nhiều lần trợ giúp Lý Nguyên lực khắc cường định. Nhưng cái này bí kỹ cũng không có đem ngũ muội ưu thế trọn vẹn phát huy ra. Ngũ muội không chỉ có tơ nện khống chế, còn có độc tố, trị liệu, khôi lỗi các loại năng lực. Ngũ muội hư tiên kỹ lại nên như thế nào đây? Mạch suy nghĩ ngược lại rõ ràng, nhưng như thế nào đem ngũ muội toàn năng dung hợp tại một môn cổ thuật bên trong là một cái to lớn nan đề. Ngũ muội muốn phát huy ưu thế lớn nhất, nhất định cần tại đại quy mô trong chiến tranh. Vô tận độc tố cùng lượng lớn khôi lỗi khống chế, tại cỡ lớn trên chiến trường lực sát thương là bất luận cái gì cổ trùng đều không thể so sánh. Nhất là phối hợp tử khế khôi chờ khôi lỗi luyện chế loại cổ thuật, càng có thể một cổ thành quân. Tức ngũ muội có chút sầu muộn. Tiểu thải hư tiên kỹ để nó so sánh lên đỉnh, nhất định cần nộ ra một cái không kém tới. Một người một cổ chìm vào ý thức thế giới. Lý Nguyên bắt đầu lần lượt phân tích, từ ngũ muội ban đầu đối ứng dị tượng thực nguyệt trước tiếp lại đến bí kỹ thiên đồng phược đạo kiện lại đến dung hợp lĩnh vực bách chuyển luân hồi kết giới. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhật nguyệt luân chuyển. Có. Hồi lâu, Lý Nguyên lần nữa mở ra hai con người, từ trong thế giới ý thức trở về. Hắn rốt cuộc tìm được mấu chốt. Ngũ muội cùng tiểu thải khác biệt, tiểu thải bản thân là nhiều dị hỏa vật dẫn, có khả năng kích phát 1000 loại dị hỏa, dung hợp đế viêm, bản thân lực hủy diệt cực mạnh. Mà ngũ muội hết thể công kích đều cực kỳ khó trực tiếp tác dụng tại cường địch. Muốn để ngũ muội năng lực phát huy đến cực hạn, nhất định phải tìm tới một cái chính giữa vật dẫn, tỉ như khống chế một bộ cường đại thi cổ, khế khôi các loại. Không biết làm sao cường độ cao trong chiến đấu, thi cổ, khế khôi tác dụng thực sự là có hạn, rất dễ dàng bị đánh nổ. Như thế, chỉ có thể làm ngũ muội chế tạo một cái đặc thù vật dẫn. Dạng gì vật dẫn đã có thể ổn định phát huy ra ngũ muội toàn bộ năng lực, lại có thể không ngừng lặp lại sử dụng đây. Lý Nguyên suy nghĩ, dựa theo cái này mạch suy nghĩ, thích hợp ngũ muội vật dẫn chỉ có thể là nửa hư ảo. Tựa như là hình chiếu đồng dạng, đánh không lại có thể trực tiếp thu về, còn không dễ dàng bị đối thủ phá hủy, lần sau đối địch lại có thể thả ra. Hắn nghĩ tới một vật, Mạc Thần Xương Đầu. Nếu như có thể dùng Mạc Thần Xương Đầu làm nền, chế tạo ra cung cấp ngũ muội khống chế vật dẫn, lúc đối địch biến dạng thành trọn vẹn hình thái, bình thường lại biến trở về một khối xương cốt. Vậy đơn giản hoàn mỹ. Tức ngũ muội vui vẻ không được, kích động. Có lao đại ca bản tiên cổ dẫn đầu, cái khác bản mệnh cổ đối tiên thần kính sợ đều trên phạm vi lớn hạ thấp, thậm chí sẽ có một loại tiên thần chỉ thương thôi tâm thái. Lý Nguyên khóc cười không được, bản tiên cổ ảnh hưởng nào chỉ là hắn một người tư duy, liền toàn bộ tương thân tương ái một nhà cổ đều bị mang lệnh. Bản tiên cổ dám nói hỗn độn đối nhân xử thế mở. Vũ muội biểu thị, luyện chỉ là một khối thần xương đầu làm sao rồi? Vậy liên tới. Lý Nguyên không do dự nữa, đem Mạc Thần xương đầu lấy ra, chắp tay trước ngực, thành kính cúi đầu. Mạc Thần tiền bối, ngươi chết sớm, giết người lại không thể chu tội, van bối may mắn đạt được đỉnh đầu của ngươi xương, nguyện ý vì ngài cứu vãn thiên hạ, cứu rỗi chúng sinh. Ngàn vạn không cần ban đêm tới cảm ơn, đây là van bối nên làm. Van bối thay ngài tích đức, ngài ở trong luân hồi đi tốt. Tức một người một cổ bản thân tâm lý an ủi sau, bắt đầu đối Mạc Thần xương đầu động thủ động cước. Lý Nguyên cường hành tinh thần lực kích phát, khóa chặt Mạc Thần xương đầu. Vũ muội thì là phát tán ra đại lượng tơ nhện, giống như vô số thật nhỏ mũi khoan một loại hướng về Mạc Thần xương đầu điên cuồng trùng kích. Nhưng vô luận một người một cổ như thế nào dày vò, Mạc Thần xương đầu đều không nhúc nhích tí nào. Mạc Thần, xin lỗi. Lý Nguyên lại tế ra một giọt thuần túy tiên nguyên. Đối mặt ngoan cố cựu thần, thuần túy tiên nguyên lực lượng dù sao vẫn có thể có hiệu quả. Mạc Thần cứng rắn xương đầu cuối cùng nứt ra một đường nhỏ. Có một đường nhỏ, liền có vô số cái lỗ. Vũ muội tơ nhện xuôi theo khe hở chui vào, đem Mạc Thần xương đầu triệt để phân giải. Đón lấy, Lý Nguyên từ hắc quán trong không gian lấy ra đại lượng tài liệu tới, chuẩn bị luyện chế một bộ có thể tự do biến hóa cốt thôi. Bước đầu tiên, để phân giải sau Mạc Thần xương đầu cùng ngũ muội tương dung. Cái quá trình này, có lẽ cũng có thể trợ giúp ngũ muội hướng tiên cổ con đường thể biến. Hấp thu đại lượng thần huyết bản tiên đã nghiệm chứng qua con đường này. Bước thứ hai, dung hợp nhiều tài liệu, khắc họa tương tính tương hợp cổ trận, cổ thuật. Một bước cuối cùng, kích hoạt xương lỗi. Bắt đầu đi. Lý Nguyên tập trung tinh thần, bắt đầu luyện chế. Đệ ngũ cung, bảo địa, ngũ hành sơn. Hoắc Thanh Thủ nhìn chăm chú lên trước người bình, chỉ thấy trong bình tràn ngập ra đại lượng tuyến. Những đường tuyến này ở giữa không trung xen lẫn, dệt thành đặc biệt mạch lạc đồ. Trên đồ án hiện ra các loại cổ trùng hình thái, từ dưới lên trên, từ hẹp tới rộng, nghiêm nhiên là ngàn vạn cổ trùng tiến hóa lộ tuyến. Theo lấy mạch lạc đồ càng lúc càng rộng, vô cùng vô tận quyết trường, biến đến càng ngày càng không rõ ràng, bộc phát lờ mờ, cuối cùng chui vào trong hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả tuyến cùng nhau kiềm chế, hướng trong bình. Thành công. Hoắc Thanh Thủ hưng phấn nhảy dựng lên, ôm lấy bình liền xông ra ngoài đi, vừa chạy vừa gọi. Đại cung chủ, ta thành công. Đại cung chủ, chúng ta thành công. Chương 442, Lưỡng Nghi đạo diễn cổ chương 442, Lưỡng Nghi đạo diễn cổ kém một chút, còn thiếu một điểm. Trong núi, Lý Nguyên cùng Ngũ Muội còn tại làm hư tiên kỹ mới phát sầu. Ngũ Muội giống như lưu ly trong thân thể chạy xuôi theo mộng ảo màu sắc, tại thiên khung ở giữa chiếu ra to lớn nện hư ảnh, đầu đội vương miện, bệ nghệ thương sinh. Tám đầu nện dưới chân, là giống như vận mệnh sợi tơ, nắm một bộ khô lâu. Rõ ràng là một bộ không có chút nào tức giận khô lâu, lại tản ra khí tức hết sức khủng bố. Đây là Mạc Thần xương đầu bị phân giải sau, dung hợp nhiều tài liệu, khắc họa cổ thuật, cổ trận mà tạo thành đặc thù khô cốt khối lỗi. Cốt khôi là sơ bộ luyện hành, muốn làm đến tự do thu phóng nhưng lại là một nan đề. Tức ngũ muội phát ra thanh âm trầm thấp, như có chút thống khổ. Mạc Thần xương đầu dù cho mất đi thần tính, vẫn như cũ không chịu khuất phục, không nguyện làm sâu kiến sử dụng, trong lòng cương liệt có tại. Dưới loại trạng thái này, muốn đem nó hàng phục, tự do thu phóng, độ khó quá lớn. Lý Nguyên nhíu mày trầm tư, không nguyện buông tha. Nếu như luyện chế thất bại, Mạc Thần xương đầu cũng chỉ có thể để bản tiên ăn bổ canxi. Có. Lúc này, trong đầu Lý Nguyên linh quang hiện lên, đột nhiên nghĩ đến một môn cổ thuật, Vĩnh Hằng Thuật. Từ đệ thất cung chủ Hứa Hiên sáng tạo Vĩnh Hằng Thuật, hạch tâm liền là sáng tạo một cái tự do biến hóa nhục thân, mượn cái này thuần dưỡng thích ứng vạn tượng thần hồn. Trong đó rất nhiều cổ thuật kiến giải, là có thể vì hắn mở ra khốn cảnh trước mắt. Nghĩ đến liền làm, Lý Nguyên lấy ra ghi chép Vĩnh Hằng Thuật thư tịch, thi triển phía trên cổ thuật, đem thời khắc vào khô cốt khôi lỗi bên trong. Lại nhìn một lần Vĩnh Hằng Thuật, đích thân thí nghiệm, vẫn như cũ khiến hắn cảm thấy kinh diễm. Trong lòng hắn, môn này cổ thuật thậm chí hiếu thắng qua năm đó tại Tuyệt Địa Sinh Tử Kiểu lấy được tuyệt thế cổ thuật sinh tử thế. Đây chính là cựu chuyển định phong cổ sư Vưu Tham sáng tạo. Thật ghê gớm. Lý Nguyên tán thưởng. Rất nhanh hắn liền thấy hiệu quả, tham chiếu Vĩnh Hằng Thuật cung cấp mạch suy nghĩ, khô cốt khôi lỗi cương liệt bị giảm xuống, từng bước bị ngũ muội tơ nhện khống chế. Trên bầu trời, nữ hoàng nhện hư ảnh thúc tơ nhện. Khô cốt khôi lỗi độc lên, từ lúc mới bắt đầu chậm chạp cứng ngắc, biến đến càng ngày càng linh hoạt. Mà theo lấy ngũ muội mô phỏng sinh vật trị liệu năng lực đến truyền vào, khô cốt khôi lỗi trên mình bắt đầu sinh ra huyết đủ, cuối cùng hóa thành một vị vô kiểm nữ tử thân ảnh. Tiểu thải, ngươi cùng nó chơi đùa. Lý Nguyên có chút chờ mong. Xì tiểu thải mau đủ kình, một hơi liền phun ra mười mấy hỏa cầu, hướng về cốt khôi bay đi. Cốt khôi hai tay hóa thành hai thanh cốt kiếm, đối mặt hỏa cầu, rất có kiếm tu phong phạm. Không tệ a ngũ muội, liền kiếm thuật của ta ngươi cũng học hai tay. Lý Nguyên không có nhúng tay cốt khôi khống chế, hoàn toàn là ngũ muội toàn bộ lái tự động, dùng cánh tay làm kiếm, cũng là có mấy phần linh động. Hỏa cầu bị cốt kiếm bổ ra, bộ phận hỏa diễm bám vào tại cốt khôi trên người, ngũ muội quả quyết tán đi bộ phận kia thân thể, lại chớp mắt gây dựng lại. Tiểu thải hai con ngươi chừng một cái, chỗ chán lân phiến phát sáng. Xoạt lạp. Lần này nó trực tiếp phun ra hơn ngàn cái đại hỏa cầu, giống như trời giáng lưu tinh vẫn thạch, hướng về cốt khôi mạnh mẽ đập xuống. Bao nhiêu mang một ít riêng cổ ân đoán. Ngũ muội cũng bạo phát, cốt khôi bên trên phun ra đại lượng độc dịch, cùng rơi xuống hỏa cầu đối oanh. Thiên tinh nữ hoàng cổ độc tố cũng không yếu, có được cực mạnh ăn mòn lực, có khả năng ăn mòn một bộ phận dị hỏa. Ầm ầm. Quyết liệt đối đầu sau, vẫn là tiểu thải hỏa diễm càng hơn một bậc, đại lượng hỏa cầu xuyên phá độc màn, từ khác nhau phương hướng bay về phía cốt khôi. Tức tức, ngũ muội hóa thân vi thao đại sư. Cốt khôi dưới chân, một cái rất có dáng mạng nhện ngưng kết, chân tay nàng đập mạnh, mượn mạng nhện bắn ra, tốc độ tăng vọt, chớp mắt xuyên qua hỏa cầu khe hở thẳng hướng tiểu thải. Tiểu thải trên trán thải sắc lân phiến sáng lên, đằng đằng sắc khí. Được rồi, dừng ở đây. Lý Nguyên kịp thời đè lại hai con nhỏ, tiếp tục đánh xuống liền muốn đánh ra chân hỏa. Ngũ muội sơ bộ khống chế cốt khôi, có thể làm được một bước này đã rất không tệ, đợi một thời gian, dung hợp càng nhiều cổ thuật, dung nhập hư tiên nguyên, còn có thể lại để thăng. Tức tức ngũ muội xuân phong đắc ý, tán đi thiên khung ở giữa nữ hoàng nhện hư ảnh, dây biến điểm muội, trà sát lấy Lý Nguyên, muốn lấy một cái dễ nghe danh tự. Ta ngẫm lại a. Lý Nguyên suy nghĩ, đã mạc thần xương đầu đều đã bận dụng, cũng mặc kệ kính bất kính tiên thần, một chiêu này liền gọi, vận mệnh như dệt làm thần linh. Thế nào? Tức tức. Ngũ muội vui vẻ đồng ý tên này chừng bảy chữ, lại so tiểu thải đế viêm phần nhập tiễn nhiều hai chữ, kiếm lợi lớn. Tiểu thải tỏ vẻ khinh thường, chữ nhiều liền lợi hại ư? Chữ ít mới càng có phong cách. Hai con nhỏ lại cách lấy chủng tộc ngôn ngữ mở ra hữu hảo giao lưu. Lúc này, Lý Nguyên có cảm ứng, nhìn về phương xa. Ân. Vũ cùng chủ đi ra. Coi là thời gian, vừa vặn đi qua một tháng. Ngược lại đúng giờ, đây chính là kỹ thuật đảng tự tin ư. Lý Nguyên thích cùng người như vậy hợp tác, đơn giản lại thuần túy, trong mắt chỉ có đối luyện cổ khát vọng. Bế bế, thôi động sát na thiền, trở lại đệ ngũ cung. Bảo địa ngũ hành sơn bên ngoài, Hoắc Thanh Thủ chính giữa ôm lấy bình hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Lý Nguyên, kích động liên tục hô to, đại cung chủ. Đại cung chủ. Chúng ta thành công. Xứng đáng là ngũ cung chủ, lợi hại. Lý Nguyên cười lấy tán thưởng. Hắn liếc mắt trong ngực đối phương của quán, ngươi còn không mở nắp. Hoắc Thanh Thủ cười nói, đây không phải tại chờ đại cung chủ ngươi nha, nếu như không phải đại cung chủ trải qua gian nan hiểm trở, từ vô tận hải lấy tới thiên thuế ma trương vương tinh hoạch, sao có thể có bách nguyên nghĩ hậu tiến hóa. Lý Nguyên trêu ghẹo, ha ha, ngũ cung chủ còn rất có nghi thức cảm. Vậy ta mở rồi. Hoắc Thanh Thủ đem bình tiết lộ. Trong bình là một cái to bằng nắm đấm trẻ con kiến, hiện hắc bạch song sắc, màu đen nửa bên trên thân thể quanh quẩn lấy bạch khí, màu trắng nửa bên trên thân thể thì quanh quẩn lấy hắc khí. Rất có lưỡng nghi trạng thái. Hoắc Thanh Thủ lấy ý niệm cùng bản mệnh cổ khơi thông, đại khái biết được nó tiến hóa sau năng lực. Cái này dị cổ năng lực có 3. Thứ nhất, sản xuất kiến thợ số lượng không hề bị đến lúc đó ở giữa hạn chế. So bách nguyên nghĩ hậu nguyên bản trăm ngày mới có thể sản xuất 100 cái kiến thợ hạn chế, đẩy về sau diễn tiến hóa tốc độ sẽ tăng lên gấp bội. Thứ hai, kiến thợ lực thích ứng đem tăng lên trên diện rộng. Một điểm này sẽ để thôi diễn tiến hóa mạch suy nghĩ biến đến lại càng dễ. Thứ ba, nghĩ hậu bản thân có thể thông qua hấp thu cái khác cổ trùng tiến hóa mạch suy nghĩ, tới không ngừng cường hóa bản thân, diễn sinh ra các loại bản mệnh cổ thuật. Đây không thể nghi ngờ là năng lực chiến đấu cùng tương lai hạn mức cao nhất tăng lên. Nhưng ba loại năng lực đều cần cân bằng âm dương nhị khí tới thôi động, đối hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Hoắc Thanh Thủ không có che giấu, đem tân kỳ cổ đại khái năng lực nói cho Lý Nguyên, cũng vì lấy tên, Lưỡng Nghi Đạo Diễn Cổ. Lưỡng Nghi Đạo Diễn Cổ. Không tệ không tệ. Lưỡng Nghi Đạo Diễn Cổ loại công năng này hình dị cổ sức chiến đấu không mạnh, nhưng đối thôi động cổ sư nhất mạnh phát triển có khả năng đưa đến rõ rệt tác dụng. Kín đáo tiến hóa mạch suy nghĩ, có thể hoàn chỉnh ghi chép lại chuyển cho hậu thế. Cứ thế mãi, cổ đạo càng ngày càng hoàn thiện, nếu có thể cùng võ đạo một loại, nắm giữ một bộ lại một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, đây mới thực sự là cổ đạo đại hưng. Chương 443, Thiên Hạ Như Kỳ chương 443, Thiên Hạ Như Kỳ đại cung chủ, bản tiên cổ tiến hóa thôi diễn sự tình, có thể lần nữa giao cho ta. Hoắc Thanh Thủ chủ động nhắc tới. Nàng tự nhiên rõ ràng, đây là đại cung chủ lớn nhất chờ đợi, tận hết sức lực giúp nàng nguyên nhân. Tốt. Lý Nguyên gật đầu, để bản tiên cổ vung ra mấy chân giao cho Hoắc Thanh Thủ, tiếp xuống liền bất vạn ngũ cung chủ. Một điểm không khổ cực, Hoắc Thanh Thủ mỉm cười, có thể tham gia tương lai tiên cổ con đường tiến hóa, là vinh hạnh của ta. Đây là một cái tuyệt đối trách nhiệm. Liên quan tới quyết chiến giả Kiêu Vương đến sự tình, hai người đều không có tận lực đi đề cập, nhưng Hoắc Thanh Thủ biết được, đại cung chủ tại vì trận đại chiến kia làm chuẩn bị. Chiến đấu thắng bại rất có thể quan hệ đến toàn bộ cổ sứ nhất mạch hưng suy. Coi như là liệu lên cái mạng này, làm cựu cung cổ xào, làm cổ đạo đại hưng, nàng cũng nhất định cần giúp đại cung chủ làm chút gì. Hai người không có quá nhiều nói chuyện phiếm. Hoắc Thanh Thủ rất nhanh liền lần nữa bế quan, có thể nói sinh tử bất tốc. Hy vọng có thể thuận lợi a. Lý Nguyên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, thần vẫn tuyệt địa bên trong, bản tiên cổ nuốt chừng đại lượng hắc ám thần huyết sau, lại tiến hóa một bộ phận. Tiến hóa mạch suy nghĩ đã đối lập sáng tỏ. Lần này chỉ cần Hoắc Thanh Thủ có thể vì hắn chỉ ra một cái phương hướng, liền có rất lớn hy vọng thành công. Đón lấy, Lý Nguyên rời khỏi đệ ngũ cung, đi tới đệ lục cung. Lý Nguyên thân phận công khai sau, phụ trách cổ xảo tổ chức tình báo Dương Vô Dung không thể nghi ngờ là bận rộn nhất người một trong, cuối cùng người khác có thể mặc cho lưu ngôn phỉ ngữ bên tai qua, Dương Vô Dung lại không thể. Bất luận cái gì tiếng gió thổi, đều cần đệ lục cung nghiêm túc đi chứng thực. Dương sứ bá, đại cung chủ. Nhìn thấy Lý Nguyên, Dương Vô Dung khó được hiện lộ cười khổ. Xem như cổ sư nhất mạch lớn nhất tổ chức tình báo trưởng không giả, thế gian mỗi đại thế lực muốn tìm nhất người ngay tại ngay dưới mắt mình, hắn lại phát hiện không được. Hai người hàn huyên vài câu, trò chuyện đến chính đề. Lý Nguyên hỏi, Dương sứ bá, gần đây thiên hạ các nơi tình thế như thế nào? Từ lúc cổ sư nhất mạch nhập thế thác lộ sau, đệ lục cung tổ chức tình báo khuyết trương nhanh chóng, cắm rễ ở tứ hải bát hoang vực mỗi đại yếu địa. Về cửu cung sơn mạch trên đường, Lý Nguyên tại Dương điện nơi đó hỏi một thứ đại khái, càng kẽ tình báo chỉ có Dương Vô Dung biết được. Căn cứ đệ lục cung gần nhất thu đến tình báo tới nhìn, mỗi đại thế lực cũng biết ngươi về núi, đều tại làm chuẩn bị, quần quận sóng ngầm, nhưng còn không một cái thế lực chủ động tới cổ xào bái phòng. Tại Lý Nguyên không có hiện thân, chưa chủ động thừa nhận phía trước, ai dám lên cửa tra hỏi a? Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Đổi lại nhỏ yếu thời kỳ Lý Nguyên dám bạo lộ thân phận, đã sớm bị người bắt đi coi như mở ra bảo tàng chìa khóa. Mỗi đại thế lực không dám tới thăm còn có một nguyên nhân, liền là sợ hãi Dạ Kiêu Vương. Từ trước mắt tình thế tới nhìn, Dạ Kiêu Vương mang cho mỗi đại thế lực sợ hãi, y nguyên muốn vượt qua Lý Nguyên vị này hoàng thất chính thống hoàng tử. Dương Vô Dung nói, hiện nay triều chính tam đại thế lực, Dạ Kiêu Bệ, Biên Quan Quân, Nam Tuần Quân, phía trước cả hai đều lựa chọn án binh bất động, tạm thời không có đặc biệt bố trí. Nam Tuần Quân lời nói, đã chịu Tiêu Tẩm Nhi mệnh lệnh, giữ nghiêm tại Nam Cương mỗi đại yếu địa. Sự tình phía sau, Thẩm Nhi khẳng định sẽ đến gặp ngài. Trừ đó ra, mỗi đại thế gia, mỗi vực tướng quân đều tại vô tình hay cố ý hướng Côn Luân Hư cùng Nam Cương dựa vào, e rằng đều tại xem xét thời thế, chờ đợi thời cơ. Nói lấy, Dương Vô Dung lấy tới một chồng tài liệu. Nội dung cụ thể đều ghi chép ở chỗ này, mỗi ngày còn có liên tục không ngừng tình báo đưa tới. Có sự kiện trọng đại, ta sẽ lập tức báo cáo cho ngài. Bây giờ toàn bộ cổ sư nhất mạch đều cùng Lý Nguyên cột vào trên một cái thuyền, vinh nhục cùng hưởng. Vất vả Dương sứ bá. Cổ sao nhiều trưởng bối ủng hộ, Lý Nguyên đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Dương Vô Dung thở dài, thiên hạ như kỳ, quá khứ có rất nhiều kỳ thủ, muốn tranh thiên hạ xu thế, bây giờ chỉ có ngài cùng Dạ Kiêu Vương, các ngươi không chấp động, tất cả mọi người chỉ dám quan sát. Đi đến một bước này, không dễ dàng a. Lý Nguyên cũng không khỏi cảm thán, cuối cùng cái này cực kỳ trọng yếu một bước mới là thắng bại tay. Hắn lật ra tình báo tài liệu. Ân. Trên tình báo ghi chép, Lăng Tiêu Kiếm Tông tinh nhuệ toàn bộ rời tông, chỉ phái số ít người ở lại giữ nhà, cơ hồ là cử tông đi Nam Cương. Liên lâu dài bế quan cựu cảnh thái thượng trưởng lão đều xuất quan. Lý Nguyên khẽ miệng bung lên, Kiếm Tông đám người này, ngược lại thông thấu. Kỳ thực hắn cùng Dạ Kiêu Vương một trận chiến thắng thua mấu chốt, càng nhiều vẫn là tại song phương bản thân, cùng mỗi đại thế lực ủng hộ cũng sẽ không có liên quan quá nhiều. Có lẽ tại rất nhiều người nhìn tới, hắn cùng Dạ Kiêu Vương ở giữa lại là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Khi đó liền cần trung thực vây quanh người, tới chấn áp các lộ như quỷ sát thần, đối mỗi đại thế lực cũng là một cái quy hàng cơ hội biểu hiện. A, ánh mắt lưu chuyển, Lý Nguyên lại nhìn thấy một cái thú vị tình báo. Đông Hoang thứ nhất giang hồ bá chủ Hoang Sát Tông tông chủ cùng thủ tháp trưởng lão đồng thời biến mất, hư hư thực thực tiến về Nam Cương. Cái này, hắn tiếp xúc qua Hoang Sát Tông chủ đoàn vạn quân cùng thủ tháp trưởng lão, mấy cái này luyện thể mãng phu tuân thủ nghiêm ngặt Đông Hoang, nơi nào sẽ tùy tiện rời khỏi. Khẳng định là thiên cơ tử trong bóng tối bố cục. Như vậy nhìn tới, thiên cơ tử đã xuất sơn, muốn thu hồi kỳ chiêu hoàng hậu bố cục, cũng không biết còn có mấy thành hiệu quả. Tứ Hải Bát Hoang được tại tôn sư trọng đạo chuyện này, rất có coi trọng. Không cầu thiên cơ tử có thể vì ta lôi kéo bao nhiêu trợ lực, có mấy đường trung thần tới cứu viện, trợ giúp kim bảo thủy biến, vượt qua cựu đỉnh chú mạch trạng thái liền tốt. Cái này đồng dạng là vô cùng bức then chốt. Cùng Dạ Kiêu Vương một trận chiến, khí vận hơn phân nửa không cần dùng, nhưng đối mặt yêu vực, khí vận chi lực là trọng yếu nhất, là không thể thiếu đồ vật. Bây giờ là thật vạn sự đều đủ, chỉ thiếu thời gian. Đại mạc. Từ lúc Ninh Hồng Ngọc đem linh khư bản nguyên trưởng khống quyền phân hóa cho các lộ công trạng, ngăn cản bát đại gia tộc sau, đại mạc 16 nước hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Bên cạnh Ninh Hồng Ngọc cũng nhiều một nhóm lớn trung thực người ủng hộ. Đã không đủ thời gian một năm, Dạ Kiêu Vương cùng tiểu sư đệ quyết chiến càng ngày càng gần, cuối cùng đến tột cùng hội diễn hóa đến một bước kia. Dùng thực lực của ta, không có 16 tòa linh khư gia trì lời nói, vượt biển đi qua cũng không giúp được tiểu sư đệ bất luận cái gì bận điệu. Đế tọa bên trên, Ninh Hồng Ngọc trầm tư suy nghĩ. Hắc ám quyền trượng bị mang về sau, ngược lại vẫn dưỡng ra mấy phần linh tính, tương lai có lẽ thật có thể phát huy ra tác dụng, đáng tiếc thời gian không đủ. Những ngày này nàng đều là có thể mơ tới một chút lẻ kẻ hình ảnh. Ngộ tỉnh phía sau, bản thân đối linh cơ khống chế liền sẽ biến đến càng mạnh. Ninh Hồng Ngọc biết rõ, đây là Mạc Thần truyền thừa nguyên nhân, may mắn là nàng ý thức tự chủ vẫn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Duy nhất thiếu hụt liền là trong mộng sẽ mất đi bản thân. Nhưng làm tiếp xúc bí mật của càng lớn, làm vận ngã yêu vực thần tôn, vĩnh viễn trừ nhân tộc trong lòng thái họa, nàng vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Tiểu sư đệ nói qua Mạc Thần đã chết, vị kia vô thượng tồn tại cũng tất nhiên không cho phép nó khôi phục, hắn đối ta ảnh hưởng có hạn, cũng là cơ hội của ta. Cùng tiểu sư đệ so, thiên phú của nàng vẫn là yếu, muốn biến đến càng mạnh cũng chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Tương lai tiến vào yêu vực lúc, đại mạc bên này nhất định cần có người phối hợp tiểu sư đệ đồng bộ hành động, như thế nào đi nữa, ta đều không thể cản trở. Liên đạp tại cựu thần trên bờ vai đều không dám, nói thế nào phá lồng. Chương 444, bản tiên cổ tiến hóa mạch suy nghĩ chương 444, bản tiên cổ tiến hóa mạch suy nghĩ trong mấy mắt, lại là một tháng thời gian trôi qua. Chờ đợi Hoắc Thanh Thủ xuất quan trong lúc đó, Lý Nguyên không có nhàn rỗi, một mực tại nghiên cứu dung hợp lĩnh vực bách chuyển luân hồi kiếp giới. Mỗi dung hợp một loại bản mệnh cổ lĩnh vực, bách chuyển luân hồi kiếp giới uy năng đều sẽ tăng lên gấp bội. Không biết làm sao lĩnh vực dung hợp độ khó đồng dạng tại tăng trưởng, Lý Nguyên thủy chung không làm được đem loại thứ tư lĩnh vực dung nhập bách chuyển luân hồi kiếp giới bên trong. Bản tiên cổ quá mãnh liệt, quá cuồng bạo, hết thảy lực lượng đều dựa vào nhục thân, dung không được. Hồi sinh cổ chưa từng động nhau, chỉ phụ trách lật ấy, không thích hợp. Kiếm tiên tử nếu như có thể hòa tan bảo, đó nhất định là tăng nhiều mạnh. Nhưng trở về phía sau, kiếm tiên tử vẫn tại bế quan, muốn thừa thế xông lên trùng kích cựu cảnh giai đoạn thứ 3, nhất định cần làm ra chọn lựa. Về phần kim bảo, vẽ sầu, tố thời điệp tam đại bản mệnh cổ, một cái khí vận, một cái không gian, một cái thời gian, cho đến tận này cũng không cấu thành hoàn chỉnh lĩnh vực. Càng chưa nói dung hợp. Trong đó có hy vọng nhất liền là bát hoang thừa vận cổ kim bảo. Mỗi một bước cơ hội đều không thể bỏ qua. Trong lòng Lý Nguyên nhu đồ, thời khắc cuối cùng thân phận của ta công khai, có lẽ có thể cựu đỉnh chú mạch, mượn khí vận tiến thêm một bước. Đồng nhiên, hắn có cảm ứng. Ngũ cung chủ xuất quan. Lý Nguyên lập tức đi tới bảo địa Ngũ Hành Sơn. Hoắc Thanh Thủ từ trong núi đi ra, sắc mặt mỏi mệt, âm thanh đều biến đến suy yếu, "Đại cung chủ, may mắn không làm được mệnh." Xấu xí mặt tái nhợt bên trên gạt ra một cái ánh nắng nụ cười. Nàng đem một chương gia thú bản vẽ giao đến trong tay Lý Nguyên, "Đây là bản tiền cổ tiến hóa mạch suy nghĩ thôi diễn một bộ phận, còn không hoàn chỉnh, ta đã dốc hết toàn lực, chỉ có thể làm đến bước này." Bản tiên cổ trình độ tiến hóa vượt qua tưởng tượng của nàng, tuyệt đối là nàng gặp qua gần nhất tiên cổ. Lý Nguyên tiếp nhận bản vẽ, có thể nhìn ra bản vẽ bị sửa chữa qua rất nhiều lần, trải qua vô số cái phiên bản, được xưng tụng dốc hết tâm huyết tác phẩm. Hoắc Thanh Thủ khổ sở nói, bàn tiên cổ trùng trên bàn chân có kèm theo cực mạnh uy áp, kiến tợ vừa đụng liền nát, ta nếm thử qua hơn ngàn lần, đến tận đây đã là cực hạn. Ừm. Lý Nguyên gật đầu, có một cái phương hướng là đủ rồi, còn lại giao cho ta. Bản mệnh cổ tiến hóa cuối cùng cần nhờ bản thân, ngoại nhân có thể chỉ rõ một hai, đã là cơ duyên chuyện may mắn. Đón lấy, Lý Nguyên lại lấy thiên thải đế viêm mãng tiểu thải lân phiến cùng khiên ti nữ hoàng cổ ngũ muội tơ nhện, giao đến trong tay Hoắc Thanh Thủ. Cái này hai loại cổ tiến hóa phương hướng, cũng mời ngũ cung chủ hỗ trợ nhìn một chút. A. Hoắc Thanh Thủ kinh ngạc, thật sâu nhìn Lý Nguyên một chút, chợt thu về ánh mắt, mỉm cười gật đầu, "Tốt." Nàng biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Làm xong việc nằm trong phận sự là đủ. Đại cung chủ có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể đạt được cổ tiên tán thành, tự nhiên là có kỳ duyên trong người. Ngắn ngủi giao lưu sau, hai người lần nữa phân biệt. Lý Nguyên không có tiếp tục lưu lại cổ xảo chờ đợi Hoắc Thanh Thủ xuất quan, mà là quay người tiến về cực Bắc Băng Nguyên bộ lạc. Hoàng thất huyết hai bí mật, liên quan tới Nguyên Thủy Thần Linh hủy diệt, cái kia một tràng kỳ tiền thần chiến, đều cái kia chậm rãi đi công bố. Biết đến càng nhiều, chuẩn bị mới có thể càng đầy đủ. Hắn nhất định cần bắt được mỗi một cái cơ hội. Trên đường, Lý Nguyên ngồi tại xe trong tiệu, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu bản tiên cổ tiến hóa mạch suy nghĩ đồ. Gia thú trên bản vẽ, Hoắc Thanh Thủ cũng rõ ràng đưa ra bản tiên cổ hết thể tiến hóa, hết thể năng lực đều dựa vào nhục thân khí huyết. Đây là hạch tâm, không thể thay đổi. Tại cái này hạch tâm bên trên, bản tiên cổ tiến hóa mạch suy nghĩ đại khái có thể quy kết làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tăng cường cổ sư bản thân khí huyết. Giai đoạn này sớm đã hoàn thành. Giai đoạn thứ hai, hóa vạn vật làm khí huyết, phục dưỡng bản thân. Giai đoạn này đồng dạng đã vượt qua. Giai đoạn thứ ba thì là khai phá bản thân, dung hợp lục thân cùng khí huyết chân lý. Lý Nguyên chính sử tại giai đoạn này lại đã đi một đoạn khoảng cách. Cổ độ người thiếu, người bổ cổ thiếu. Ta thiếu hụt là lực lượng mạnh hơn, bản tiên cổ thiếu chính là cái gì? Là đối lực lượng đem khống chế. Tiến hóa thôi diễn trên đồ, bị Hoắc Thanh Thủ tiêu ký 9 cái tiết điểm. Bên trong một cái tiết điểm đã được thắp sáng. Nói cách khác, bản tiên cổ đã hoàn thành cái này một bước nhỏ tiến hóa. Lý Nguyên trầm tư, bước này tiến hóa hẳn là tại thần vẫn chi địa hoàn thành. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Thần vẫn tuyệt địa bên trong, bản tiên cổ thôn phệ đại lượng thần huyết, có hỗn độn đối nhân xử thế mở ý chí, tiếp đó cùng thân thể của hắn thêm một bước dung hợp. Tựa như là một cái vô hình khóa bị mở ra. Mà trước đây, trong thân thể cái này khiến vô hình khóa một mực tại hạn chế hắn cùng bản tiên dung hợp. Lý Nguyên muốn, cái này không phải chỉ là hạn chế, cũng là một loại bảo vệ. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền chọn vẹn dung hợp, tuyệt đối sẽ đem nhục thể của hắn no bạo, cũng sẽ để bản tiên cổ mất đi bản thân ý thức, lâm vào điên cuồng. Dựa theo cái này suy luận, ta phải cùng bản tiên cổ lại mở ra 8 đạo thân thể phong tỏa, mới có thể làm đến hoàn mỹ dung hợp, chân chính khống chế phần này lực lượng. Đây chính là một cái lẫn nhau bổ sung quá trình. Bản tiên bổ ta thiếu, ta cũng phải bổ bản tiên thiếu, phong tỏa tại trên người của ta, cũng tại bản tiên thân thể bên trên. Mạch suy nghĩ từng bước biến đến rõ ràng, tiến hóa mạch lạc tại trong đầu Lý Nguyên chậm chậm bày ra. Trước đây không có phương hướng, ta đánh bậy đánh bạ mới mở ra một đạo thân thể phong tỏa, bây giờ có rõ ràng mạch suy nghĩ, chắc hẳn sẽ đơn giản hơn. Chỉ cần 9 đạo phong tỏa toàn bộ mở ra, bản tiên cổ cũng liền đến gần vô hạn tiên cổ cấp độ. Lý Nguyên hít sâu một hơi, dùng mạnh mẽ tinh thần lực nội thị bản thân. Màu máu giáp trùng từ trong cơ thể của hắn leo ra. Bản tiên, ngươi thôn phệ nhiều như vậy hắc ám thần huyết, còn không có toàn bộ tiêu hóa xong a? Thừa dịp cái này một cái dư lực, chúng ta đến thử xem, có thể xông phá mấy đạo phong tỏa. Bản tiên cổ không nói, xông liền xong. Một người một cổ tương dung. Lý Nguyên mặc cho khí huyết xung loạn, tận lực duy trì bình tĩnh tư duy, phân một nửa tinh thần lực đi quan sát bản tiên cổ trùng khu. Nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm trùng khu, trong chớp mắt có khả năng thổ nạp khí huyết lực lượng lại đạt tới trình độ kinh người, lúc bộc phát giống như tiểu vũ trụ đồng dạng. Hít thở ở giữa thổ nạp khí huyết liền có thể so một tôn cao giai yêu ma toàn bộ, lực lượng như vậy sẽ qua não, bản tiên có thể bình tĩnh mới là lạ. Khó trách chỉ muốn chiến đấu. Loại hiện tượng này Lý Nguyên đã sớm phát hiện, nhưng không thể đi ngăn chặn ý nguyện của bản tiên cổ. Hắn rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Nếu như ta trong chiến đấu, cùng bản tiên cổ khí huyết thổ nạp bảo trì cùng liên tiếp, mỗi lần đều có thể đem lực lượng đều giao qua nhục thể của ta bên trong, đối khí huyết độ khống chế chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Trước đây trong chiến đấu, khí huyết quá độ không đều đều, một mực bảo trì lực lớn gạch bay tư thế, Lý Nguyên cũng không có quá để ý bản tiên, đến thử xem. Nghĩ đến liền làm, Lý Nguyên đạt tọa, kích phát bản tiên cổ, thử nghiệm cùng liên tiếp thổ nạp khí huyết lực lượng. Rất nhanh hắn liền phát hiện, lý tưởng cùng hiện thực trọn vẹn không phải một chuyện. Người cùng cổ thân thể cấu tạo giống như cách biệt một trời, muốn cùng liên tiếp đều thổ nạp độ khó, tựa như là đại hải cùng dòng suối lẫn nhau điều nước tổng tế đồng dạng gian nan. Ta vẫn là nghĩ quá đơn giản. Phen này thử nghiệm, lại để cho Lý Nguyên nghĩ đến Hứa Hiên cùng bản mệnh của Mộng Thanh Xà. Hứa Hiên lại là làm sao làm được loại trình độ kia? Quả thực biến thái a. Chương 445, thần thế cầu phúc chương 445, thần thế cầu phúc người cùng cổ thân thể cấu thành, thần hồn trạng thái khác biệt thực tế quá lớn. Hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài. Dù cho thông qua cổ đạo bản mệnh tương liên, cũng không cách nào thay đổi sự thật. Cái này, chất vấn Hứa Hiên, lý giải Hứa Hiên, tới gần Hứa Hiên. Ba người đi, tất có ta sư. Lý Nguyên không thể không thừa nhận, đệ thất cung chủ Hứa Hiên trên mình, hoàn toàn chính xác có rất nhiều có giá trị chỗ học tập. Hắn thu thập suy nghĩ, lần nữa thử nghiệm. Không ngoài dự liệu thất bại. Tiếp xuống một lần lại một lần thử nghiệm, cũng là tất cả thất bại. Chỉ là hoàn thành một bước này, liền cần vô số lần ma luyện. Hứa Hiên nói hắn đã sớm đạt tới vô ngã vô cổ chi cảnh, loại trừ thiên phú bên ngoài còn có nhiều nguyên nhân, hắn cùng ta đi con đường là hoàn toàn khác biệt. Ta không thể mù quáng bắt chước hắn, nhưng một chút mạch suy nghĩ có giá trị lấy làm gương. Ta cùng bản tiên tín niệm, cùng hắn cùng Mộng Thanh Xà tín niệm không giống nhau, nhưng cũng không phải trọn vẹn không có chỗ tương đồng. Lý Nguyên không ngừng suy nghĩ. Chiến đấu. Gia môn muốn chiến đấu. Chiến đấu. Thoải mái. Lúc này, bản tiên cổ tín niệm lại lần nữa truyền đến, vẫn như cũng là đơn giản như vậy thuần túy. Ta hiểu được. Lý Nguyên một cái chớp mắt hiểu ra, nghĩ quá nhiều, không đủ tận tâm, lại thế nào cùng liên tiếp thổ nạp. Coi như dùng tâm cộng minh, cũng không thể không tập trung a. Ta suy nghĩ quá nhiều. Theo bản năng đem bản tiên cổ xem như cần chiếu cố đối tượng, đem nó đặt ở yếu vị trí. Nhưng chuyện này vốn là cái kia chúng ta cùng nhau hoàn thành, rõ ràng có đôi khi ý thức được, nhưng chân chính đi làm thời điểm lại sẽ quên. Không thể suy nghĩ nhiều, không thể suy nghĩ nhiều. Bản tiên cổ nhắc nhở để Lý Nguyên vứt bỏ đủ loại lộn xộn suy nghĩ. Không suy nghĩ thêm nữa ai là người, ai là cổ mà là đem song phương huyễn tưởng thành hoàn toàn tương tự sinh linh, đều là người, đều là cổ. Song phương có thể là giống nhau bất luận cái gì sinh linh, trọn vẹn không nhận nhục thân, thần hồn trói buộc. Tại dạng này dưới trạng thái, Lý Nguyên từng bước quên mình. Bản tiên cổ cũng như vậy. Khí thở, thổ nạp, cộng hưởng, huyết khí tại Lý Nguyên nhục thân cùng bản tiên cổ trùng khu ở giữa luân hồi lưu chuyển, càng ngày càng cân đối, càng ngày càng nhanh chóng. Từ lúc mới bắt đầu gian nan tìm kiếm phương pháp, đến giờ phút này, biến thành thuần túy hưởng thụ. Cực Bắc Băng Nguyên bộ lạc. Tiểu hoàng tử trở về tin tức tịch quyển thiên hạ, cho dù tại xa xôi vắng vẻ bất địa, cũng đã mọi người đều biết. Năm đó An Thác Viễn tuyên bố cùng Cựu Cung cổ xảo kết minh, trợ giúp cổ sư nhất mạch tại Bắc Địa cắm rễ phát triển, làm đến Băng Nguyên một chút tộc lao bất mãn. Bây giờ, lúc trước những cái kia phản đối tộc lão, một cái so một cái cười vui vẻ, khen lớn Kỳ Lân Vương dụng tâm lương khổ có tầm nhìn xa. Băng Nguyên phía dưới, thần tế đàn. Dùng Kỳ Lân Vương An Thác Viễn cầm đầu Băng Nguyên mọi người, vì gối to lớn Kỳ Lân thần xương phía trước, thành kính cầu nguyện. Băng Nguyên người đối Kỳ Lân thần tín ngưỡng cùng hắn địa vực tiên thần tín ngưỡng khác biệt. Bởi vì hoàn chỉnh Kỳ Lân thần xương ngay tại trước mắt, mắt thấy mới là thật, nói cho bọn hắn cổ lão lịch sử chân thực tồn tại, Kỳ Lân thần hoàn toàn chính xác tại che chở lấy tộc nhân. Tại bộ lạc nguy nan thời khắc, Kỳ Lân thần đã từng nhiều lần hiện lộ thần tích, ngăn cản tai nạn. Bọn hắn thành kính là từ bên trong mà bên ngoài, chi hành hợp nhất thành. Vĩ đại Kỳ Lân thần, ngài con dân thành kính lễ bái, cảm ơn ngài chiếu cố, nguyện thần linh nhân trạch vĩnh viễn bố. Mỗi một lần thần tế nghi thức đều sẽ có người tiếp nhận phản vệ, đồng thời thu được Kỳ Lân thần tạo. Đã qua mỗi một lần cử hành thần tế nghi thức, hoặc là làm ngăn cản từ phương Bắc Vĩnh Đông trong tuyệt địa cuốn tới thiên hai, hoặc là trợ giúp bộ lạc tư mệnh hoặc vương tăng thực lực lên, chống lại ngoại địch. Lần này không giống nhau, là làm cầu phúc. Bang Nguyên bộ lạc tuyệt đại bộ phận người đều tham dự trận này làm Lý Nguyên cầu phúc. Theo lấy một lần cuối cùng lễ bái hoàn thành, mọi người thể nội có một băng lam huyền khí bay ra, dung nhập chính giữa tế đàn to lớn Kỳ Lân thần xương bên trong. Bộ lạc mọi người có trong mày, có thần sắc thống khổ, nhưng đều kiên định duy trì cầu phúc dáng vẻ. Thần tế nghi thức đã là như thế, tộc nhân thông qua hiến tế tới thu được Kỳ Lân thần chúc phúc. Đây cũng là duy trì kỳ lân thần xương vĩnh viễn không mục nát phương thức một trong. Thật lâu, to lớn kỳ lân thần trên khung xương nổi lên hào quang màu băng lam, hắn xương cốt từ bạch cốt bộ dáng biến thành óng ánh long lanh ngọc cốt. Cuối cùng những quang mang này hội tụ thành một đoàn, chậm chậm rơi vào trước người mọi người. Cảm ơn ngài chiếu cố, nguyện thần linh nhân trạch vĩnh viễn bố. Mọi người lần nữa dập đầu. Cho đến kỳ lân thần xương bên trên hào quang tán đi, bộ lạc đứng đầu kỳ lân vương An Thác Viễn đứng dậy, người khác mới nhộn nhịp đi theo đứng lên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú rơi vào trên trung sáng. Lần này kỳ lân thần lại đưa cho dạng gì chúc phúc đây? Thế nhưng đợi đã lâu, trùng sáng vẫn như cũ là trùng sáng, không có hiện hóa ra phúc bảo bản thể. Vương thiếu tư mệnh, đây là có chuyện gì? Mọi người buồn bực, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Cái này kỳ lân vương An Thác Viễn cùng thiếu tư mệnh An Mộc Giao cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nên à? Lần này thần nghi thức mở ra là dùng lý nguyên huyết dịch làm hạch tâm tiến hành. Căn cứ đã qua ví dụ mà nói, kỳ lân thần sẽ thông qua con dân huyết dịch trạng thái hạ xuống khác biệt chúc phúc, đối cái kia con dân đều sẽ có tính nhắm vào trợ giúp. Chưa từng có tương tự dị thường, chẳng lẽ là huyết dịch vấn đề? Thiếu tư mệnh An Mộc Giao trầm tư, tiểu lân nhi huyết mạch bên trong cuối cùng còn ẩn chứa thái tổ võ thần truyền thừa, cùng kỳ lân thần huyết mạch sinh ra xung đột, có khả năng. An Thác Viễn gật đầu, nếu không không cách nào giải thích loại này chưa bao giờ có phản ứng dị thường. Vậy làm sao bây giờ? Một vị tộc lão hỏi. Trong thời gian ngắn bộ lạc không có khả năng lại mở ra lần thứ hai thần tế nghi thức, kỳ lân thần ý chí cũng sẽ không đáp ứng. Trừ phi là vô cùng tình huống đặc thù phía dưới, mới có người có thể trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh kỳ lân thần ý chí lần thứ hai. Ví dụ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước một cái làm được vẫn là Lý Nguyên Mẫu thân An Mộc Thu. Không có biện pháp. An Thác Viễn lắc đầu, cái này vô pháp hiển hóa trùm sáng có lẽ cũng là một loại đặc biệt phúc bảo, chờ tiểu Lân Nhi đến bộ lạc mới có thể công bố. Chỉ có thể như vậy. An Mộc Giao tán thành, tiểu Lân Nhi không chỉ có thái tổ võ thần huyết mạch, còn người mang cổ tiên truyền thừa, nhiều loại tiên thần ý chí là chúng ta vô pháp hiểu rõ. Cuối cùng chân chính kỳ lân thần sớm đã vẫn lạc, chỉ có ý chí thông qua hoàn chỉnh thần cốt cùng bộ lạc tín ngưỡng tới duy thêm. Bộ lạc thành lập thần tế đàn càng giống là một mảnh đặc thù bảo địa, chỉ là sản xuất bảo vật phương thức có chỗ khác biệt thôi. Trước như vậy đi. An Thác Viễn than nhẹ một tiếng, cho lui bộ lạc mọi người, cùng mấy vị tộc lão cùng nhau đóng lại thần tế đàn. Cùng lúc đó, bắc địa trong gió tuyết, một chiếc xe ngựa tại phi nhanh. Xe trong tiệu bị huyết khí vây quanh, Lý Nguyên tại trạng thái huyền diệu bên trong không ngừng thăng hoa, tim đập âm thanh giống như thiên lôi, chấn đến tuyết cốc hồi âm từng trận. Còn có nào đó gông cùng xiềng xích nghiền nát âm thanh, theo lấy tim đập nhảy lên, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chương 446, phá gông xiềng. Chương 446, phá gông xiềng. Đông, đông, đông. Thiên lôi nhảy lên thanh âm, hù dọa đến tuyết cốc bên trong sinh vật chạy trốn từ phía. Quanh năm tháng dài tuyết động bị đánh rơi xuống, như băng tuyết cự thú gào thét lên phóng tới tứ phương, một trận tuyết lớn băng cuốn tới. Ầm ầm, giống như nộ hải cuồng đào tuyết lở chốc lát liền nhấn chìm chỉnh tỏa tuyết cốc. Lý Nguyên xe ngựa cũng bị chớp mắt vùi ở trong đó. Đông, đông, đông. Tim đập âm thanh lại không có đoạn tuyệt, ngược lại càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, mảng lớn hoa tuyết bị thật cao bật lên, như là thiên nữ tán hoa một loại, thâm hậu tuyết động bên trong có huyết quang phân ra. Tìm được, tìm được. Liên là loại cảm giác này. Bàn tiên, sướng hay không? Tùy ý khinh cuồng tiếng cười từ trong tuyết truyền ra, một chiếc bị huyết khí bao khỏa xe ngựa xuyên phá dày nặng tuyết động, phi nhanh mà ra, đạp tuyết phóng tới phương xa. Một đường lĩnh ngộ, Lý Nguyên rốt cuộc tìm được cùng bản tiên cổ cùng liên tiếp thổ nạp bí quyết. Cái này khiến hắn đối nục thân khí huyết năng lực trưởng khống lần nữa tăng gọn. Mượn cơ hội này, hắn liên tiếp xông phá hai đạo vô hình gông xiềng, nói cách khác, cửu đại nục thân gông xiềng đã giải thứ ba. Bản tiên cổ cánh trên vỏ, chín loại dị tượng đồ được thắp sáng một phần nhỏ. Điều này đại biểu một người một cổ giờ phút này lựa chọn con đường tiến hóa là chính xác, mới để bản tiên cổ trùng khu xuất hiện rõ ràng chính giữa hướng tiến hóa đặc thù. Hiện tại ta tuyệt đối có thể làm được 10 phần lực phát huy ra 10 thành, một chút đều không tràn lan. Lý Nguyên đối mênh mông đất tuyết tùy ý đấm ra một quyền. To lớn màu máu quyền ấn ngưng kết, tại trong đất tuyết vạch ra một đầu rộng sâu trường ngân, ra ở phía xa băng hà bên trên, dọc theo dòng sông quét ngang 10 dặm, kích thích ngàn cơn sóng. Loại này khống chế, quá mỹ diệu. Lý Nguyên kinh hỉ, ta đã tìm tới bí quyết, phá vỡ đằng sau phong tỏa cũng chỉ là vấn đề thời gian, độ khó không lớn. 10 phần lực phát huy ra 10 thành cũng không phải cực hạn. Như là thần tôn phân thân, dùng 5 phần lực liền có thể đánh ra 9 thành lực hiệu quả, bản thể khẳng định càng mạnh. Chính như tục ngữ nói, tứ lượng bắt thiên cân. Đối lực lượng khống chế không chỉ bắt nguồn từ bản thân, còn muốn mượn thiên địa chi thế, mượn vạn vật khả năng, thậm chí muốn học được đúng dịp đoạt đối thủ lực lượng. Bản tiên có thể hóa vạn vật làm khí huyết, chỉ cần đem bên trong tinh túy linh ngộ, liền có thể làm đến nhất lực phá bản pháp. Tinh thần lực của ta cũng trong lúc vô tình tăng lên, lục thân cùng thần hồn ở một mức độ rất lớn vẫn là hỗ trợ lẫn nhau. Bảng số liệu tại Lý Nguyên trước mắt hiện lên. Cổ sư, Lý Nguyên hắc quán, vô hạn không gian, thải quán nhị giai, 249, cảnh giới, hữu chuyển tinh thần lực, nguyên cảnh đỉnh phong bản mệnh cổ, bản tiên cổ, hồi sinh cổ, thiên thải đế biến mãng, vạn tượng xâm la cổ, khiên tin nữ hoàng cổ, kiếm tiên tử, bát hoang thừa vật cổ, sát na thiền, tố thời điệp cổ ốc, đế biến động, 10 vạn cổ ốc, khiên ti huyền cảnh, 10 vạn cổ ốc, huyết tiên đỉnh, vạn cổ ốc, vô tướng cung, vạn cổ ốc, trường sinh cư, vạn cổ ốc, thiên tượng, lĩnh vực, huyết độc, bản tiên cổ, nhân gian tuyết, kiếm tiên tử, bách chuyển luân hồi kiếp giới dung hợp lĩnh vực, vạn tượng xâm la cổ, thiên thải đế biến mãng, khiên ti nữ hoàng cổ, thư tiên kỹ, chân nga khu, bản tiên cổ, đế viêm phần nhật tiễn, thiên thải đế biến mãng, vận mệnh như dệt làm thần linh, khiên ti nữ hoàng cổ, 3000 năm, kiếm tiên tử, tiến thêm một bước, tinh thần lực của ta liền có thể bước vào huyền cảnh đại viên mãn. Lý Nguyên tự tin, nếu luận mỗi về thức hải độ rộng, hắn là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc thứ nhất, Dạ Kiêu Vương cũng không so được hắn. Nhưng so với yêu vực thần tôn, có lẽ còn có chênh lệch. Vị kia quá quỷ dị, liền võ thần cổ tiên đều không làm gì được đến, nhất định có chỗ độc đáo của nó. Chúng ta hiện tại thức hải độ rộng, đối nhục thân khống chế, đối tiên thần nguyên hiểu rõ, cơ hồ có thể rất nhẹ nhàng vượt qua cựu cảnh giai đoạn thứ hai. Cựu cảnh giai đoạn thứ hai quý nhất là đem hư tiên nguyên dung nhập nhục thân, giúp thân thể phàm thai hoàn thành hướng tiên thần thân thể thuế biến quá trình. Bây giờ Lý Nguyên muốn vượt qua giai đoạn này lại cực kỳ đơn giản, khó khăn là lại xuống một bước. Cựu cảnh giai đoạn thứ ba được xưng là nửa bước phi thăng. Thăng cấp giai đoạn này cơ sở nhất yêu cầu liền là cảm ứng tiên thần chi môn tồn tại. Mỗi con đường tu luyện giả nhất định cần làm đến nhục thân, tinh thần lực, thuật pháp kỹ nghệ ba loại bên trong có một hạng đạt tới đại viên mãn cảnh giới mới có thể có chỗ cảm ứng. Bình thường mà nói, các tu luyện giả trước hết nhất đạt tới đại viên mãn một hạng đều là thuật pháp kỹ nghệ, vũ cổ, phù trận, võ đạo công pháp thần thông đều bị liệt tại thuật pháp kỹ nghệ cái này một hạng bên trong. Nhưng cảm ứng tiên thần chi môn tồn tại cũng không có nghĩa là có khả năng chứng đạo phi thăng, trong đó có bao nhiêu chênh lệch, Lý Nguyên không rõ ràng. Đây tuyệt đối là một đạo thiết tiệm. Ở thời đại này càng là càng gian nan. Suy nghĩ ở giữa, băng băng xe ngựa đã tới cực bắc băng nguyên bộ lạc biên cảnh, Lý Nguyên thu lại khí huyết, khí tức khôi phục như thường. Có người ngăn cản xe ngựa của hắn, người đến người nào? Tại hạ Lý Nguyên, tới trước băng nguyên bộ lạc tế bái mẫu thân An Mộc Thu. Băng nguyên là mẫu thân nơi ngủ say, Lý Nguyên không có thôi phát sát na thiền trực tiếp xông vào. Ngài, người là điện hạ. Tuần thú binh sĩ giật mình, vội vã thôi động tín phủ. Chỉ chốc lát sau, liền có một đám người phi thân mà tới, thủ lĩnh người chính là Kỳ Lân Vương An Thác Viễn cùng thiếu tư mệnh An Mộc Giao. Tiểu Lân Nhi, hai người nhìn thấy Lý Nguyên, thật là kinh hỉ cùng xúc động. Tiểu Lân Nhi, người rốt cuộc đã đến. Không chỉ là An Mộc Giao, liền An Thác Viễn vị lão nhân này đều trong mắt rưng rưng, bọn hắn chờ đợi ngày này, thật sự là đợi quá lâu. Bất đắc dĩ biệt ly, vô số cái cả ngày lẫn đêm tưởng niệm cùng đau xót. Vào giờ khắc này cuối cùng đến viên mãn. Ông ngoại, tiểu di, Lý Nguyên lên trước, nhẹ nhàng ôm hai vị thân nhân, xin lỗi, để các ngươi đợi lâu. Tiểu Lân Nhi, hoan nên về nhà. An Mộc Giao nín khóc mỉm cười. Bộ lạc một đám các tộc lão cũng là tại lúc này cùng nhau hành lễ, băng nguyên bộ lạc hoan nên Kỳ Lân tử về nhà. Nhận được các vị tộc lão chiếu cố, Lý Nguyên chắp tay. Sương Phát Trương cùng cao lớn thân ảnh dắt Lý Nguyên tay, mang theo hắn hướng trong bộ lạc đi đến. Tiểu Lân Nhi, tại ngươi trước khi tới, chúng ta vì ngươi cử hành cầu phúc nghi thức. Vĩ đại Kỳ Lân thần cũng giáng xuống chúc phúc. Đối mặt Lý Nguyên, băng nguyên bộ lạc chỉ cảm thấy thua thiệt, tìm kiếm nghị cách đi bù đắp. Lý Nguyên cảm nhận được mọi người nặng nề tâm ý, không có cự tuyệt, không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái, đáp lời tốt. Rất nhanh, mọi người đi tới bộ lạc. Lý Nguyên hít sâu một hơi, tâm tình nghiêm trọng. Ông ngoại, tiểu di, trước dẫn ta đi gặp mẫu thân a. Chương 447, Tuế Nguyệt bên trong mẫu thân. Chương 447, Tuế Nguyệt bên trong mẫu thân. Lý Nguyên trong huyết mạch có mỏng manh Kỳ Lân thần truyền thừa, nhưng hắn cuối cùng không phải tại băng nguyên bên trong lớn lên. Đối Kỳ Lân thần kính sợ có hạn. Bây giờ đi tới băng nguyên bộ lạc, trong lòng hắn không có cái gì so tế bái mẫu thân quan trọng hơn. An gia cha con tự nhiên minh bạch cái đạo lý này, cũng không ép buộc Lý Nguyên trước bái Kỳ Lân thần, trực tiếp mang theo Lý Nguyên đi tới An Mộc Thu an táng địa phương. Cực bắc băng nguyên, hoang vắng. Bộ lạc người chọn lựa một chỗ rộng lớn địa vực, chế tạo một tòa đặc thù nghĩa trang. Dưới đất nghĩa trang bị chia làm một tầng lại một tầng, bên trong trưng bày vô số băng quan, đối bộ lạc có đầy đủ cống hiến người, sau khi chết đều sẽ bị mai táng tại nơi này. An Mộc Thu từng cứu vãn toàn bộ băng nguyên bộ lạc, lập xuống bất thế chi công, được chôn cất tại nghĩa trang tầng trong nhất. Đến nơi này, không cần chỉ dẫn, Lý Nguyên cũng có thể cảm ứng mâu thân mộ phần ở nơi nào. Hắn chậm rãi đi tới cố kia băng quan phía trước, nắp hòm bóng ánh long lanh, có thể nhìn thấy trong quan tài ngủ yên thân ảnh. A Thư được đưa về lúc tới sớm đã hoàn toàn thay đổi, nàng khi còn sống rất thích trưng diện, cho nên ta dùng huyết mạch bí thuật vì nàng tái tạo chân dung, hy vọng nàng mãi mãi cũng là đẹp mắt nhất bộ dáng. An Mộc Giao nghẹn ngào nói. Lý Nguyên nhìn chằm chằm mẫu thân thi thể một chút, chợt lui lại ba bước, nặng nề hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu, lễ bái, chán kề sát mặt đất. Một thế này sinh mệnh, là mẫu thân An Mộc Thu cho, ân này làm báo. Nương, người thương tổn ngươi, yêu ma, hết thảy đầu sỏ gây ra, hài nhi đều sẽ diệt trừ, ngài trên trời có linh, xin yên nghỉ. So bi thương, trong lòng Lý Nguyên càng nhiều hơn chính là nặng nề. Hắn nhìn về phía băng quan bên cạnh trọc lập tế khí. Đó là một cây cờ, hai mặt khắc họa lấy đồ án cổ lão, treo 24 khỏa lục lạc, tại cái này dưới đất trong nghĩa trang không gió rung động. Đinh linh em hưởng như từng tiếng ôn nhu kêu gọi. Tiểu Lân Nhi, A Thư biết ngươi trở về, nàng nghe được lời của ngươi nói. An Mộc Giao lệ rơi đầy mặt. Nương, ngài vẫn còn chứ? Trong lòng Lý Nguyên chấn động, hắn đứng dậy hướng đi phía trước, cầm lấy cán kia tế cờ. Đinh linh linh, đinh linh linh. Tế cờ bên trên chuông gió lay động lợi hại hơn. Lý Nguyên biết được, đây là mẫu thân chấp niệm còn tại, lúc ấy loại kia tuyệt vọng hoàn cảnh phía dưới, mới sinh hạ cốt nhục liền muốn cùng phân biệt. Đối một vị mẫu thân tới nói, đó là bực nào đau đớn. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, càng chưa nói là tại huyết thai bên trong liều chết đem mới ra đời ấu tử đưa ra, ngoại nhân thế nào biết nó đau xót. Hắn quay đầu nhìn về phía An Thác Viễn cùng An Mục Giao, thỉnh cầu nói, ông ngoại, tiểu di, có thể để cho ta cùng mẫu thân đơn độc ở chung một hồi ư? Tốt. Hai người nhìn nhau, thối lui ra khỏi nghĩa trang. Lý Nguyên khẽ vuốt ve tế cờ, một cái giống như sứ thanh hoa tinh xảo hồ điệp từ trong ngực hắn bay ra, tại không trung lượn vòng, tung xuống mỹ lệ bảy phấn, rơi vào tế cờ bên trên. Tố thời điệp năng lực theo đó phát động. Vậy phấn lại một lần nữa phân hóa thành lưu quang tràn lan xen lẫn, lộng lẫy. Một đoạn hư ảo cảnh tượng chậm chậm thành hình. Lý Nguyên khép lại hai con ngươi, để ý thức trở nên tĩnh lặng. Lần nữa mở mắt ra lúc, băng nguyên lăng mộ biến mất, cướp lấy là một mảnh ánh nến mỏng manh cung điện. Ầm ầm. Bên ngoài, kinh lôi chợt vang. Lôi quang từng trận phía dưới cung điện lúc sáng lúc tối, nữ nhân nghiền nát ngâm nga cùng hài nhi khóc xen lẫn trong đó. Nhanh, gọi Ôn Thái y nhập điện tới. Trên giường nữ tử thần sắc thống khổ, mồ hôi dính ướt mái tóc, dính tại trắng non trên gương mặt. Nàng lại nhìn không được nhiều như vậy, lập tức choàng hảo quần áo, ôm lấy hài tử ngồi dậy. Không bao lâu, một vị lão giả đội vàng nhập điện tới. Tham kiến quý phi nương nương. Phía ngoài tình thế như thế nào? An Mục Thu đội vàng hỏi. Dạ yêu vệ tinh nhuệ đều bị điều đi Côn Luân hư, vẫn không có chạy về, yêu ma chuẩn bị đầy đủ, hoàn thành cao thủ cơ hồ đều bị kiểm chế ở, rất nhiều cung điện thảm tao huyết tẩy. Ôn Thái y đắng chát trả lời. Quả là thế, bản cung đã sớm phát giác bệ hạ trạng thái không đúng, nhìn tới cái này Thiên An thành không thể ở nữa, ngươi lập tức đưa Lân Nhi ra thành. An Mục Thu thần sắc lạnh dần. Thế nhưng, Ôn Thái y do dự, hoàng thành đã sớm bị phong tỏa, ai cũng ra không được. Lưu tại nơi này càng là chờ chết, trốn liền còn có một chút hy vọng sống. An Mục Thu nắm thời cơ, từ trên mình giật xuống một mai ngọc bội, đây là ta băng nguyên song sinh ngọc bội, bên trong phong tổn lấy ta thật sớm làm Lân Nhi cầu tới một giọt thái tổ võ thần máu. Còn có cái này kỳ lân thần vật, nhưng phá vào trận. Hoàng thành cao thủ nhiều như mây, nhất định sẽ hăng hái phản kháng đến, ngươi chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội, liền có thể mượn cơ hội phá phong nhất sừng rời khỏi. Đợi một chút ta sắp mở ra thần tế nghi thức, dùng băng nguyên huyết mạch bí thuật thay Lân Nhi che lấp huyết mạch khí tức, còn lại liền nhờ ngươi. Nếu như An Mục Thu chạy xuống hai hàng thanh lệ, cũng không dám có chút nghẹn ngào lãng phí thời gian. Nếu như đại diện biến mất, ngươi liền không cần nói cho Lân Nhi trận tướng, hài nhi của ta không nhất định phải du ngoạn cửu ngũ chí tôn, nhưng nhất định phải bình an. Nói xong, nàng đem trong tã lót hài nhi giao đến trong tay Ôn Thái y, lập tức bịch một tiếng quỳ xuống. Mục Thu tại cái này, khấu tạ ân cứu mạng của ngài. Quý phi nương nương mau đứng lên, ngươi là vạn kim chi khu, há có thể hướng lão hủ quỳ xuống. Ôn Thái y liền vội vàng đem nàng đỡ dậy, nếu như không có ngài chiếu cố, ta Ôn gia đã sớm không còn tồn tại, nương nương xin yên tâm, lão hủ cùng Ôn gia liền là dùng hết tất cả, cũng nhất định sẽ hộ tống tiểu điện hạ bình an ra thành. Kỳ Lân thần tế. An Mục Thu cầm trong tay tế cờ, hướng trên mặt đất một trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn bày ra bí thuật. Vừa mới sinh hạ Kỳ Lân tử, lại thi triển huyết mạch cấm thuật, để tình trạng của nàng bộc phát thấp kém, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân như yếu liều phiêu đông đưa. Kịp. Nhất định kịp. An Mục Thu cắn chặt răng ngà, lăng không họa bí văn, mỗi họa một bút, khóe miệng liền sẽ tràn ra đại lượng máu tươi, bí văn lẫn vào máu tươi tung tóe rơi vào Hải Nhi trên mình. Ố oa oa, Hải Nhi khóc đến lớn tiếng hơn. Lân Nhi, đừng khóc, sẽ đem người xấu đưa tới. Dính đầy vết máu tay cùng thế gian ôn nhu nhất mỹ lệ mỉm cười, dừng lại Hải Nhi khóc, nhu hòa vớt vẹn như là cách lấy thời không, rơi vào trên gương mặt của Lý Nguyên. Lân Nhi thần ngoan. An Mục Thu cười lấy rơi lệ, thật tốt hài tử à, nếu như mẫu thân có thể vĩnh viễn cùng ở bên cạnh ngươi, đó nhất định là trên đời chuyện hạnh phúc nhất tình. Thế nhưng, Lân Nhi, không nên trách đương. Mẹ con nhất định cần vì ngươi kiếm một đầu sinh lộ, ta không ở bên người ngươi, nhưng mãi mãi cũng sẽ yêu ngươi. Ôn Nhu khẽ nói, so thế gian bất luận cái gì cố sự đều thúc người nước mắt. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên hài tử trên trán. Ôn Thái y nước mắt tuôn đầy mặt, quý phi nương nương, ngài cùng chúng ta cùng đi a. Không. Bí thuật kết thành, An Mục Thu thu hồi tất cả ôn nhu, những cái kia xuất sinh đã sớm nhìn chằm chằm bản cung, ta đi không được. Ôn Thái y lại thi lễ, lão hủ hướng ngài bảo đảm, chỉ cần Ôn gia có một người vẫn còn, liền nhất định sẽ không để tiểu điện hạ chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ừm. An Mục Thu nhịn đau nhắm mắt lại. Nương nương bảo trọng. Ôn Thái y quyết định chắc chắn, ôm lấy trong tã lót hải nhi, dọc theo mật đạo đi xa. Trong tay An Mục Thu tế cờ lay động, đem mật đạo lối vào trọn vẹn phong tỏa. Nàng như chút được gánh nặng nới lỏng một hơi, ngồi xuống tới. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Lý Nguyên đứng phương hướng. Lý Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt đối đầu nháy mắt, trời đất quay cuồng, mở tối cung điện biến mất, Ôn Nhu thân ảnh lại như cũ ngồi tại nơi đó, mỉm cười nhìn xem hắn. Nguyên lai, ta Lân Nhi đã lớn như vậy. DS, công bố một thoáng hồng bao danh sách, không nhìn bình luận tùy ý phê bình, tại hạ tiểu đường, ưa thích dây leo sơn phán bà, thời gian thật to e, hoa hạ chi tiên, cuốn soát đề toán. Làm bảo vệ việc riêng tư, mời 6 vị may mắn người đọc đưa tặng một cái miễn phí làm thích phát điện. Thông qua lễ vật nhắn lại công năng lưu về đến tác giả hậu trường. Tài lực mỏng manh, hơi tỏ tâm ý, nhận được hậu ái, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Sau đó sẽ còn không định kỳ cử hành, cầu cái quan tâm, cầu cái khen ngợi, thương các ngươi. Một làm hoạt động bình luận tăng vọt gấp trăm lần, nhìn không tới lạc, chương 448, Hoàng Thất Huyết 2 một góc chương 448, Hoàng Thất Huyết 2 một góc nguyên lai. Ta Lân Nhi đã lớn như vậy. Bị vơi thở nhẹ nói nhỏ, để Lý Nguyên cảm xúc tuôn ra. Hắn đột nhiên nào tới, muốn ôm chặt đạo thân ảnh kia, nhưng hai tay bắt được, chỉ có phiêu tán bảy phấn. Không khỏi vẻ mặt hốt hoảng, trong lúc nhất thời không biết câu nói sau cùng kia là mâu thân chấp niệm, vẫn là chấp niệm của mình. Huyết hai còn chưa kết thúc, hồi tưởng liền tiêu tán. Tâm tình chập chờn đưa đến ư? Vẫn là lưu tại tế khí bên trên chấp niệm đã không đủ khắc sâu. Tố thời điểm hồi tưởng tuế nguyệt năng lực, quyết định bởi tại được tuyển chọn đồ vật bên trên chấp niệm dấu tích cùng cổ sư bản thân tinh thần lực, cũng không phải là hồi tưởng tất cả. Bình thường tuế nguyệt bên trong lịch trình là không thấy được. Tựa như hắc ám quyền trượng bên trên tuế nguyệt dấu tích, Lý Nguyên chỉ có thể nhìn thấy Mạc Thần bị chém giết cái kia một bộ phận. Mẫu thân An Mục Thu an bài thái y ra ra tiện hắn xuất cung sau, đã không có lo lắng, về sau bất quá là vì con của mình hung hãn chịu chết thôi. Lý Nguyên lại không nguyện buông tha. hắn lại một lần nữa thôi động tố thời điểm năng lực. Vậy phấn rơi tại tế cờ bên trên, Lý Nguyên khép lại hai con người, lấy ý biết đi thôi phát vậy phấn ảnh hưởng hiện hóa tuế nguyện dấu tích. Chỉ là lần này khó hơn rất nhiều. Cũng may một phen thử nghiệm sau vẫn là công thành. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con người, lại về tới bên trong tòa cung điện kia. Chỉ là lần này, bốn phía chẳng cảnh biến đến càng hư ảo, không có trước đây thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm, chỉ là một cái khán giả. Hắn nhìn thấy mẫu thân An Mộc Thu ngồi tại nơi đó, như tại chờ đợi cái gì. Thật lâu, tế cờ bên trên chuông gió vang. An Mộc Thu dùng cột cờ gõ nhẹ mặt đất, cung điện cửa bị mở ra, nàng chân trần đẫm máu, hướng đi ra ngoài điện. Theo lấy tuế nguyệt dấu tích bên trong mẫu thân tầm mắt, Lý Nguyên cuối cùng nhìn thấy hoàng thất huyết thai một góc, ngàn vạn yêu ma ngay tại trong hoàng cung tàn phá bốn phía. Lý Nguyên mày nhăn lại, những yêu ma này nghiễm nhiên không phải thuần chủng yêu ma, thân thể còn tại biến dị trong quá trình, cùng trấn Nam cứ điểm bên trong bị ma khí trói nhuộm binh sĩ trạng thái giống nhau ý hệ. Nhưng yêu ma không có khả năng trong hoàng cung gieo xuống một khóa ma trùng. Chẳng lẽ là thần tôn tới? Không đúng, phải nói là thần tôn phân thân phụ xuống. Loại trừ thần tôn phân thân, Lý Nguyên nghĩ không ra còn có thủ đoạn gì nữa có thể tại sớm chiều ở giữa bạo phát, lại làm loạn toàn bộ hoàng cung. Cho dù là thần tôn phân thân, lực lượng cũng là có hạn. Muốn làm đến loại trình độ này, loại trừ dẫn ra tối cường bên ngoài dạ tiêu vệ, còn muốn chém đứt hoàng thành cùng long mạch khí vận tiếp nối, còn nhất định cần có một cái cực kỳ cường đại vật dẫn. Muốn ba cái điều kiện đồng thời đạt thành, đối yêu vực tới nói cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tìm tới nàng, An Quý Phi An Mộc Thu. Nàng đã sinh hạ hoàng tử. Một đoàn yêu ma ngửi được hương vị, lao đến. Bẩn thỉu đồ vật. An Mộc Thu xì một cái, trong tay tế cờ bên trên chuông gió cao tần lay động, nàng váy xòe bay lên, mang theo thiên địa phong sương. Nhỏ yếu yêu ma bị nháy mắt đông thành tượng băng, nát một chỗ. Chỉ dựa vào những cái này bị ô nhiễm bán yêu cực kỳ khó đối hoàn thành tạo thành hữu hiệu phá hoại. Vụ. Lúc này, một đạo hào quang màu hồng hiện lên. Tốc độ cực nhanh để thần tế trạng thái An Mộc Thu đều không phản ứng kịp, bị hào quang đục trúng, kèm thêm lấy tế cờ bay ngược ra ngoài. Mộc Thu tỉ tỉ, ngươi thật là biết dấu a. Phấn mang rơi xuống, nhu mỹ thanh âm quyến rũ vang lên. Đứng ở trong hư ảo Lý Nguyên thấy rõ người tới, đó là một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, trên mình còn ăn mặc quý phi phục sức. Chẳng lẽ truyền văn là thật? Lý Nguyên kinh ngạc. Yêu ma hóa thành hoàng đế lao cha sủng ái nhất Minh Quý Phi, một mực tiềm ẩn trong hoàng cung. Đây cũng không phải là một loại yêu ma có khả năng làm được sự tình. Bị đánh bay An Mộc Thu từ trong phế tích đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tiểu mỹ thân ảnh, ngươi không phải Minh Quý Phi, ngươi là ai? Cũng đều là ta đi. Minh Quý Phi cười duyên. Phía sau của nàng, một đầu màu hồng đôi cáo đung đưa hiện lên. An Mộc Thu giật mình, trong hoàng cung đồng dạng thân ảnh còn có trọn vẹn tám đạo, ngươi. Ngươi là cựu vĩ yêu đế. Ngươi không vấn lạc. Những lời này để Lý Nguyên bỗng nhiên bừng tỉnh. Cựu vĩ yêu đế. Hắn tại liên quan tới yêu vực trong ghi chép gặp qua cái tên này. Cựu vĩ yêu đế bản thể là cựu vĩ hồ, là trước một cái thời đại yêu vực trí cường giả, địa vị đánh đồng bây giờ hắc liên yêu đế, thậm chí càng cao. Là thời đại kia duy nhất dựa vào bản thân thăng cấp cựu gia yêu đế. Hơn trăm năm phía trước, cựu vĩ yêu đế tùy tiện xông vào Côn Luân hư, bị đời trước giả tiêu vương cùng đại tướng quân liên thủ chém giết. Thế nào sẽ sống đến hoàng thất huyết thai thời kỳ? Bản tọa giả chết, dùng vô thượng bí thuật hóa người, bị phong ấn hết thể huyết mạch ký ức, theo mới thai sinh tại tể tướng Tô gia, chờ liền là hôm nay a. Ngươi biết làm hôm nay, tộc ta trả giá bao nhiêu không? Không có các ngươi ngăn cản, thiên hạ đại đồng, vạn linh cộng sinh lý tưởng vĩ đại liền muốn thực hiện. Cửu vĩ yêu đế nhe răng cười xuất thủ. Thần tế trạng thái An Mộc Thu cũng khó có thể chống đỡ, chỉ có thể đau khổ kéo dài, không cho phép đi vào, không cho phép thương tổn hải tử của ta. Vị cuối cùng điện hạ, hắn chết hết thể liền kết thúc. Cửu vĩ yêu đế một mặt say mê bộ dáng, bản tọa đã ngửi thấy loại kiều mỹ diệu hương vị. Vành, dùng mấy cái linh mâu đem An Mộc Thu đính tại mặt đất sau, cửu vĩ yêu đế trêu tức lấy đi vào trong điện, nhưng rất nhanh nàng vừa trầm nghiêm mặt đi ra. Dạ. Nụ cười chuyển rời đến hấp hối trên mặt An Mộc Thu. Bần thiệu ngu xuẩn, 7 ngày phía trước bạn cung liền lặng lẽ sinh ra nữ nhi, đem nàng đưa ra cùng, ngươi không có cơ hội. Ngươi nên chết. Rào. Vô số dữ tận thú ảnh nhào về phía trong vũng máu nữ tử. Thư hào hình ảnh im bặt mà dừng. Sắc mặt Lý Nguyên âm trầm như nước, nộ hỏa tại trong lồng ngực cháy hừng hực. Giết chết mẫu thân nguyên lai là cựu vị yêu đế, yêu vực làm trận này huyết hai dĩ nhiên mưu đồ trên trăm năm, không tiếc hiến tế một vị yêu ma trí cường giả để đánh đổi, thật ác độc. Phẫn nộ đồng thời, hắn cũng không khỏi kinh hãi. Hắn biết được không có tự tay mình giết cựu vị yêu đế cơ hội, vị thần tôn bám thân sau, cựu vị yêu đế tất nhiên sẽ tại huyết hai sau biến mất tại thế. Yêu vực thần tôn mới là hết thảy đầu sỏ gây ra, giết không chết cái này làm loạn ngọn nguồn, lịch sử bi kịch liền sẽ không ngừng tái diễn, thiên nguyên đại lục nhân tộc cuối cùng cũng có một ngày sẽ diệt vong. Yêu vực nhằm vào đại diễn hoàng thất trận này huyết hai đã bày kế 10 phần kín đáo, trừ ta ra, tất cả hoàng tử công chúa đều bị giết chết. Yêu tộc kém một bước liền công thành. Bước này bất ngờ, hiển nhiên là xuất hiện ở Dạ Kiêu Vương trên mình. Bọn hắn đem Dạ Kiêu Vương dẫn đi Côn Luân hư, khẳng định có mưu kế nhằm vào Dạ Kiêu Vương, dù cho không xối dục hoặc vây giết thành công, cũng dùng thủ đoạn đặc thù trì hoãn đại lượng thời gian. Ván này có thể phá, là thiên mệnh. Vận khí có khi rất trọng yếu, có lẽ một cái ý niệm khoảng cách, liền sẽ để đại diễn triệt để ngã vào thâm uyên. Lý Nguyên meo lại hai con người, nếu như thế, 4000 năm công thủ cái kia dễ hình, lần này, cái kia đổi ta nhân tộc tới phá yêu vực. Chương 449, gặp kỳ Lân Thần Quốc chương 449, gặp kỳ Lân Thần Quốc lại dập đầu 3 lần sau, Lý Nguyên rời đi nghĩa trang. Trong hư ảo từng màn còn tại trong đầu vang vọng, mẫu thân An Mộc Thu làm hắn trả giá tất cả. Không chỉ là mẫu thân đến hy sinh, làm hắn cái tiểu hoàng tử này, làm đại diễn phục hưng, quá nhiều người ngã xuống. Chỉ là tiễn hắn ra hoàng cung con đường kia, liền trải hạ vô số máu và xương. Nghĩa trang bên ngoài, An Thác Viễn cùng An Mộc Giao lặng im chờ. Gặp Lý Nguyên đi ra, hai người lập tức nên đón tiếp lấy. Tiểu Lân Nhi, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì.
Lý Nguyên lắc đầu. An Thác Viễn thở dài. Mộc Thu nhìn thấy Lân Nhi bình an lớn lên, thành đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, dưới cửu tuyển cũng nhắm mắt.
Ừm.
An Mộc Thu nghẹn nào, A Thư một mực tại trong gió bên trong chờ đợi một ngày này, chờ đợi Tiểu Lân Nhi đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Đi thôi, chúng ta nên đi bái Kỳ Lân Thần.
Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy,
đối với đã trôi qua người tới nói, hôm nay đã là một cái đối lập viên mãn kết quả. Ba người rời khỏi nghĩa trang, đi tới băng nguyên phía dưới thần tế đàn. Bộ lạc nhiều tộc lao đều tại nơi đó chờ.
Mộc Giao, đi đem Kỳ Lân Thần chúc phúc lấy tới.
An Thác Viễn phân phó.
Đúng.
An Mộc Giao lấy tới một cái băng hộp, có nhàn nhạt hào quang xuyên thấu qua tầng băng tràn ra. An Thác Viễn nói, tại ngươi trước khi tới, bộ lạc dùng máu của ngươi làm hệ tâm, cử hành thần tế cầu phúc nghi thức, Kỳ Lân Thần ban thưởng vật này. Chúng ta không biết rõ đây là cái gì, chỉ có thể từ ngươi đích thân công bố.
Có lẽ là Kỳ Lân Thần đưa cho ngươi đặc biệt lễ gặp mặt.
Nhiều tộc lão cũng có chút chờ mong. Lý Nguyên bưng lấy bảo hạc, đi tới tế đàn Kỳ Lân Thần cốt phía dưới, thành kính cúi đầu, "Vạn bối Lý Nguyên, cảm ơn Kỳ Lân Thần tiền bối chúc phúc." Hắn chiêm ngưỡng lấy Kỳ Lân Thần thi cốt. Nồng đậm điểm lành khí vận bao quanh tòa này to lớn thần chi có giá, làm cho người rung động. Trong ngực, Bát Hoang Thừa vận cổ kim bảo cũng nhịn không được ló đầu ra, phát ra a tây âm thanh, thèm muốn cực kỳ. Có thể lưu lại hoàn chỉnh thi cốt Kỳ Lân, quả nhiên cùng cái khác nguyên thủy thần linh, thiên ngoại tiên thần cũng không giống nhau. Đây cũng là Lý Nguyên vẫn muốn tới Băng Nguyên bộ lạc bái phỏng một trong những nguyên nhân. Hắn ở tiền triều Dương Nguyệt mộ Dung thị nơi đó từng chiếm được Thiên Long thần cốt, cũng tại Đông Hoang bá chủ trong Hoang Sát tông gặp qua Phượng Hoàng máu, đi qua Mạc thần vẫn lạc địa phương. Thế gian tiên thần di vật rất nhiều, nhưng đều cùng Kỳ Lân thần cốt khác biệt. Khác biệt lớn nhất không phải độ hoàn hảo, mà là Kỳ Lân thần sau khi chết vẫn như cũ mang theo điểm lành ôn hòa khí tức, cùng cái khác tiên thần trên mình nồng đậm chấp niệm, oan khí mang cho hắn cảm quan rất khác nhau. Thần vẫn tuyệt địa Thiên Lang thành bên trong, ta nghe được những cái kia kỳ tiền lịch sử, Thiên Long che chở giàu có nhất Trung Châu địa vực, Phượng Hoàng hỉ nộ vô thường, thường thường hạ xuống hai nạn, không cùng nhân tộc làm bạn, Kỳ Lân nhân từ mà điểm lành, ở chết một góc, không tranh quyền thế. Như vậy nhìn tới, những truyền văn kia có độ tin cậy cực cao. Cuối cùng Thiên Lang thành lưu lại lịch sử truyền văn đều là kỳ tiền nhân tộc chấp niệm, là sẽ không nói dối. Dù cho Kỳ Lân thần vô tâm cái gì tranh đoạt, nhưng Kỳ Tiền thần chiến vẫn là đem hắn cuốn vào, giết chết hắn. Thiên ngoại tiên thần e rằng không cho phép có bất kỳ vật gì uy hiếp đến bọn hắn. Nếu như có thể từ Kỳ Lân thần thi cốt bên trên hiểu đến càng nhiều Kỳ Tiền lịch sử liền tốt. Trong lúc nhất thời, Lý Nguyên suy nghĩ ngàn vạn. Hắn chậm chậm tiết lộ băng hộ, ôn hòa hào quang theo lấy nắp mở ra tiêu tán mà ra.
Ân.
Lý Nguyên khẽ cau mày, càng nhìn không thấu ánh sáng đoàn, làm ta lượng thân định chế đặc biệt chúc phúc.
Đến cùng là cái gì?
An Thác Viễn gặp Lý Nguyên hồi tại chỗ, liền vội vàng hỏi, "Tiểu Lân Nhi, liền ngươi cũng không biết chùm sáng là vật gì ư?"
An Mộc Giao do dự, lẽ nào thật sự sai lầm?
Lý Nguyên còn có biện pháp, hắn hội tụ ý niệm rơi vào trên chùm sáng. Một nhóm tin tức ở trước mắt hiện lên. Kỳ Lân điểm lành bản khí, trời sinh thần linh Kỳ Lân trong lồng ngực chỗ dựng dục điểm lành bản nguyên, hậu thiên sinh linh cùng dung hợp, có thể mượn tiến vào tâm linh thông thấu thế giới, thẳng dòm ngó tiên thiên thần linh đạo địch trừ huyền lãm, năng vô tỷ hồ. Vấn tâm chi lộ, mời cẩn mà cẩn thận đọc xong tin tức, Lý Nguyên cuối cùng sáng tỏ. Đây cũng là một loại khí vận chi đạo sản phẩm, ngược lại phù hợp Kỳ Lân bản thần tính. Tương tự tình báo cũng là hắn tại Thiên Lang thành bên trong chỗ hiểu đến, nguyên thủy thần linh đều có bản thần tính, Thiên Long vui quyền, hảo vạn linh kính ngưỡng, cho nên mới sẽ che chở Trung Châu nhân tộc. Phượng Hoàng truy tìm tự do pháp tắc, thẳng thắn mà làm, lúc thì là tai nạn, lúc thì là giáng phúc. Kỳ Lân bản thiện, nguyện che chở nhỏ yếu, lại không chiếm cường quyền. Lý Nguyên phảng phất nhìn thấy một đạo ánh sáng, trong lòng bất đắc dĩ, trung quy không phải toàn viên ác thần, một đạo ánh sáng, một con đường, liền là phá cục hy vọng. Thông thấu tâm linh thế giới,
Thiên Thiên thần linh đạo,
lại là cái gì? Những cái này khái niệm hắn phía trước chưa bao giờ tiếp xúc qua. Thông qua trên mặt chữ ý tứ cũng có thể đại khái hiểu. Tâm linh thế giới cùng ý thức thế giới hẳn là vật tương tự, ý thức thế giới là bản thân ý thức dung hợp thiên địa quy tắc mà thành hư ảo thế giới. Linh trí khá mạnh sinh mệnh đều có thể có ý thức của mình thế giới, nhưng nó chỉ có thể tồn tại ở sinh linh trong ý thức. Đối với người bình thường tới nói, ý thức thế giới liền là tự dưng tưởng tượng, cũng không thực dụng. Đối tu luyện giả tới nói, nó có thể gánh chịu đạo ý cảnh, cùng tu luyện giả bản thân mạnh yếu cùng một nhịp thở, thậm chí có thể trở thành một loại giao lưu thủ đoạn. Tỷ như Lý Nguyên cùng bản mệnh cổ ở giữa, liền có thể thông qua cùng ý thức thế giới hai bên giao lưu. Thông thấu tâm linh thế giới lời nói, chỉ sợ không phải một loại tu luyện giả có thể cảm ứng, là tiên thần đặc hữu thủ đoạn ư?
Như thế nào thông thấu?
Luân vật là chỉ không có tạp chất, bóng ánh long lanh.
Luân tâm là chỉ không có tạp niệm, nhắm thẳng vào bản tâm.
Thế nhưng, liền tiên thần đều có thất tình lục dụng.
Người càng không thể ngoại lệ, ai dám nói bản tâm thông thấu?
Lý Nguyên tự nhận không làm được.
Địch trừ huyền lãm, năng vô tỷ hồ.
Đây là cổ ngữ, ý là xóa hết tâm linh cắt bụi sau, có thể hay không khiến cho như gương sáng không tì vết chút nào.
Càng không khả năng, Lý Nguyên vô ý thức đem phủ định.
Liền mới ra đời hài nhi đều không làm được a.
Nó chỉ hướng càng nhiều hơn chính là một loại cảnh giới trạng thái, là để ta thể nghiệm loại cảm giác đó, nhưng nhất định cần cẩn thận, nói không chắc sẽ để ta điên mất.
Lý Nguyên lần nữa đem băng trên nắp hộp. Hắn quyết định trước ngược dòng tìm hiểu Kỳ Lân thần cốt bên trên lưu lại tuế nguyện dấu tích, lại nhìn tình huống dung hợp Kỳ Lân điểm lành bản khí.
Ông ngoại, tiểu di, các vị tộc lão. Lý Nguyên nhìn về phía bộ lạc mọi người, có thể hay không để vãn bối một mình cùng Kỳ Lân Thần nói chuyện?
A,
mọi người đều sửng sở, một mình cùng Kỳ Lân Thần nói.
Nói?
Lời này thế nào như thế mơ hồ đây? Lý Nguyên cảm thấy Kỳ Lân Thần cùng cái khác tiên thần cũng không giống nhau, xuất lại ý chí càng có linh tính, nói không chắc sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Bằng không liền sẽ không để lại cho hắn liền bộ lạc tất cả mọi người chưa từng thấy Kỳ Lân điểm lành bản khí. Ý niệm tới đây, hắn lại lần nữa hướng Kỳ Lân Thần cúi đầu.
Kỳ Lân Thần, ngài nếu có linh, mời cho vãn bối đáp lại.
Vừa dứt lời, Kỳ Lân Thần thần cốt liền hóa thành ngọc bộ dáng, một tia khí tức bay ra đem Lý Nguyên vây quanh. Vang nguyên bộ lạc mọi người giật mình.
Kỳ Lân Thần ý chí hiển hóa,
đều là Kỳ Lân Thần con dân, nhưng vị này điện hạ
cũng quá được sủng ái a.
Chương 450, hóa điểm lành chương 450, hóa điểm lành chỉ một thoáng, bộ lạc các tộc lao ánh mắt đều không đúng. Thế nào Lý Nguyên thứ nhất, bọn hắn những cái này tại Vang Nguyên sinh hoạt mấy chục trên trăm năm lao ra hỏa biến đến khá giống người ngoài. Một câu liền có thể để Kỳ Lân Thần ý chí đáp lại. Lịch đại Kỳ Lân Vương đều không có đãi ngộ này, A An Thác Viện ý vị thâm trưởng nhìn chính mình ngoại tôn một chút. Thân là đương đại Kỳ Lân Vương, hắn rõ ràng nhất thức tỉnh Kỳ Lân Thần xuất lại ý chí có bao nhiêu gian nan, cũng không phải một câu liền có thể làm được. Chính mình đại ngoại tôn trên mình, sợ là trốn lấy khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Hắn không có nhiều lời, mặc kệ thủ đoạn gì, vậy cũng là người trong nhà, sẽ chỉ là chuyện tốt. Đã Kỳ Lân Thần ý chí đã hiển hóa, chúng ta tuân theo liền là, các vị tộc lão đều theo lão phu rút khỏi tế đàn a.
Được,
mọi người cùng nhau ứng thanh, đi theo An Thác Viễn rời khỏi.
Không bao lâu, to như vậy thần trong tế đàn chỉ còn dư lại Lý Nguyên.
Hắn ngồi trên mặt đất, đem chứa lấy Kỳ Lân điểm lành bản khí băng hộp đặt ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía nguy nga to lớn Kỳ Lân thần cốt. Sinh linh chấp niệm, tiên thần ý chí, cũng có thể ký thác đồ vật mà trường tồn tại thế. Tỷ như tiên cổ bí cảnh bên trong, cổ tiên ý chí cùng bí cảnh tương dung mà vĩnh tồn, còn có thái tổ máu, đồng dạng ẩn chứa thái tổ võ thần ý chí. Các tiên thần tại dưới trạng thái bình thường lưu lại ý chí, bình thường đều tương đối ôn hòa, một loại là làm con cháu đời sau mưu phúc, bố trí xuống truyền thừa. Nhưng trước khi chết bị ép lưu lại chấp niệm ý chí liền không giống với lúc trước, nơi nơi tương đối cực đoan, điên cuồng. Như Mạc Thần vẫn lạc địa phương đã là như thế. Mạc Thần chấp niệm dung hợp hắc ám thần huyết, tạo thành tuyệt địa không gian, sẽ vây chết mỗi một cái tiến vào nơi đó sinh linh. So sánh những cái kia, Kỳ Lân thần ý chí sát thực đặc biệt. Dù chết tại thần chiến, lại hết sức ôn hòa. Không chỉ cho Vang Nguyên bộ lạc mọi người lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, còn thân hóa phúc địa một mực che chở lấy mọi người.
Kỳ Lân thần tiền bối, vãn bối cả gan, muốn dòm ngó trước kia Tuyết Nguyệt, có lẽ ngài có chưa hoàn thành ý nguyện xưa, ta có thể giúp ngài hoàn thành.
Nói xong, Lý Nguyên đợi thời gian ba cái hô hấp, gặp Kỳ Lân thần ý chí như cũ ôn hòa, hắn không do dự nữa, gọi ra Tố Thời Điệp tới.
Kỳ Lân thần cốt so núi còn cao lớn, Tố Thời Điệp bay đến kiệt lực, cũng chỉ có thể đem vậy phấn vẩy lên một góc.
Lý Nguyên tâm tình theo đó biến cực kỳ trương, hẳn là có thể thành công a. Tuy nói Kỳ Lân thần cũng không có sâu nặng chấp niệm, nhưng xem như thi thuật môi giới thần cốt lại hoàn hảo không chút tổn hại, hồi tưởng Tuế Nguyệt dấu tích sẽ đơn giản hơn.
Lý Nguyên khép lại hai con ngươi, ý thức trở nên tĩnh lặng.
Hồi lâu, hắn cảm nhận được hư ảo Tuế Nguyệt ba động, chậm chậm mở mắt ra.
Thành công.
Thiên địa tràng cảnh đã biến hóa, trước mắt không còn là bộ lạc thần tế đàn, mà là một mảnh tuyết trắng mênh mang trốn không người. Cuồng phong tuyết lớn, băng phong và dặm. Thâm hậu tuyết động bên trong, nằm một bộ to lớn thi thể.
Ân.
Lý Nguyên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Trước đây hồi tưởng Tuế Nguyệt dấu tích, Trô đã thấy đều là người mất khi còn sống ý khó bình hoặc không cam lòng tử vong đoạn ngắn. Đến Kỳ Lân thần nơi này, lại có họa phong đột biến hương vị.
Hồi tưởng hư ảo Tuế Nguyệt bên trong, hiện ra vẫn là tử vong Kỳ Lân thần.
Hắn nhìn thấy có một nhóm phàm nhân, tại gió tuyết đầy trời bên trong tiến lên, trải qua hiểm trở, đi tới Kỳ Lân thần trước thi thể. Đám phàm nhân kia bị dọa cho phát sợ, liên tục lễ bái, trong miệng hô hào không có ý mạo phạm.
Về sau, đám người này nhanh chết rét, có một người đứng ra, vung tay hô to.
Băng Kỳ Lân là thiện lương thần, không đành lòng thế nhân bị khổ, liền đem nhục thân giáng nhân gian, dùng thân nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta không thể cô phụ Kỳ Lân thần từ bi cùng khoan dung.
Đoạn văn này, Lý Nguyên rất quen thuộc.
Tại đi tới thần tế đàn trên đường, tường băng bên trên chỗ khắc minh họa, liền ghi chép một màn này, chính là cực Bắc Băng Nguyên bộ lạc khởi nguyên cố sự.
Vậy cũng là thật.
Lý Nguyên không khỏi sợ hãi thán phục.
Sự thật cùng lịch sử dán vào khởi nguyên truyền thuyết thật không nhiều lắm, đa số là người đời sau tưởng tượng ra được, đối tiền nhân tiên hiển tiến hành mỹ hóa.
Tỷ như đại mạc 16 nước dân chúng, đối mạc thần kính lọc liền 10 phần nghiêm trọng.
Tiếp xuống hắn liền thấy, phàm nhân đem Kỳ Lân thần thi thể phân mà ăn,
dùng nhục thân nuôi người,
độ thế gian cực khổ.
Cùng lịch sử ghi lại quá trình cơ hồ là giống nhau.
Chỉ là một đoạn này hình ảnh, liền đầy đủ để Lý Nguyên kính nể, huyết nhục của nguyên thủy thần linh há lại dễ dàng như vậy để người nuốt.
Hoang sát tông phượng hoàng máu trải qua nhiều lần làm loãng, đều có thể đem một loại tu luyện giả nó bạo.
Thiên Long thần cốt uy áp, người bình thường nhìn thấy, không thể không túi đầu quỳ xuống.
Kỳ Lân huyết thịt lại mặc người nuốt, không làm bất luận cái gì trừng trị.
Rất nhanh, hư ảo Tuế Nguyệt lại lần nữa biến hóa, tựa như cưỡi ngựa xem hoa, nhanh chóng lướt qua. Lý Nguyên cuối cùng chờ đến Kỳ Lân thần khi còn sống hình ảnh.
Hắn nhìn thấy một tôn cường đại mà thân ảnh mơ hồ, tại hư ảo Tuế Nguyệt bên trong vật mèo, không gặp chân hình, đi vào Kỳ Lân thần lãnh địa.
Thiên ngoại tiên thần,
lại tới một cái.
Lý Nguyên tâm tình kích động.
Trước đây hắn đã thấy qua vô thượng tồn tại cổ tiên, Ma thần, Hải thần, đây là vị thứ năm thiên ngoại tiên thần. Khí tức cực độ khủng bố.
Vị này cùng Kỳ Lân thần tổng bàn về hồi lâu.
Tuế Nguyệt dấu tích bên trong cũng không ghi chép trao đổi nội dung, song phương tổng luận trong quá trình, Kỳ Lân thần thủy chung yên lặng ôn hòa, một vị khác thì cực kỳ nóng nảy.
Cuối cùng, tôn này thiên ngoại thần rời đi.
Không qua bao lâu, kỳ tiền thần chiến liền bạo phát. Lý Nguyên nhìn thấy trước đây rời đi tiên ngoại thần trọng thương trở về, hắn phát ra gầm thét, "Kỳ Lân, ngươi không tránh khỏi." Hắn phủ xuống nơi này, liền sẽ không cho phép bất luận cái gì có khả năng uy hiếp hắn đồ vật sinh tồn, ai cũng vô pháp không quan tâm. Ngươi trông coi một đống hoa hoa thảo thảo, che chở yếu đuối nhân tộc, chim ong, có cái gì dùng? Đến cuối cùng, đều sẽ hủy diệt, đều muốn hủy diệt. Đối mặt tiên ngoại thần gầm thét, Kỳ Lân thần cuối cùng mở miệng. Hắn nói, "Ta nguyện dùng thần hồn hóa điểm lành, giúp các ngươi ngưng kết cuối cùng sát chiêu. Ngươi có thể nghĩ thông liền tốt." Thiên ngoại thần đại hỉ, "Ngươi là trời sinh điểm lành, chịu phương thế giới này tiên đạo cương triều, có ngươi trợ trận, lần này nhất định có thể tru sát hắn." Cách lấy hư ảo thời không, Lý Nguyên đều có thể cảm nhận được như chút được gánh nặng trạng thái, như vậy nhìn tới, Kỳ Lân thần trong trận chiến này rất trọng yếu a. Nguyên thủy thần linh cũng là không phải ta tưởng tượng yếu như vậy. Đối Lý Nguyên tới nói đây là một tin tức tốt. Tuy nói hắn cùng Thiên Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân không phải một chủng tộc, nhưng sinh ở cùng một mảnh đất này, vượt qua thời không so sánh nhau lời nói, là đứng ở cùng một cái trên đường. Lại phía sau, thần chiến bạo phát. Kỳ Lân thần thực hiện ước định, dùng thần hồn hóa điểm lành, không giữ lại chút nào hiến tế chính mình, chỉ để lại một bộ thân thể ăn nghỉ tại chỗ. Vẫn chưa tới phân thắng bại thời điểm, liền trực tiếp chịu chết. Cái này khiến Lý Nguyên không nghĩ ra. Thần chiến quá trình hắn không thể tận mắt chứng kiến, chỉ có thấy được thiên địa bằng tốc độ kinh người đồng kết, gió tuyết bạo từ bắc mà tới, đem Kỳ Lân thần phía bắc địa khu hóa thành tử địa, tuyệt địa. Kỳ Lân thần thần khu miễn cưỡng ngăn lại lan tràn phong bạo. Có thể tưởng tượng, nếu như không có Kỳ Lân thần, như thế gió tuyết bạo sẽ còn dọc theo bắc địa một mực lan tràn, thôn phệ toàn bộ tứ hải bát hoang vực. Nhưng Lý Nguyên vẫn là không hiểu, Kỳ Lân thần cuối cùng không chiến trước tế thiên là thao tác gì. Bất quá, lần này hồi tưởng Tuyết Nguyệt, để hắn lại có mới phát hiện. Băng nguyên phía bắc trong tuyệt địa, phải chăng còn có thiên ngoại thần lưu lại? Chương 451, Tiên Tiên Thần Linh Đạo chương 451, Tiên Tiên Thần Linh Đạo đã có mặc thần nơi chôn thây, cái khác tiên ngoại tiên thần táng thân tạo thành tuyệt địa đồng dạng có khả năng tồn tại, nhưng cũng không tuyệt đối. Loại kia khủng bố thần chiến, rơi cái hình thần câu diện kết quả cũng thuộc về bình thường. Thư thảo Tuyết Nguyệt dấu tích tiêu tán. Lý Nguyên ánh mắt chuyển hướng bên cạnh băng hộ, lại một lần nữa đem tiết lộ. Kỳ Lân điểm lành bản khí, hắn rơi vào trầm tư. Làm ta lượng thân định chế chúc phúc, nhưng thẳng dòm ngó Tiên Tiên Thần Linh Đạo, đến cùng là tốt là xấu? Dạng này hiếm thấy chí bảo, là một lần khó được tăng lên cơ hội. Liên tục suy nghĩ sau, Lý Nguyên vẫn là quyết định đem hấp thu. Tuy là có nguy hiểm tương đối, nhưng lợi nhuận đồng dạng không nhỏ. Dù cho đụng phải bất ngờ tình huống, có kiếm tiên tử tại, cũng có thể bảo trụ nội tâm của ta không lạc lối. Ý niệm tới đây, Lý Nguyên thò tay nâng lên băng trong hộp trùng sáng, hít sâu một hơi. Trùng sáng giống như sương mù tản ra, ngàn vạn tia quang vụ xôi theo thất khiếu chui vào trong đầu của hắn. Trong chốc lát, Lý Nguyên cảm nhận được đau đớn kịch liệt, như là có đồ vật gì cưỡng ép đem thần hồn của hắn từ nhục thân bên trong tách rời ra. Nhưng rất nhanh, cảm giác đau lại biến mất. Không chỉ là cảm giác đau, liên thất tình lục dục đều biến thành một loại xa xôi khái niệm. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào hồi tưởng, đều không nhớ nổi đau là cảm giác gì, chỉ còn một cái không rõ ràng mơ hồ từ ngữ. Ngay sau đó, hắn đối thời gian, không gian cảm xúc đều biến mất. Vốn là trưởng thành hình thái ý thức, lại tại bị bóc ra bên trong không ngừng thu nhỏ, hóa thành thiếu niên, hóa thành trẻ em, hóa thành hài nhi, cuối cùng hóa thành một tia chân linh. Đến tận đây, Lý Nguyên hình thái ý thức cũng hướng hỗn độn, phản phất chưa từng tồn tại. Nam Cương. Ngay tại sáng tạo pháp kiếm tiên tử phút chốc dừng lại trong tay kiếm, kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời, đem tầng mây bổ ra, vạch ra một đầu danh sâu. Lý Nguyên tại làm cái gì? Ta cùng hắn ở giữa ý thức cảm ứng, vì sao đột nhiên biến đến như vậy mỏng manh? Thật là không cho người bất lo. Kiếm tiên tử mày liễu nhíu lại, không thể không đình chỉ sáng tạo pháp, tỉ mỉ đi nhận biết. Rất nhanh lông mày của nàng lại giãn ra, nhẹ giọng lẩm bẩm, không có nguy hiểm liền tốt. A, không đúng. Đang lúc kiếm tiên tử chuẩn bị lần nữa sáng tạo pháp nộ kiếm lúc, ta đối với thiên địa vạn vật cảm ứng thế nào tại tăng lên. Cơ hồ thẳng dòm ngó bản chất. Nếu như nói một loại tu luyện giả xem thiên địa quy tắc như sương mù ngắm sao, thiên tài tu luyện giả xem thiên địa quy tắc như ban ngày ngày rằm, như thế thời đại cấp thiên kiêu xem thiên địa quy tắc liền như nước sạch bên trong nhìn cá. Trong đó khoảng cách biết bao lớn. Kiếm tiên tử vốn là thời đại cấp thiên kiêu, lại có an nghỉ 3000 năm, song đường song hành, thân hợp hai cái thời đại khác nhau kỳ duyên. Nộ tính mạnh, từ xưa đến nay cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia. Mà giờ khắc này, nộ tính của nàng còn tại không ngừng tiêu thăng. Liền như gương sáng bên trong nhìn bản thân, đại đạo bản chất có thể đụng tay đến, khẳng định cùng Lý Nguyên có quan hệ. Kiếm tiên tử phản ứng lại, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, không thể lãng phí, nói không chắc có thể để ta sáng tạo pháp viên mãn, vừa bước một bước vào nửa bước phi thăng cảnh. Cơ hội như vậy quá khó đến. Đạo tâm thông thấu, nhắm thẳng vào bản tâm, giống như thân hợp thiên địa, ta chính là đạo. Băng nguyên thần trong tế đàn, Lý Nguyên ý thức hóa thành chân linh, tại vô tận trong hỗn độn phiêu đãng. Hồi lâu, hắn có nhận biết. Ân. Lần nữa mở mắt ra, Lý Nguyên phát hiện chính mình đi tới một mảnh rừng già rậm rạp bên trong, đầu tiên là mơ hồ sau lại từng bước rõ ràng trong tầm mắt, vây quanh một đống động vật nhỏ. Heo con, sóc, sư tử, lão hổ, voi, rắn, gấu, tất cả động vật đều trừng trừng nhìn xem hắn, không phải săn bắn ánh mắt, mà là hiếu kỳ, còn có sùng kính. Cái này cho ta đưa chỗ nào tới? Lý Nguyên toát ra một cái cổ quái ý niệm. Hắn muốn khống chế thân thể hành động, lại cái gì đều làm không được, đủ kiểu thử nghiệm cũng thờ ơ. Đang lúc Lý Nguyên chuẩn bị buông tha lúc, cỗ thân thể này lại động lên, nhưng không phải hắn khống chế. Loại cảm giác này mười phần kỳ dị, rõ ràng ý thức cùng thân thể ở vào tương dung trạng thái, hắn cũng là một cái khán giả, thân thể bị một loại khác ý thức khống chế. Cho đến xuyên thấu qua thủy quang, Lý Nguyên nhìn thấy lục thân hình chiếu, ngạc nhiên. ta là Kỳ Lân, ta thành Kỳ Lân. Đây là một cái còn nhỏ Kỳ Lân, dáng dấp đáng yêu, cùng mèo con một loại lớn nhỏ, tại trên mặt cỏ lăn qua lăn lại, hồn nhiên ngây thơ. Hắn không cần tu luyện, như là thiên đạo yêu quý nhất hải tử. Vô luận làm chuyện gì, liền lúc ngủ thân thể, thần hồn, lực lượng đều tại từ từ tăng lên. Đây là Thiên Thiên Thần Linh Đạo. Lý Nguyên bừng tỉnh hiểu ra. Kỳ Lân thần trưởng thành lịch trình liền là như vậy phải không? Cái gì đều không cần làm, tự nhiên mà lại liền trở thành trong thiên địa cường đại nhất sinh mệnh một trong. Cùng thiên đạo độ phù hợp quả thực kinh người. Nếu như ta cùng thiên địa quy tắc có dạng này độ phù hợp, 3 tuổi liền có thể hành hung dạ tiêu vương. Đây là một cọc cơ duyên to lớn, tuyệt không thể lãng phí. Lý Nguyên nắm chắc cơ hội, không còn suy nghĩ lung tung, lập tức bỏ đi tạp niệm, đi cảm ngộ Kỳ Lân thần con đường trưởng thành. Tại loại này mỹ diệu thể nghiệm xuống, hắn rất nhanh liền tiến vào quên mình trạng thái. Phản phất chính mình là Kỳ Lân thần bản thân. Đến thiên địa ân sủng, Kỳ Lân thần trưởng thành quá nhanh. Hắn là điểm lành, chịu vạn linh yêu quý, căn bản không có hậu thiên sinh linh tu luyện bình cảnh, theo lấy tuế nguyệt trôi qua tự nhiên mà lại liền chống cuối cùng các tu luyện giả tha thiết ước mơ tiên thần cảnh. Lại còn tại kéo dài không ngừng tăng trưởng, chỉ là tăng lên tốc độ biến đến càng ngày càng chậm. Bởi vì Kỳ Lân thần có càng ngày càng nhiều bản thân ý thức, dù cho hắn vẫn như cũ cực kỳ thuần túy, nhưng không thể tránh khỏi chịu đến ảnh hưởng, vô pháp giống như lúc vừa ra đời cái kia. So hậu thiên sinh linh, hắn vẫn như cũ là thiên địa sủng nhi, nhưng so với khi còn bé chính mình, lại hình như không gì hơn cái này. Trưởng thành, có tư tưởng của mình, ngược lại liền không được sủng ai yêu. Cái này khiến Lý Nguyên nhớ tới một câu, tu luyện giả, nghịch thiên mà đi. Cho nên, cho dù là tiên tiên nguyên thủy thần linh, sinh ra càng nhiều bản thân ý thức sau, cũng đi lên nghịch thiên nhi hành con đường. Nghịch thiên ý chí, liền chú định chịu đến áp chế. Bọn hắn đến một bước này, ngược lại so hậu thiên sinh linh càng khó tránh thoát. Có lẽ đây chính là tiên tiên thần linh đạo thiếu hụt. Không, ta cái kia nhìn không phải thiếu hụt, mà muốn từ đó cảm ngộ thông thấu tâm linh thế giới, tiên tiên thần linh đạo phía trước một đoạn, liền là tâm linh thông thấu thế giới chú thích chính xác nhất. Càng tiếp cận thông thấu, nộ tính liền càng cao, nhất cử nhất động đều cùng đạo pháp tự nhiên thích hợp. Lý Nguyên vô cùng rõ ràng, người không thể nào làm được trọn vẹn thông thấu, chỉ có thể đến gần loại trạng thái kia. Quan trọng hơn chính là, ta muốn thế nào đem cùng cổ đạo tương dung. So với tràn ngập tạp niệm ta, bản mệnh cổ nhóm nhưng thuần túy nhiều, thuần túy nhất coi là bản tiên cùng hồi sinh. Đợt, còn không lưu vê may mắn người đọc nắm chắc lưu vê tại cái này, đặc biệt cảm tạ ưa thích dây leo sơn fan ba đại lao đại thần chứng nhận a, cho tiểu tác giả tới sóng ngược rút thưởng, chúc ngài mỗi năm phát đại tài. Chương 452, sinh mệnh chi đạo, ngay tại trong đó chương 452, sinh mệnh chi đạo, ngay tại trong đó Lý Nguyên nhớ mỗi đại trong hệ thống tu luyện đều có phản pháp quy chân lý niệm. Đây là một loại đặc biệt cảnh giới. Nó không có thống nhất giải thích, nhưng tuyệt đối là cường giả đại danh tử. Tại tiếp xúc tiên tiên thần linh đạo sau, Lý Nguyên bộc phát có thể lĩnh ngộ đến phản pháp quy chân lý niệm hàm nghĩa. Nhục thân, thần hồn, thuật pháp thần thông bên trong đều có một bước này. Tâm linh đồng dạng có, lại cực kỳ trọng yếu. Chỉ bất quá tại Thiên Nguyên đại lục bên trong, tâm pháp vô cùng hiếm thấy, liên quan tới tâm linh phương pháp tu luyện bình thường bị xem như thuật pháp thần thông kèm theo phẩm. Tạp chất càng nhiều, liền ly thiên đại đạo bản chất càng xa. Những cái kia vô dụng tạp chất đều phải chém dụng. Bàn tiên cổ liền cực kỳ thuần túy, cho nên nó không sợ bị linh, dám thôn tiên thần, đổi thành nhân loại mà nói, nó có vô địch đạo tâm. Hồi sinh cổ đồng dạng thuần túy, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt thuần túy, nó để ý là sinh mệnh bản thân. Ta không có khả năng biến thành bản mệnh cổ dạng kia, tiên thiên thần linh đạo cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ tu luyện đường, hai hại quá rõ ràng. Phản pháp quy chân càng không phải là đem người biến thành đồ đần, thân là người liền nên có người bản sắc, ta có lẽ tìm kiếm trong đó cân đối. Lý Nguyên cảm giác tâm linh được mở ra một cái vô hình cửa. Sau một khắc, ý thức của hắn từ tiên thiên thần linh đạo bên trong thoát khỏi, trở về bản thân, nhưng Kỳ Lân điểm lành bản khí tác dụng vẫn chưa kết thúc. Vô hình đạo vẫn bao quanh hắn. Không chỉ là hắn, liền bản mệnh cổ nhóm đều tiến vào khác biệt trạng thái, loại trừ bản tiên cổ. Bản tiên cổ khinh thường cự tuyệt đạo vận ra thân. Còn phải là ngươi. Lý Nguyên quen thuộc, bản tiên không học, chỉ đánh nhau. A, hắn còn cảm ứng được, cách nhau rất xa kiếm tiên tử trạng thái có chút dị thường, ý thức cường độ ngay tại liên tục tăng lên, đây không thể nghi ngờ là một cái kinh hỉ. Kiếm tiên tử ngộ tính vốn là mạnh đáng sợ, lại cũng thu được đạo vận ra thân, nói không chắc có hy vọng cửu cảnh giai đoạn thứ 3. Trừ đó ra, mỗi đại bản mệnh cổ đều có phản ứng. Tiểu thải, ngũ muội, quốc sen, kim bảo, ve sầu, cũng không có nhũ danh tố thời điểm. Trạng thái huyền diệu nhất, thuộc về hồi sinh. Từ bước lên cổ đạo con đường không bao lâu, hồi sinh liền thành ta bản mệnh, là ta may mắn lớn nhất, theo ta một đường trưởng thành. Dù cho không có thiên tượng, không có bí kỹ, không có lĩnh vực, thậm chí ngay cả một người gọi đến ra danh tự cổ thuật đều không có, nhưng nó tác dụng xuyên qua thủy chung. Luyện thành tức dị cổ, thâm cư tạp phủ, tịch mịch như tuyết. Cái này làm sao không phải một loại phản pháp quy chân, một loại tâm linh cảnh giới. Ta cựu đại bản mệnh cổ, gần nhất đạo chi bản chất nên hồi sinh, chỉ là ta một mực không có đem nó lực lượng chân chính phát huy ra. Sinh mệnh chi đạo, ngay tại trong đó. Lý Nguyên cùng hồi sinh cổ cộng minh. Trong thoáng chốc, hắn như là nhìn thấy trong tuyệt địa vạn vật khôi phục. Dùng hắn làm trung tâm, vô số đầu mạch sống hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đã từng chết đi sinh linh giống như là sống lại một loại, đứng ở thời không bên trong một điểm nào đó cùng hắn vẫy tay. Nhưng Lý Nguyên chạm đến không đến bọn hắn. Cuối cùng, vô số đầu mạch sống cùng nhau hướng về thiên khung bay đi, quy tụ tại một tia chân linh bên trong. Xì xì tức tức cùng ngục bản mệnh cổ nhóm biến đến mức dị thường sôi nổi. Lý Nguyên kinh ngạc phát hiện, tất cả bản mệnh cổ cũng không giống nhau, cũng không phải là tiến hóa đến trạng thái nào đó, mà là một loại sinh mệnh thăng hoa. loại cảm giác đó tựa như là một cái vẻ ngoài bệnh nhân khôi phục khỏe mạnh, ưu ám tâm tình theo đó biến đến ánh nắng vui tươi. Tiểu Thải mở miệng, trong miệng dựng dụng ra một quả hỏa cầu.
Ân.
Lý Nguyên trừng mắt, như nhìn thấy hỏa cầu dài khuôn mặt, như là muốn trắng trợn làm phá hoại hài tử vương. Vũ muội phun ra độc dịch tơ nhện. Lý Nguyên nhìn thấy tơ nhện đang bặm mèo, rất có vài phần xinh đẹp. Ốc sen chia ra đại lượng ốc sen nhỏ, Lý Nguyên tại trên mặt bọn chúng nhìn thấy châu ngựa người làm thuê đặc hữu cực khổ mặt.
A, ta xuất hiện ảo giác.
Thuật pháp thần thông đều có sinh mệnh. Điều này hiển nhiên không phải ảo giác, khiến Lý Nguyên tê cả da đầu. Đây là hồi sinh. Giao phó bọn hắn ngắn ngủi sinh mệnh đặc thù.
Khá lắm.
Hồi sinh, ngươi không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Trực tiếp cho tương thân tương ái một nhà cổ tới cái cả nhà thùng đại thăng cấp. Đều không cần bày ra, Lý Nguyên đã sơ bộ cảm nhận được thuật pháp thần thông được trao cho sinh mệnh đặc thù tác dụng cực lớn. Đầu tiên là thuật pháp uy năng tăng nhiều. Thứ yếu, tại sinh mệnh đặc thù ảnh hưởng, thuật pháp thần thông sẽ bị thiên địa quy tắc phán sai làm sinh linh tiếp đó có thể quần quật không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, mà không phải muốn thông qua kẻ thi thuật bản thân đến cung cấp kéo dài chống đỡ. Cuối cùng, sinh mệnh đặc thù thể hiện sẽ để thuật pháp thần thông linh tính tăng nhiều, tăng lên lĩnh ngộ sẽ biến đến lại càng dễ, đem lên giới hạn kéo cao. Hồi sinh cổ y nguyên yên lặng, ẩn sâu công cùng tên. Ta đối bản mệnh cổ khai phá độ quả nhiên vẫn là quá thấp a. Lý Nguyên than nhẹ. Như không phải kỳ lân điểm lành bản khí tác dụng, hắn đối hồi sinh cổ khai phá, đối với sinh mạng chi đạo lĩnh ngộ, thời gian rất lâu đều sẽ ở vào một cái cấp bậc thấp. Dần dần, vây quanh tại quanh thân thiên địa đạo vận biến mất. Lý Nguyên đã vừa lòng thỏa ý kỳ lân thần chúc phúc, so một kiện thiên địa chí bảo chân quý hơn, bao gồm hắn tại bên trong, cửu đại bản mệnh cổ đều có lợi. Tiếp xuống, ta cũng nên đột phá. Rèn sắc khi còn nóng, Lý Nguyên quyết định mượn cơ hội này, hoàn thành vạn tượng quy nhất đem nhục thân rèn luyện thành tiên thần thân thể nhanh chóng vượt qua cửu cảnh giai đoạn thứ hai. Đáng tiếc a, thuần túy tiên nguyên không đủ nhiều. Nếu như có thể dùng thuần túy tiên nguyên tới hoàn thành giai đoạn này, tương lai đánh vỡ tốc mệnh chi lung sẽ đơn giản hơn chút. Cấu tạo dung hợp lĩnh vực, cùng thôi động tiên thần di vật tiêu hao không ít thuần túy tiên nguyên, thải quán bên trong thuần túy tiên nguyên còn sót lại 10 giọt. Nếu có thể lại luyện một cái tân kỳ cổ đi ra, nhị giai thải quán có thể trực tiếp cho ta 100 giọt thuần túy tiên nguyên, cơ bản liền có thể hoàn thành rèn luyện. Đáng tiếc thời gian không đủ a. Nghĩ đến, Lý Nguyên lại nhìn phía Kỳ Lân thần cốt. Hắn không phải muốn đem Kỳ Lân thần cốt cho luyện, mà là muốn lấy được Kỳ Lân thần ý chí chỉ dẫn, đi tìm một chút cái khác thần vận tuyệt địa. Nói không chắc liền có thể mượn cái này luyện ra một cái hoàn toàn mới dị cổ đây. Lúc này, Tố Thời Điệp vỗ cánh, phát ra dị giảo âm thanh, hướng Lý Nguyên truyền đạt ý niệm. Ha ha, ngươi cũng thật là một thiên tài. Thần vận tuyệt địa đi ra liền là không giống nhau, thật dám nghĩ. Lý Nguyên nghe hiểu. Tố Thời Điệp để hắn dùng giao phó sinh mệnh đặc thù năng lực, giao phó Kỳ Lân thần cốt sinh mệnh, dạng này liền có khả năng đạt được một chỗ khác thần vận tuyệt địa tình báo. Nhưng hoàn chỉnh Kỳ Lân thần cốt biết bao to lớn, giao phó một vị nguyên thủy thần linh thi cốt sinh mệnh, sợ là sẽ bị rút khô, chết rất thảm. Nếu như là một khối nho nhỏ xương cốt, cái kia còn có mấy phần khả năng. Do dự qua sau, Lý Nguyên vẫn là quyết định thử một lần. Kỳ Lân thần tiền bối, ngài ban cho ta Kỳ Lân điểm lành bản khí, lại tại thần chiến bên trong bản thân hiến tế, chắc hẳn còn có ý nguyện xưa không thành. Như ngài cố ý, vãn bối nguyện tận sức mọn. Chương 453, đi sâu Bắc Địa chương 453, đi sâu Bắc Địa kỳ tiền tiên thần bên trong, cho Lý Nguyên lưu lại ấn tượng tốt cũng chỉ có Kỳ Lân thần. Lý Nguyên yên tĩnh chờ đợi Kỳ Lân thần đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Lân thần xương sống lưng bay ra ngoài một khối nhỏ, rơi vào trước người hắn. Ngài đây là đáp ứng. Lý Nguyên buộc phát xác định, Kỳ Lân thần ý chí còn tại, có chưa hoàn thành ý nguyện xưa, cùng thần chiến bên trong bản thân hiến tế có quan hệ. Ngài chưa hoàn thành ý nguyện xưa, tiên tâm giao cho vãn bối là được. Còn mời ngài chỉ dẫn. Dứt lời, Lý Nguyên lại không một cái, tiếp đó thôi động hồi sinh cổ năng lực, vô hình mạch sống từ trái tim của hắn lan tràn mà ra, cùng Kỳ Lân cốt tướng liền. Ngay sau đó, cái kia một khối nhỏ Kỳ Lân xương bắt đầu nhanh chóng khuyết trương. Rất nhiều máu thịt từ đó sinh ra, vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, nó liền biến thành một cái hoạt bát tiểu Kỳ Lân, bao quanh Lý Nguyên vui sướng lao nhanh. Thật giống a. Mắt thường nhìn lại, cái này tiểu Kỳ Lân tựa như hoàn chỉnh chân thực sinh mệnh, cùng hắn dung hợp Kỳ Lân điểm lành bản khí lúc, tâm linh trong thế giới nhìn thấy ấu niên Kỳ Lân thần giống như lúc. Ngươi có thể chỉ cho ta được ư? Lý Nguyên hỏi. Bù bù, tiểu Kỳ Lân vui vẻ gật đầu, nhảy nhót lấy đi ở phía trước của hắn. Lý Nguyên cảm thán sinh mệnh chi đạo thần kỳ. Đi theo tiểu Kỳ Lân, đi ra thần tế đàn. Rộng lớn đại môn mở ra, tế đàn bên ngoài chờ băng nguyên bộ lạc các tộc lão nhìn thấy trước tiên nhảy ra tiểu Kỳ Lân, từng cái toàn bộ ngộp. Tình huống như thế nào?
Đây là
Kỳ Lân thần. Mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Lý Nguyên theo đó đi ra. An Thác Viễn nơm nớp lo sợ mở miệng, nhỏ. Tiểu Lân Nhi, cái này, đây là có chuyện gì? Các vị tộc lao không nên hoảng hốt, tiểu Kỳ Lân là Kỳ Lân thần ý chí hóa thân, Lý Nguyên cười lấy nói, hắn muốn mang ta đi tìm kiếm một chỗ cơ duyên. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Sống lâu gặp, Bang Nguyên bộ lạc xây dựng tới bây giờ mấy ngàn năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy Kỳ Lân thần ý chí hóa thân, càng chưa nói từ Kỳ Lân thần đích thân mang theo đi tìm cơ duyên. Vị này điện hạ đến hình như để hết thảy đều biến. Lý Nguyên lần nữa giải thích, Kỳ Lân thần có chưa hoàn thành ý nguyện xưa, quan hệ đến trọng đại. Các tộc lao trong lòng trầm xuống, đã xấu hổ, lại sợ hãi. Xấu hổ là bộ lạc phát triển mấy ngàn năm qua, nhưng lại không có một người có thể để Kỳ Lân thần ý chí chân chính tán thành, hạ xuống hóa thân. Sợ hãi chính là lần này thay đổi có thể hay không dẫn đến tai nạn trước đó chưa từng có phát sinh. An Thác Viễn hỏi, Kỳ Lân thần, ngài chỉ hướng cơ duyên ở nơi nào? Tiểu Kỳ Lân ánh mắt nhìn phía băng nguyên bộ lạc hướng bắt chỗ càng sâu, đó là một mảnh không thích hợp sinh tồn địa, quá lâu không có ai đi thăm dò. dù cho là không sợ lạnh lẽo băng nguyên người đều vô pháp đi sâu. An Thác Viễn từng thử nghiệm tiến về, nhưng cũng tại đi một đoạn đường sau bị ép trở về. Hắn biết nơi đó chôn giấu lấy kỷ tiền lịch sử. Bộ lạc nhiều năm qua từng chịu được mấy lần tính chất hủy diệt thiên tai, tuyết lở, phong bạo, đều là từ cực bắc chỗ sâu của tới. Cùng ta đoán nghĩ ngược lại không sai biệt lắm. Thần vẫn hóa tuyệt địa, bình thường sinh linh vô pháp đến gần. Bây giờ Lý Nguyên lại không sợ, hắn cùng bản tiên dung hợp, đầy đủ làm đến quyền phá hư không, tuyệt địa không gian phong tỏa căn bản ngăn không được hắn. Tiểu Kỳ Lân, chúng ta đi thôi. Hắn quyết tâm tiến về cực bắc chỗ sâu, một là làm tìm kiếm chí bảo, luyện chế tân kỳ cổ, dùng thuần túy tiên nguyên rèn luyện tiên thần khu. Hai là muốn tiến hơn một bước giải kỳ tiền thần chiến. An Thác Viễn lo lắng, có thể hay không quá nguy hiểm. Không bằng lão phu cùng ngươi cùng đi, chúng ta đối băng nguyên hiểu rõ hơn một chút. Không cần. Lý Nguyên cười nói, ông ngoại yên tâm, ta đã có thể từ mạc thần biến thành trong tuyệt địa thoát khốn, cái khác tuyệt địa cũng giống như vậy, khốn không được ta. Huống chi còn có Kỳ Lân thần ý chi che chở đây, không có việc gì. Ngay cùng tiểu di còn có các vị tộc lão, yên tâm chờ ta trở về là được. Lý Nguyên đều nói như vậy, An Thác Viễn cùng An Mộc Giao cũng không tốt lại thêm quyền, cùng một đám tộc lão đưa mắt nhìn Lý Nguyên cùng tiểu Kỳ Lân hướng cực bắc chỗ càng sâu mà đi. Thật là lạnh a. Đi một đoạn đường sau, Lý Nguyên cảm nhận được kinh người hàn ý đánh tới. Liền ta đều cảm giác lạnh lẽo, một loại tu luyện giả e rằng đi chưa được mấy bước liền sẽ đông thành tự băng, khó trách hiếm khi có người dám đặt chân. Đây không phải phổ thông lạnh lẽo, đã trải qua bắt đầu ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Cùng mạc thần thần vẫn chi địa có chút tương tự, thậm chí càng bá đạo. Lý Nguyên không thể không thôi phát bản tiên cổ, điều động khí huyết để chống đỡ luồng không khí lạnh ăn mòn. Tiểu Kỳ Lân vẫn như cũ sôi nổi, vây quanh hắn vòng tới vòng lui. Bất quá, loại trình độ này đối bình thường tu luyện giả tới nói là tuyệt đối cấm địa, nhưng đối sừng sững đỉnh phong cường giả tới nói, còn không tới không thể đặt chân tình trạng. Đã từng đỉnh tiêm cường giả phải chăng cũng chen chân qua tuyệt địa. Lý Nguyên ở trong lòng suy đoán, cũng tỉ như thời đại này võ đạo đỉnh phong giả Kiêu Vương, dùng dạng Kiêu Vương thực lực, đi một chuyến cực bắc chỗ sâu cũng không khó. Khó khăn hẳn là như thế nào tiến vào thần vẫn tuyệt địa. Một lần trước ta là bị yêu vực thần tôn dùng bí pháp đưa vào đi, dưới tình huống bình thường e rằng không cảm ứng được chỗ kia không gian đặc thù. Lý Nguyên đem Tiểu Kỳ Lân nâng lên, tiếp xuống liền muốn nhờ vào ngươi. Kỳ Lân thần dù cho so vô thượng tồn tại yếu, nhưng có thể tham gia kỳ tiền thần chiến, cũng là có nhất định chống lại năng lực. Hắn suy đoán yêu vực thần tôn hẳn là vô thượng tồn tại lưu lại hậu chiêu, truyền sinh thể, hoặc là người thừa kế. Từ trước mắt chỗ biểu hiện ra thực lực tới nhìn, yêu vực thần tôn không bằng kỳ tiền tiên thần bất luận một vị nào, thậm chí còn bị thiên nguyên kỳ sau nhân tộc võ thần, cổ tiên áp chế. Cho nên Kỳ Lân thần ý chí làm hắn chỉ dẫn tuyệt địa không gian chỗ tồn tại cũng không khó. Cứ như vậy, Lý Nguyên mang theo Tiểu Kỳ Lân không ngừng đi sâu. Hắn toàn thân khí huyết kích động, bản tiên cổ từng bước phát lực, huyết khí không ngừng cùng gió lạnh thổi sông, tiêu hao tăng gọn. Bù bù, bù bù. Lúc này, Tiểu Kỳ Lân nâng lên chân, chỉ hướng chỗ không xa. Lý Nguyên meo lại hai con người, hắn nhìn thấy một tòa đầm băng, cùng địa phương khác không hợp nhau. To như vậy cực bắc chỗ sâu đều tại phiêu tuyết, thổi mạnh của phòng, đầm băng bên trên phong cảnh lại như là một bức bất động họa, gió cùng tuyết đều bị đông cứng. Đầm băng mặt ngoài càng giống là một mảnh to lớn tâm kính. Nó phản chiếu lấy xanh thẳm mà không hề có thứ gì thiên cung, trên mặt kính lại có quỷ dị đồ án, như có cái gì cự vật tại trong kính lưu động. Nhìn tới chính là chỗ này. Bù bù, bù bù. Tiểu Kỳ Lân kích động đảo quanh. Bản tiên, tới công việc. Lý Nguyên khẽ quát một tiếng, chớp mắt cùng bản tiên cổ dung hợp, đem thể nội khí huyết trọn vẹn kích phát. Tiểu thải, tới cái băng cùng hỏa chi ca. Xì xì tiểu thải mở miệng, một cái hỏa cầu thật lớn chớp mắt ngưng kết, trên hỏa cầu còn mang theo phẫn nộ biểu tình, có giống như người ngũ quan. Gào thét mà ra lúc càng là dương nhanh múa bớt. Bị hồi sinh cổ giao phó sinh mệnh đặc thù thuật pháp thần thông, cho dù tại tuyệt địa quy tắc ảnh hưởng xuống, vẫn như cũ có khả năng phát huy ra bộ phận uy năng. So tại mạc thần tuyệt địa lúc biểu hiện, có thể nói cách biệt một trời. Ốc sen, đồng hóa. Đón lấy, một đống ốc sen nhỏ bay ra, cắn răng làm cổ công, cứ thế mà tại đầm băng bên trên mở ra một con đường tới. Giờ khắc này, Lý Nguyên tầm mắt không hề bị ngăn. Hắn cuối cùng thấy rõ đầm băng bên trên lưu động đồ án, liền là đã từng đến tìm kiếm qua Kỳ Lân thần, mời Kỳ Lân thần cùng nhau xuất thủ chống lại vô thượng tồn tại vị kia thiên ngoại tiên thần. Chương 454, hiến tế lưu cách chơi chương 454, hiến tế lưu cách chơi quả nhiên không đoán sai. Đối với kết quả này, Lý Nguyên cũng không kinh ngạc. Bàn tiên, một chỗ giết đi bảo. Ngày trước đối mặt thần vẫn tuyệt địa, Lý Nguyên vò đầu bứt tai không được giải, bây giờ lại đến, đã là hào hùng bạn trượng phá hùng quan. Vụ. Bàn tiên huyết dược bày ra, tả hữu đều có trượng rộng, trên đó hoa văn so trước đó tinh tế rất nhiều, bản thể cánh trên vỏ chín loại dị tượng đồ đều chiếu đi ra. Khí huyết tốc độ lưu chuyển cũng thay đổi đến nhanh hơn. Cái này đều nhờ vào hồi sinh cổ sinh mệnh chi đạo gia trì. Hồi sinh sinh mệnh chi đạo cùng bản tiên nhục thân cực hạn mới là tốt nhất đồng đội. Chân chính giải thích cái gì gọi là không giết chết được ta chỉ sẽ khiến cho ta càng cường đại. Đây chính là sinh sôi không ngừng kích động. Rào. Màu máu hai cánh chấn động, đem tầng thấp không gian đều xé rách, thần vẫn chi địa quy tắc cũng muốn né tránh. Lý Nguyên chớp mắt đi tới đầm băng trên mặt hồ. Trong hồ, một đôi màu tinh lam to lớn con ngươi chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phá. Lý Nguyên năm ngón một nắm, khí huyết như lửa tại trên nắm tay nháy mắt giấy lên. Đây cũng là trọn vẹn khống chế bản thân lực lượng hiệu quả, khí theo chống nghĩ. Tuyệt sẽ không tại dư thừa phương lãng phí một chút lực lượng. Kèm theo Lý Nguyên nắm đấm đánh xuống, trên quyền hỏa diễm lại lần nữa tăng gọn, giống như màu máu thương long ra biển, gào thét lên sông vào trong hồ. Trong hồ to lớn con ngươi biến đến bặm mẻo, nhưng mặt đầm bên trên rất nhanh lại kết đến băng sương, vị kia thiên ngoại tiên thần đường nét lại một lần nữa hiện lên. khác biệt thần vẫn tuyệt địa có khác biệt quy tắc, đầm nước sẽ bản thân vô hạn đông kết. Bất luận cái gì xâm lấn trong đó đồ vật đều sẽ bị đông sát. Dưới loại trạng thái này, Lý Nguyên vô pháp xác định băng thần chết đến trình độ gì, lại có hay không lưu lại hậu chiêu. Ít nhất phải nhìn thấy tương tự hắc ám quyền trượng thần khí mới được. Lại đến, Lý Nguyên giang hai cánh tay, quát nhẹ, hồi sinh, gia trì. Trong chốc lát, thân thể của hắn song bên cạnh sinh ra hơn ngàn đầu cánh tay màu đỏ ngầm tới, sau đó hàng trăm hàng ngàn nắm đấm tại cùng một nháy mắt vây ra. Đầm băng trên mặt hồ gương sáng lại một lần nữa bị nghiền nát. Ngàn quyền khí máu dư lực chưa kết thúc, bản tiên lực lượng bá đạo đem trong hồ thủy hóa làm máu, tuyệt địa quy tắc cũng tại nhanh chóng phản chế, lại đem máu hóa thành băng. Đây là quy tắc đối đầu. Lý Nguyên ý thức đến không thể ngừng, một khi đình chỉ công kích, đầm băng liền sẽ trở về nguyên dạng. Muốn từ bên ngoài đánh xuyên qua tuyệt địa, không thể nghi ngờ so từ bên trong đánh vỡ tuyệt địa khó hơn vô số lần. Tiểu thải, ngũ muội, quốc sen, cùng đi. Tam đại bản mệnh cổ tuất lệnh, cùng thi triển thần thông, cùng Lý Nguyên kể vai sát cánh. Luận đánh lâu dài, ta còn chưa sợ vai. Dù cho bị tuyệt địa quy tắc hạn chế, nhưng hắn có quy tắc của mình, hắc quán vô hạn không gian có thể vì hắn cung cấp đại lượng nguyên khí, chống đỡ thôi phát bản mệnh cổ cần thiết. Tiểu Kỳ Lân ôm thật chặt cẳng chân Lý Nguyên, như là tại chơi mạo hiểm trò chơi một loại, tại không ngừng xung phong bên trong còn mang theo nụ cười hưng phấn. Lý Nguyên cũng không dám xem thường. Kỳ Lân thần có thể lưu lại những thủ đoạn này, cái khác thiên ngoại tiên thần không hẳn liền thật chết hết, nhất định sẽ đem hết khả năng mỗi người lưu lại hậu thủ. Không ngừng đối đầu bên trong, Lý Nguyên cuối cùng giết tới đầm băng đáy. Nhìn từ đằng xa, tựa như là một cái to lớn màu máu tiên trụ đâm vào ngàn dặm tuyết bay bên trong. Hắn cuối cùng cảm nhận được quen thuộc không gian ba động. Trong tầm mắt, một cái đồ án kỳ dị tiếp nối phong tỏa toàn bộ đầm băng. Dạng này cấu tạo, cùng Mạc Thần Vẫn Lạc địa phương giống nhau ý hệ. Mạc Thần Vẫn Lạc địa phương liền là dùng hắc ám quyền trượng làm tâm, bị ô nhiễm thần huyết làm nền, vô số chấp niệm làm phụ, hình thành không gian đặc thù. Một cái hai cái đều chơi như vậy, chẳng lẽ bọn hắn thật có thể thông qua nào đó phương thức đặc thù phục sinh? Đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nếu như thật giống ta phỏng đoán dạng này, vậy sư tỷ khả năng sẽ có nguy hiểm. Nhưng không có cách nào, muốn đánh vỡ số mệnh lao tù, nhất định phải bước qua cửu thần, ngay cả khiêu chiến đều không dám, nói thế nào thủ thắng? Phá cho ta. Bàn tiên cổ thôi phát đến cực hạn, Lý Nguyên tư duy chấn động đồng thời, thân thể cơ năng cũng tăng lên tới cực hạn, mạnh mẽ đánh vào đáy đầm trên đồ án. Vành. Khủng bố hình tròn sóng xung kích dùng nắm đấm làm trung tâm trong chớp mắt kích động ra. Ngàn dặm đất tuyết đều tại chấn động, lung lay. Nhưng kỳ dị đồ án chỉ là nhẹ nhàng nhộn nhạo mấy lần, trọn vẹn không có nghiền nát dấu hiệu, không thể phá vỡ. Tiểu thải dùng lửa đốt, ngũ muội dùng độc rót, khống chế mạc thần xương đầu biến thành khôi lỗi công kích, ốc xin đồng hóa lực đều không làm nên chuyện gì, đều không thể đem phá vỡ. Bù bù. Lúc này, ôm thật chặt Lý Nguyên bắp chân Tiểu Kỳ Lân nhảy xuống tới. Ngươi muốn làm gì? Lý Nguyên nghi vấn. Tiểu Kỳ Lân hướng về hắn cười cười. Nhìn thấy cái nụ cười này, Lý Nguyên không khỏi nhớ tới tại Tuế Nguyệt dấu tích bên trong nhìn thấy, Kỳ Lân thần dứt khoát hiến tế thần hồn hóa điểm lành một màn kia. Ngươi sẽ không lại muốn, lời còn chưa dứt, Tiểu Kỳ Lân đã là hóa thành thải sắc lưu vân, chui vào kỳ dị trong đồ án. Không phải, ngươi thật chơi hiến tế lưu a. Nguyên bản không thể phá vỡ kỳ dị đồ án cũng tại thải sắc lưu vân ảnh hưởng biến đến mỏng manh, bị Lý Nguyên lực lượng kinh khủng oanh ra một cái khe. Vành. Cuối cùng, một lỗ hổng bị nổ tung. Trong chớp mắt, thiên địa đảo ngược, cảnh tượng trước mắt cũng theo lấy không gian biến hóa. Đầm băng biến mất, thay vào đó là một tòa lại rộng lại lớn lên cung điện. Lý Nguyên vị trí ngay tại cung điện lối vào, liếc nhìn lại, trong điện hành lang trường dài vạn trượng, bằng mắt thường đều trông không đến đầu. Cung điện hai bên đứng sừng sững lấy vô số tượng băng. Những tượng băng này thiên kỳ bách quái, bao hàm các loại chủng tộc, có một phần là Lý Nguyên chưa từng thấy qua. Cung điện cuối cùng, trưng bày một chương chống rông vương tọa. Vương tọa tả hữu đều có một chôi đao, một dài một ngắn, lại là thiên ngoại tiên thần thần khí. Lý Nguyên chau mày, thử nghiệm nhận biết Tiểu Kỳ Lân tồn tại, nhưng đối phương khí tức đã không còn sót lại chút gì, hoàn thành sứ mệnh liền chạy. Nhìn tới Kỳ Lân thần đã sớm biết, cần hắn hiến tế ta mới có thể tiến nhập nơi này. Kỳ Lân thần hiến tế cách chơi, đến cùng có cái gì thâm ý? Lý Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Tính toán, không cần giấu gì, chân tướng ngay tại trước mắt. Mặc kệ có vấn đề gì, chỉ cần cầm tới bên cạnh vương tọa cái kia hai thanh đao, thông qua hồi tưởng Tuế Nguyệt dấu tích, là hắn có thể tìm tới chân tướng. Ý niệm tới đây, Lý Nguyên đi thẳng về phía trước. Mới vừa xài bước ra, hắn liền cảm nhận được cường hành uy áp phủ xuống, như là có một cái bàn tay vô hình dùng sức dựa theo đầu của hắn, thúc ép hắn cúi đầu, quỳ xuống, bái gõ. Đây là ý chí cùng bản năng tính toán. Đây là đang cảnh cáo hắn, người muốn gặp tại thần uy phía dưới. Lan đi. Hai con ngươi Lý Nguyên nhiễm lên màu máu, khóe miệng vung lên, lộ ra tà tính nụ cười. Đã đối phương ưa thích dùng thần uy để người, vậy mình liền nhờ quản bản tiên, ta bản tiên mãng phu một cái, bất kính quỷ thần, chuyên bản thần tiên. Kiệt kiệt kiệt, đây chính là không cần náo cảm giác ư? Thật sự sảng khoái. Bù. Lời còn chưa dứt, bản tiên chi phối thân thể đã là như buôn lôi vọt hướng về phía trước, cái gì tiên thần uy áp? Bất quá là gãi ngứa mà thôi. Chương 455, thần chiến kết quả chương 455, thần chiến kết quả mấy tức phía sau, Lý Nguyên vượt qua vạn trượng, chống lâm vương tọa phía dưới. Hắn nhìn về phía vương tọa bên cạnh hai thanh đao. Cái này hai thanh đao cực kỳ kỳ lạ, không giống như là thường dùng chiến đấu loại đao cụ, hình thù kỳ quái, ngược lại thì cùng dao điêu khắc giống nhau đến mấy phần. Băng tuyết cung điện, còn có trong điện tự băng, sẽ không đều là bị vị này thiên ngoại tiên thần điêu khắc đi ra à? Lý Nguyên cảm thấy rất có thể. Đứng sừng sững trong điện hai bên tượng băng đều là sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại đồng dạng. Cho nên, vị này băng thần là điêu khắc đại sư. Hắn lưu lại những thứ này. sẽ không thật có cái gì kỳ quái phục sinh phương thức a. Nghĩ đến, Lý Nguyên đã là đi tới vương tọa bên cạnh, lại tế ra một giọt thuần túy tiên nguyên, bám vào tại trên hai tay, chật chụp vào chuôi đao. So với hàng phục mạc thần quyền trượng thời điểm, lần này thoải mái rất nhiều. Mặc cho hai thanh đao rẽ rủa như thế nào, vẫn là bị Lý Nguyên một mực nắm trong tay. Ầm ầm. Trình tọa băng tuyết cung điện theo đó chấn động. Nguyên bản những cái kia bất động không động tựa băng, lại giờ khắc này thức tỉnh, mở ra nhịp bước hướng Lý Nguyên mà tới. Tiểu thải, ngũ muội, chơi chết chúng nó. Lý Nguyên bày ra bách chuyển luân hồi kết giới. Hình tròn lĩnh vực quyết tán, đem trọn tòa cung điện bao phủ, một nửa tràn ngập hỏa diễm, một nửa hiện đầy độc dịch tơ nhẹ. Theo lấy Lý Nguyên tăng lên, hai con nhỏ đồng dạng tiến bộ không ít. Mặc dù không bằng bản tiên cổ mang cho hắn tăng phúc lớn như thế, lại có thể thoát khỏi cổ sư bản thể, tự chủ tác chiến năng lực không thể khinh thường. Tiểu thải không cần nhiều lời, liên tiếp hỏa cầu đập xuống, tùy tiện liền hòa tan đại lượng tự băng. Vũ muội khống chế mạc thần xương đầu làm ra thành cốt khôi, đạt được hồi sinh ra chỉ sau, càng thêm linh động phiêu dật, như một cái không có tình cảm sát thủ, trắng trợn tàn sát. Lý Nguyên thì tập trung ý niệm, rơi vào hai thanh quái trên đao. Một nhóm tin tức hiện lên. Mất đi thần tính song đao loại thần khí ân. Cái này cùng mạc thần quyền trượng tình huống giống nhau, đều mất đi thần tính, chứng minh băng thần cũng đã vỡ lạc. Có lẽ bọn hắn thật có nào đó biện pháp, có khả năng tại tình huống đặc thù phía dưới, để bọn hắn thần hồn đoàn tụ, ngóc đầu trở lại. Thật là lời như vậy liền cực kỳ đáng sợ. Lý Nguyên nhớ tới yêu vực thần tôn đã nói với hắn câu nói kia, người cuối cùng rồi sẽ đổ vào chính mình nhận thức bên ngoài. Hắn đối thiên ngoại tiên thần nhận thức hoàn toàn chính xác quá nông cạn, chỉ có thể một bước một cái dấu chân, sờ soạn thăm dò. Nếu không phải có thứ 9 bản mệnh cổ tố thời điểm năng lực, tình huống có lẽ sẽ càng hỏng bét. Nhưng mà ta đã tận lực, rất nhiều chuyện không phải vấn đề của ta. Lý Nguyên chưa từng là một cái bản thân bên trong hao tổn người. Mấy ngày này bên ngoài tiên thần, nhìn như cường đại vô cùng, cao cao tại thượng, nhưng vẫn là dẫn đến một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Nếu như thật có thể tùy tiện phục sinh, há lại sẽ vô ích 4000 năm. Cho dù có loại thủ đoạn kia, chắc chắn 10 phần khắc nghiệt, dựa truyền thừa, dựa mất đi thần tính thần khí, đều không có khả năng làm đến. Suy nghĩ đồng thời, Lý Nguyên đã gọi ra tố thời để tới. Vậy phấn rơi tại song đao bên trên. Lý Nguyên khép lại hai con người, tập trung ý thức, hồi tưởng tuế nguyệt dấu tích. Lần nữa mở mắt ra lúc, xung quanh cảnh tượng đã biến hóa. Cùng bạo hung manh khí tức phả vào mặt, hư ảo tuế nguyệt dấu vết cấu tạo đều bị trùng kích, biến đến cực độ không ổn định, liên tiếp lấp loé. Lý Nguyên nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Mơ hồ trong không gian có 7 đạo thân ảnh, 5 bóng người loại người, còn có 2 đạo thân ảnh cực kỳ to lớn, từ hình dáng liền có thể nhìn ra, là trong truyền thuyết nguyên thủy thần linh tiên long cùng vương hoàng. Khí tức kinh khủng nhất thì là 5 đạo loại người thân ảnh bên trong, khoảng cách xa nhất vị kia. Dù cho cách lấy hư ảo thời không, Lý Nguyên nhìn chăm chú hắn lúc, cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ, không thể không rời đi ánh mắt, vô pháp lâu xem. Hắn chỉ sợ cũng là vị kia. Vô thượng tồn tại. 4 vị khác tiên ngoại tiên thần cùng 2 đại nguyên thủy thần linh đều đang vây công vô thượng tồn tại. Mạc thần đã vất lạc, không ở tại xếp. Còn lại 4 vị, một vị cầm trong tay tam xoa kích, chân đạp sóng lớn, chắc hẳn liền là tại vô tận hải lưu lại truyền thừa hải thần. Một vị cầm trong tay hồ lô, thân vòng bảy trùng, hẳn là cùng Mạc thần quan hệ mật thiết vị kia cổ tiên. Còn có một vị, song đao bên người, tốc độ cực nhanh, liền là cái này Bắc Bộ tuyệt địa chi chủ, băng thần. Vị cuối cùng khống chế trăm binh, chính là thiên ngoại tiên thần trung khí tức tối cường hoành một vị. Hết lần này tới lần khác Lý Nguyên trọn vẹn chưa từng thấy vị này lưu lại bất luận cái gì truyền thuyết cùng dấu tích. Nhưng rất nhanh hắn liền biết tại sao. Bởi vì vô thượng tồn tại sát chiêu khắp nơi nhằm vào Bách Binh chi thần ý đồ trước diệt trừ cái này uy hiếp lớn nhất. Có lẽ, Thiên Nguyên đại lục các lộ võ đạo truyền thừa đều là vị này Bách Binh chi thần lưu lại. Lý Nguyên cảm thấy rất có thể. Mà đại lục cổ đạo truyền thừa hơn phân nửa là vị kia thiên ngoại cổ tiên lưu lại. Vậy, Thư Hào Tuế Nguyệt dấu tích lại lần nữa chấn động. Vô thượng tồn tại nổi giận, hắn hình như bị trọng thương, bản thân trạng thái kém xa mấy vị thiên ngoại tiên thần, lại tại lấy một địch nhiều dưới tình huống, vẫn áp chế gắt gao đối thủ. Hắn mang theo nội ý một trường quay ra, Bách Binh chi thần thần khu bị trực tiếp đập nát, nổ tung. Nơi đây mạnh thứ 2 cổ tiên ra tay cứu viện, đồng dạng bị đập tan, hóa thành bảy trùng. Hắn bốc cháy cực đạo bản nguyên, đã là nỏ mạnh hết đà, cùng tiến lên. Cầm trong tay song đao băng thần gầm thét. Cùng lúc đó, Bách Binh chi thần cùng cổ tiên thân thể lại một lần nữa gây dựng lại, liên hợp 2 đại nguyên thủy thần linh, lục đại tiên thần thi triển trận đạo sát chiêu. Kỳ lân đây, làm sao còn chưa tới? Bách Binh chi thần phát ra mạnh mẽ thét to. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có một đạo thải sắc lưu vân từ đằng xa phủ xuống, rơi vào lục đại tiên thần liên hợp thi triển trận đạo sát chiêu bên trên. Thất đại thần thông kết hợp, thắng bại xu thế người chuyển. Ha ha ha. Băng thần cười to, hảo một cái kỳ lân thần, làm phiến thiên địa này thường sinh hy sinh vì nghĩa, ta kính. Sau một khắc, băng thần tiếng cười im bặt mà dừng. Chẳng biết lúc nào, một chuôi tam xoa kích đâm xuyên hắn thần khu, đem hắn thần hồn đều đinh xuất thể bên ngoài. Thương Minh, ngươi, ta. Hải thần Thương Minh chế nhạo một tiếng, ta cái gì ta? Trời khắc, là ngươi đến lấy chết thời điểm a. Vành. Vô thượng tồn tại công kích theo đó đến, băng thần trời khắc thần hồn bị đánh tan, lần nữa ngưng kết đã yếu không thể nghe thấy, hấp hối. Hắn không cam lòng chấp niệm lại bị khuyết tán đến cực hạn, đến mức hồi tưởng tuế nguyệt dấu tích đều biến đến rõ ràng. Cái khác tiên thần kịp phản ứng lúc, Hải thần Thương Minh đã là thoát khỏi trận doanh, đi tới vô thượng tồn tại bên cạnh. Thương Minh, ngươi cái này hai mặt cỏ đầu tượng. Bách Binh chi thần hét to. Ha ha ha. Thương Minh đáp ý cười to, xích qua, các ngươi chú định không thắng được, tiên tôn coi như trọng thương hấp hối, cũng không các ngươi một bảy kiến hôi có thể lay động. Cái kia không nhất định. Bách Binh chi thần xích qua bắt đầu chân chính liều mạng, bốc cháy thần hồn. Tế thần khu. binh ách cuối cùng gặp từ bi. Cổ tiên cũng thôi động bản mệnh tuyệt sát, lột xác ta ra trăng tơ thành kén, đốt thọ điểm thần phòng, trăm chân gõ hoàng tuyển, mượn ngươi 8.000 trùng tiên mộ. Thiên Long, Phượng Hoàng hai đại nguyên thủy thần linh đồng dạng không tiếp tục cẩn giấu. Trên bầu trời, Kỳ Lân thần càng là hóa điểm lành, dốc sức dùng thân học trời, để phương này thiên đạo đều đứng ở bọn hắn bên này. Bọn hắn thần thông uy năng cũng tại thiên đạo gia trì xuống không ngừng tăng gọn, để trận này kỳ tiền thần chiến tiến vào cuối cùng nhạt dạo. Đồng thời, hai nạn khó có thể tưởng tượng cũng tại phá hủy lấy trên phiến đại lục này vô số sinh linh, thích hợp sinh linh sinh tồn thổ nhưỡng hóa thành bao la tuyệt địa. Khủng bố đối đầu bên trong, hải thần Thương Minh trước hết nhất không lưng. Bách binh chi thần một phương này, đi thiên địa chi thế, mắt thấy là phải vượt trên vô thượng tồn tại. Đột nhiên, Kỳ Lân thần biến thành điểm lành lại tán đi, sắp chết vô thượng tồn tại nắm lấy cơ hội phản kích, đốt hết bản tâm đồng thời, trực tiếp đem Bách binh chi thần xích qua cùng cổ tiên đánh đến triệt để hình thần câu diện. Băng thần cũng là thần khu thần hồn bạo rơi đầy trời. Thiên Long cùng Phượng Hoàng kết quả cũng không khá hơn chút nào, đến đây đổ máu trời cao. Nhìn chậm chậm tán đi tuế nguyệt dấu tích, Lý Nguyên trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Cuối cùng một màn này quá đột ngột, vô thượng tồn tại vốn nên bị tuyệt sát, nhưng Kỳ Lân thần cuối cùng vung lòng dẫn đến kết quả thay đổi, biến thành nguyên thủy thần linh cùng thiên ngoại tiên thần giết hết. Kết quả là ai cũng không thắng. Kỳ Lân thần là cố tình. Làm như vậy là làm đổi lấy đại lục mới khúc dạo đầu. Đợt, còn có may mắn người đọc không lưu về, ngày mai đoan ngọ hảo thời tiết thống nhất phát, quá thời hạn không đợi a. Chương 456, ưu buồn tố thời điệp chương 456, ưu buồn tố thời điệp một tràng thần chiến, mỗi người tính toán. Trong lòng Lý Nguyên có một thứ đại khái mạch lạc. Vô thượng tồn tại hẳn là bản thân liền bị trọng thương, từ trên trời chạy trốn tới nơi này, bị mặt khác ngũ đại tiên thần truy kích và tiêu diệt bây giết. Hắn vô pháp đánh giá ai tốt ai xấu. Đứng ở Thiên Nguyên đại lục nhân tộc góc độ tới nhìn, thiên ngoại tiên thần đều là tội ác. Từ biểu hiện lực nhìn, thời kỳ toàn thịnh vô thượng tồn tại, xa mạnh hơn Bách binh chi thần xích qua, cổ tiên phi nhai chờ ngũ đại tiên thần liên thủ. Dù cho trọng thương hấp hối, vẫn như cũ có thực lực khủng bố. Nếu không phải Thiên Nguyên đại lục nguyên thủy thần linh tương trợ, phương này thiên đạo áp chế, ngũ đại tiên bên ngoài tiên thần đều sẽ bị vô thượng tồn tại giết chết. Đến cùng là nguyên nhân gì để ngũ đại tiên thần liều mạng như vậy, tại song phương thực lực chênh lệch cách xa dưới tình huống, cũng muốn liều chết đọ sức một đường cơ duyên. Lý Nguyên suy đoán 89 phần 10 cùng yêu vực thần tôn có quan hệ. Liên quan tới kỳ tiền thần chiến hết thảy, hắn muốn biết càng nhiều lời nói, cũng chỉ có thể thông qua yêu vực thần tôn. Kỳ Lân thần dùng thân hóa điểm lành, hợp thiên đạo, hào phóng chịu chết, hẳn là làm đoàn diệt thiên ngoại tiên thần, còn ra viên một mảnh an bình. Trận kia thần chiến, ngũ đại tiên bên ngoài tiên thần nhìn như cùng tam đại nguyên thủy thần linh đứng ở cùng một trận doanh, chỉ khi nào vô thượng tồn tại bị giết chết, song phương e rằng lập tức liền sẽ trở mặt. Đến lúc đó kết quả sẽ thảm hại hơn, tình thế so thời đại này nguy cấp hơn. Như vậy nhìn, kỳ tiền thần chiến kết quả cuối cùng đối nhân tộc tới nói ngược lại xem như một chuyện tốt. Thiên Nguyên kỳ tiền, nhân tộc địa vị cũng không cao. Dù cho thống trị Trung Châu màu mỡ khu vực tiên khả hãn, cũng là chịu Thiên Long thần che chở, cái khác địa khu nhân tộc càng bị một chút giã thần coi như tư lương. Hệ thống tu luyện cũng đều tới từ nguyên thủy thần linh. Tựa như là cực bắc băng nguyên bộ lạc hệ thống tu luyện, liền là Kỳ Lân thần ban cho, dung hợp một bộ phận kỳ sau tu luyện pháp tạo thành. Đáng tiếc hắn vẫn là tính sót, không tính tới hậu thế sẽ thêm ra một cái yêu vực thần tôn. Lý Nguyên than nhẹ, bất quá Kỳ Lân thần bằng bản thân tính toán, sáng lập bây giờ cách cục, tranh thủ gần 4000 năm thời gian, đã là đốt hết. Cuối cùng là thật là phá, còn cần nhờ nhân tộc chính mình tranh thủ. Nhân tộc lịch đại võ thần, cổ tiên, tính toán chống lên đại kỳ, nhưng đều thất bại. Bây giờ, đến phiên ta, có thể hay không đem nhân tộc tươi đẹp cơ sĩ, cắm vào vĩnh hằng trong thổ nhưỡng, đều tại ta thời đại này, hoặc là tại ta bản thân. Hư ảo tuế nguyệt dấu tích triệt để tan đi. Lý Nguyên thở dài ra một cái cho khí, kỳ tiền thần chiến chuyện tới này là ngừng, dù không được ta đi suy nghĩ sâu xa, trước mắt ta cần nhất để ý, vẫn là cùng Dạ Kiêu Vương đánh cờ. Hắn quay người nhìn tới. Băng Tuyết cung điện bên trong pho tượng đều đã hóa thành một băng, tán lạc đầy đất. Tiểu thải, ngũ muội, các ngươi được a, càng ngày càng lợi hại. Lý Nguyên tán dương. Thừa dịp hắn hồi tưởng tuế nguyệt dấu vết thời gian, hai con nhỏ phá hoại băng thần trời khắc lưu lại tất cả pho tượng, chiến lực tương đối không tầm thường. Xì xì tức tức hai con nhỏ có chút kiêu ngạo. Tiểu thải, ngươi đi tìm kiếm, trong tuyệt địa có cái gì bảo vật? Tìm kiếm chí bảo mới là Lý Nguyên tới đây hàng đầu mục đích. Tiểu thải đầu dương lên, phun ra lưới, bay ra ngoài. Lần này phá cục, so Mạc Thần trong tuyệt địa phá cục thoải mái quá nhiều, loại trừ tiến vào băng tuyết cung điện có chút tốn sức, tuyệt địa quy tắc cái gì, cơ bản không đối hắn tạo thành trở ngại gì. Tố thời điệp, ngươi là thần vẫn tuyệt địa xuất thân, lực cảm giác phải rất khá, cũng hỗ trợ tìm xem. Lý Nguyên lại gọi ra Tố thời điệp tới. Ngày trước, Mạc Thần trong tuyệt địa bảo bối đều bị sát địa chi linh ăn hết hoặc là giấu lên, mà băng thần trong tuyệt địa cũng không sát địa chi linh, bảo vật sợ là không ít. Chủ nhân, ngươi cho ta lấy cái danh tự được không? Lúc này, Tố thời điệp đột nhiên mở miệng. Lý Nguyên nhíu mày, thế nào đột nhiên muốn một cái tên? Sát địa chi linh dung hợp Tố thời điệp trở thành hắn bản mệnh cổ sau, cùng hắn động nhau cũng không nhiều, cũng không giống tiểu thải cùng ngũ muội đồng dạng dính hắn. Tố thời điệp càng ưa thích cùng phụ thuộc cổ cùng nhau đùa giỡn, cho nên hắn liền dùng thuận thế gọi, tựa như là bản tiên, hồi sinh đồng dạng. Không nghĩ tới Tố thời điệp lúc này lại muốn danh tự, còn lâu không thấy miệng nói tiếng người. Ngữ khí của nó biến đến tương cảm, thế nhân tới lui vội vàng, côn trùng triều sinh mộ tử, thời gian mang đi vô số sinh mệnh, liền tiên thần đều không thể tránh né. Ta e ngại chính mình cũng sẽ trở thành bị lãng quên cát sỏi, vô thanh vô tức chìm vào thời gian thâm uyên. Sinh mệnh không chống thời gian, cuối cùng rồi sẽ chết đi. Thế nhưng, nếu như liền một cái có thể cung cấp kêu gọi ấn ký đều chưa từng lưu lại, cái này dài đằng đẵng tồn tại, hẳn là cùng hư vô không khác. Một cái tên, là ta tồn tại tiếng vọng, chí ít tại sinh mệnh chết đi lúc sẽ không biến thành trong thời gian trường hà không tiếng động bụi trần. Nó nói cực kỳ sâu não, không biết làm sao thanh âm tố thời điệp màu nền vẫn là một cái hài đồng. Đến mức Lý Nguyên đầu đầy nghi vấn. Không phải, người không sao chứ? Náo lại hỗn loạn. Trong ký ức của sát địa chi linh dung hợp ngàn vạn kỷ tiền nhân tộc chấp niệm, tâm tình bất định. Một điểm này tại sát địa chi linh còn không có dung hợp tố thời điệp lúc liền đã thể hiện qua. Tố thời điệp trở thành bản mệnh cổ sau, Lý Nguyên càng là tập mãi thành thói quen. Hắn cùng cái khác bản mệnh cổ cũng có thể làm đến dùng tâm cộng minh trạng thái, tại tố thời điệp nơi này cũng là không ổn định. Tố thời điệp trong mắt hắn, liền là một cái tâm sự nặng nề tiểu hài. Sẽ bởi vì một câu mà bị thương, sẽ bởi vì một ánh mắt mà cao hứng, sẽ bởi vì không linh tính phụ thuộc cổ không cùng nó chơi đùa mà tức giận, tự tin lại mất cảm. Chủ nhân, ngài không tán đồng ta nói ư? Tố thời điệp dừng ở băng tuyết trên vương tọa. Lý Nguyên nhíu mày, lần này tố thời điệp dường như thật có điểm không giống nhau, u buồn không giống là giả. Chẳng lẽ là hồi tưởng Tuế Nguyệt dấu vết năng lực sử dụng quá nhiều, xuất hiện tác dụng phụ? Vẫn là nói, đây là tố thời điệp bản tính. Tựa như bản tiên cổ theo lấy nhục thân khí huyết dung hợp cường độ tăng lên, sẽ càng ngày càng điên cuồng, thậm chí ảnh hưởng cổ sư bản thân chiến đấu tư duy. Tố thời điệp có thể hay không trải qua càng nhiều, liền biến đến càng u buồn. Tựa như một thiếu niên trải qua hiện thực đòn hiểm, đến trung niên, lão niên, đối hết thảy đều không còn ôm lấy tốt đẹp khát khao. Lý Nguyên tỉ mỉ nhận biết, phát hiện tố thời điệp tâm tình bộc phát xa xút, hình như thật bị hồi tưởng Tuế Nguyệt dấu tích, cái kia một chảng tiên thần chi chiến ảnh hưởng. Rất có một loại u buồn thiếu niên đêm khuya suy nghĩ nhân sinh đến cùng có ý nghĩa hay không luận điệu. Đừng thương tâm, ta cho ngươi lấy cái danh tự. Lý Nguyên nhẹ giọng trấn an. Nhìn tới yêu mến bản mệnh cổ cả người khỏe mạnh gánh nặng đường xa, về sau không chỉ muốn chú trọng năng lực khai phá, còn nên nhiều đốt suốt gà cho tâm hồn. Tương tiểu thải cùng ngũ muội liền không loại phiền não này, hai con nhỏ mỗi ngày cãi nhau, ở bị đến quên cả trời đất. Ngươi màu sắc giống như sứ thanh hoa, nguyên thân lại là hoa hồ điệp, liền cho ngươi lấy tên hoa hoa, thế nào? Tốt. Tố thời điệp vui vẻ đồng ý danh tự là cái gì không trọng yếu, nó chỉ muốn một cái tên, tại cái này bao la thời không bên trong lưu lại một cái đặc biệt ấn ký. Chỉ cần còn có ai nhớ tên của nó, vậy nó liền một mực tồn tại. Dạng này, cũng liền không sợ thời gian. Lý Nguyên có thể cảm nhận được tố thời điệp kỳ quái ý niệm, nhưng vô pháp chọn bện đi tìm hiểu, hắn còn phát hiện, tố thời điệp sứ thanh hoa trên cánh, tràn ngập đến dài một tấc ánh sáng nhạt. Hắn nhìn kỹ lại, sứ thanh hoa chiết xạ tạo thành ánh sáng nhạt, như là một thế giới nhỏ nhỏ, bên trong chính giữa tái diễn lấy giống nhau cố sự. Ân. Lý Nguyên giật mình, lúc này mới ý thức được, đây là tiến hóa. Chương 457, đều tại tăng lên chương 457, đều tại tăng lên thời không loại cổ trùng quá khó tiến hóa. Cho dù thông qua thôn vệ dung hợp thời không loại bảo vật, tiến hóa hiệu quả đều không rõ ràng. Lý Nguyên một mực cảm thấy, bản thứ 8 cổ sát na thiền cùng thứ 9 bản mệnh cổ tố thời điệp muốn tiến hóa đến dị cổ cấp độ cơ hồ là không thể nào. Đại chiến sắp đến, cũng không có bao nhiêu thời gian lưu cho hắn, để hắn tới nghiên cứu cái này hai đại đặc thù bản mệnh cổ tăng lên. Không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra là hồi tưởng kỷ tiền thần chiến quá trình, để tố thời điệp cùng thời không quy tắc độ phù hợp tăng lên, mới đến cơ duyên này. Lý Nguyên làm rõ mạch suy nghĩ, nhưng mà tố thời điệp tiến hóa cùng cái khác bản mệnh cổ không giống nhau, còn kèm theo rõ ràng tiêu cực hiệu quả. Bất chi bất giác tiến hóa bên trong, tố thời điệp biến đến u buồn không ít, buồn xuân tương thu. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Thời gian sẽ không chờ đợi bất luận cái gì sinh linh, đừng nói nhìn ra xa trường sinh, người thường liền trăm tuổi đều khổ sở, cho dù là mỗi con đường cao dài tu luyện giả, tuổi thọ có thể kéo dài, sau khi trăm tuổi cũng sẽ đi xuống dốc, khí huyết từng bước suy kiệt. Liền trong mắt thế nhân tiên thần sợ là cũng không thể vĩnh sinh. Tố thời điệp nếu như một mực dạng này, cùng thời không quy tắc độ phù hợp càng cao liền càng xấu não, cuối cùng sợ không phải sẽ trí ốc mà chết. Đạt được danh tự sau, tố thời điệp cũng không có nhiều vui vẻ, không còn miệng nói tiếng người, lại trở thành yên lặng hoa hồ điệp. Lý Nguyên an ủi vài câu, cũng không tác dụng. Bởi vì một người một cổ đối thời gian lý giải trọn vẹn không tại một cái chiều không gian. A. Lý Nguyên trầm tư, khó trách thời không loại cổ trùng khó mà bồi dưỡng, mỗi một bước đều đi quá gian nan, càng nghĩ thu được lực lượng cường đại, cần trả ra đại giới lại càng lớn. Tố thời điệp tư tưởng cùng đệ thất cung chủ Hứa Hiên chỗ lấy vĩnh hằng thuật bên trong lý niệm giống nhau đến mấy phần. Tố thời điệp cảm thấy, chỉ cần có ai nhớ tên của nó, thế gian còn có lưu dấu vết của nó, vậy nó liền có thể một mực tồn tại. Hứa Hiên cùng Mộng Thanh Sạt thì là cảm thấy thoát khỏi nhục thân cùng thần hồn trói buộc sau, sinh mệnh hội vô hạn tiến hóa, dù cho rơi vào trong mắt thế nhân tử vong y nguyên sẽ dùng một loại phương thức khác vĩnh hằng tồn tại. Nghĩ đến những cái này, Lý Nguyên cũng có chút đau đầu. Hắn cơ đầu, không nghĩ nhiều nữa, những cái này cũng không phải hắn hiện tại nên nghĩ. Tại Lý Nguyên suy nghĩ thời khắc, tiểu thải kéo về một đống lớn bảo vật, đều là tại nơi tuyệt địa này bên trong chỗ tìm, trong đó có không ít chưa từng thấy qua chân quý bảo vật. Mới trí bảo luyện chế mới chân cổ ngược lại không khó. Hoàn toàn mới dị cổ lời nói độ khó vẫn là không nhỏ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua mỗi một kiện tài liệu, dùng chân quý đẳng cấp đem phân chia loại. Toàn bộ trong tuyệt địa tìm kiếm đi ra bảo vật, có thể được xưng tụng thiên địa chí bảo chỉ có hai loại, sản xuất so mạc thần tuyệt địa vẫn là cao không ít. Có thể bị Lý Nguyên định nghĩa làm thiên địa chí bảo tài liệu, đều là tại đầy đủ vừa phối dưới điều kiện, có khả năng trợ giúp cổ trùng một lần hành động tấn thăng làm dị cổ đồ tốt. Thần vẫn tuyệt địa không thấy nhiều, trong thiên địa có lẽ liền như vậy một chỗ. Không luyện ra một cái tân kỳ cổ tới, đều thật xin lỗi nơi đây đặc biệt tính, băng thần trời khác, ngươi cùng mạc thần đồng dạng, đều có tội ác gia thân. Hôm nay ta khoan dung, sẽ vì các ngươi chủ tội. Lý Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, đem thải quán bày ra, hy vọng cho chút thể diện, để ta xuất hàng. Hai kiện chí bảo tin tức hiện lên trước mắt, Vĩnh Xương Chi Hạch, ảnh hưởng thiên địa quy tắc nhiệt độ cực thấp khu vực bên trong mới có thể sản xuất, một khi kết thành, bề ngoài liền sẽ sinh ra tầng một vĩnh viễn không hòa tan xương văn. Đây là một mai bảo thạch màu lam đậm, thống ngự ngàn vạn dị hỏa tiểu thải đều bị nó tán phát hàn khí đông đến thẳng phát run. Lý Nguyên thử nghiệm đi đụng chạm, liền khí huyết đều bị nhanh chóng đông kết, đồng thời hàn khí như giỏi trong xương bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, liên tục không ngừng thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Cho đến bản tiên cổ phát huy, bộc phát ra một tia thôn vệ tiên thần uy áp mới thành thật xuống dưới. Kiện vật phẩm thứ hai càng là mơ hồ. Vạn tướng vô niệm xa, không linh đồ vật lại có linh lẫn nhau, tụ không linh trạng thái, tụ chúng sinh hình dạng. Lý Nguyên nhíu mày, thứ này sản xuất phải cùng băng thần trời khắc có quan hệ, hắn chỗ điêu khắc tượng băng sinh động như thật cũng là không linh đồ vật. Thứ này dùng tới luyện chế hoàn toàn mới dị cổ cũng không phải rất thích hợp, ngược lại cùng vạn tượng xâm la cổ có chút vừa phối. Ốc sen, thứ này ngươi muốn ăn không? Tôi có thể bài ốc sen biểu đạt ý niệm, có thể ăn. Ốc sen tiến hóa dục vọng quá nhỏ, loại trừ ngay từ đầu gia nhập tương thân tương ái một nhà cổ thường có điểm cảm giác nguy cơ, bây giờ đều học xong nằm thẳng. Cho ngươi. Lý Nguyên trực tiếp đem vạn tướng vô niệm xa cùng ốc sen một chỗ ném vào thải quán bên trong, có thể tiến hóa một chút cũng là có chỗ tốt. Ốc sen ẩn nấp năng lực cùng đồng hóa năng lực, đoạn đường này tới lập xuống không ít công lao. Nhưng theo lấy đối thủ càng ngày càng mạnh, những tác dụng này giảm bớt đi nhiều, ốc sen chính diện chiến lực lại không đủ, biến lười cũng là có mấy phần lý do. Rất nhanh, thải quán bên trong tràn lan ra hào quang màu vàng nhạt. Nhắc nhở vang lên. Ngươi bản mệnh của vạn tượng xâm la cổ dung hợp vạn tướng vô niệm xa, hoàn thành một lần nho nhỏ tiến hóa ốc sen từ thải quán bên trong leo ra. Lý Nguyên cẩn thận chu đáo một phen, vẫn là trắng trắng mập mập một đầu, dường như không có gì khác biệt, khí tức cũng không trở nên mạnh mẽ. Ốc sen, ngươi tiến hóa cái gì? Xì xì sau một khắc, ốc sen mập trắng thân thể biến đến phong dài, hóa thành một đầu xinh đẹp tiểu bạch xà, trên trán thải sắc lân phiến nhộn nhạo mộng ảo màu sắc. Xì xì. Ngay tại một bên xem trò vui tiểu thải đầu bốc lên nghi vấn, tiếp lấy phun ra lưỡi, hai con ngươi trợn lên giận dữ nhìn, nghiêm nhiên cũng là có chút điểm mộng. Chỉ dựa vào mắt thường phân biệt lời nói, Lý Nguyên đều nhìn không ra hai cái tiểu thải khác nhau ở chỗ nào. Bắt trước năng lực ngươi sớm đã có a, chỉ là khí tức biến đến càng gián bảo. Dạng này mê hoặc tính năng lực, đối bây giờ Lý Nguyên tới nói, tác dụng cũng không lớn. Hắn vừa dứt lời, ốc sen giả trang tiểu thải liền há miệng ra, trong miệng một đám lửa ấp ủ, tạo thành một cái dị hỏa bóng. Lý Nguyên vui vẻ, liền chiêu thức cũng có thể bắt trước. Tiểu thải, ngươi đến thử xem nó. Đạt được đáp ứng, tiểu thải nháy mắt một cái hỏa cầu phun ra, ốc sen cũng đem ấp ủ hỏa cầu phun ra, hai cái hỏa cầu va chạm, đúng là cân sức ngang tài. Tiểu thải lại mở miệng, một cái dung hợp nhiều loại dị hỏa cực lớn hỏa cầu chớp mắt ngưng kết. Ốc sen 33 một thoáng nứt ra, trực tiếp biến trở về nguyên hình. Thì ra là thế. Lý Nguyên minh bạch, tiến hóa sau ốc sen có khả năng hấp thu trong phạm vi nhận biết hết thể kinh nghiệm, tựa như quyển sách ghi chép văn tự dạng kia. Trong phạm vi đồ vật một khi bị ghi chép, ốc sen liền có thể ngụy trang thành bộ dáng của nó, bao gồm dựa vào thiên địa quy tắc thi triển đủ loại năng lực. Khuyết điểm duy nhất là, đụng phải phức tạp đồ vật, cần nhiều lần phân tích sau mới có thể hấp thu, tại đối mặt đột phát tình huống lúc, khó mà kịp thời có hiệu quả. Cũng coi là không tệ tiến hóa. Lý Nguyên cười vui vẻ, chuyến này không giả à, chúng ta tương thân tương ái một nhà cổ đều tại tăng lên, tiếp xuống giờ đến thiên ta. Đợt, có một vị đẹp trai thời gian thật to e còn giống như không phát hiện chính mình trúng thưởng, so hồi sinh cổ còn yên lặng không nói. Chương 458, tiên nguyên thối thể chương 458, tiên nguyên thối thể chuyến này đi xuống, bản tiên cổ mở ra hai đạo vô hình nhục thân công xiềng. Hồi sinh cổ lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, cái khác bản mệnh cổ đều bởi vậy có lợi. Vốn là ngộ tính siêu tuyệt kiếm tiên tử càng là có hy vọng mượn cơ duyên này, bước vào cửu cảnh giai đoạn thứ 3. Tố thời điệp cũng bất ngờ tiến hóa. Bây giờ liền ốc sen đều phóng ra một bước nhỏ. Chuyến này thu hoạch không thể bảo là không lớn, thông hướng tiên cổ con đường, mỗi đi một bước đều gian nan, một cổ một bước nhỏ, đóng lại tới chẳng phải là một bước dài. Ấn phi thường hợp lý. Lý Nguyên tâm tình vui thích, ánh mắt rơi vào một kiện khác chí bảo bên trên. Vĩnh xương chi hạch, thủy hành băng thuộc tính chí bảo, cùng vừa phối cổ trùng ngược lại không phải số ít. Hắc quán bên trong bao gồm thiên nguyên đại lục trong lịch sử tất cả ghi chép qua cơ sở cổ trùng. Ngũ hành nguyên tố loại cổ trùng cũng không khan hiếm. Loại nước băng thuộc tính thường thấy cơ sở cổ trùng có băng phù du, lãnh xương rắn, tuyết nga, thủy phiêu tạo, mềm dùn các loại. Vừa phối chân cổ Lý Nguyên cũng bồi dưỡng một bộ phận. Tuyển chọn tỉ mỉ sau, hắn lấy ra ba cái băng thuộc chân cổ tới, theo thứ tự là xương thổ tiềm hành cổ, từ phẳng cổ thủy khiêu tạo tiến hóa mà thành. Vĩnh đông phủ du cổ, từ băng phủ du tiến hóa mà thành. Huyền băng thích nga cổ, từ tuyết nga tiến hóa mà thành. Ba loại chân cổ đều là trong lịch sử có chỗ ghi lại chân cổ. Mà dị cổ bảng bên trên còn có một loại băng thuộc tính dị cổ. Kỳ danh băng phách toái kính cổ, đứng hàng dị cổ bảng vị thứ 30, là từ chân cổ huyền băng thích nga cổ tiến hóa mà thành. Luyện chế thành công số lần tại dị cổ trung vị xếp trước 5. Lý Nguyên suy nghĩ, huyền băng thích nga cổ dù cho thôn vệ vĩnh xương chi hạch, tiến hóa thành làm băng phách toái kính cổ khả năng cũng không nhỏ. Ta muốn không phải đã có dị cổ, mà là hoàn toàn mới dị cổ, chỉ có thể lấy nó tới làm nền. Xương thổ tiềm hành cổ cùng đỉnh đông phủ du cổ thì đều có thể xem như tiến hóa chủ thể. Ý niệm tới đây, Lý Nguyên đem ba loại chân cổ cùng đỉnh xương chi hạch cùng nhau để vào thải quán bên trong. Xương thổ tiềm hành cổ cùng đỉnh đông phủ du mỗi thả hai cái, huyền băng thích nga cổ thì chỉ để vào một cái. Dạng này liền có thể nhiều thêm quá trình dung hợp bên trong phía trước cả hai phần thắng. Đây là một cái kinh điển luyện cổ tiểu diệu chiêu. Có đôi khi luyện cổ cũng là muốn làm cục, có chút cổ từ bị để vào cổ quán một khắc này, thắng được hy vọng liền cực kỳ mong manh. Lựa chọn nguyên thủy tài liệu xương thổ tiềm hành cổ 2, vĩnh đông phủ du cổ 2, huyền băng thích nga cổ, gia nhập vĩnh xương chi hoạch, gia nhập 12 mảnh băng liên, gia nhập thiên sơn thảo. Bắt đầu hợp thành, cổ quán lay động. Lý Nguyên không chớp mắt nhìn kỹ, trong lòng cầu nguyện, băng thần a băng thần, chuộc tội chi đạo ngay tại trong đó, ngươi bảo đảm ta thành công, sau đó ta giúp ngươi chém vô thượng tồn tại, đào hải thần mộ phần. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Hồi lâu, cổ quán lay động động tĩnh càng lúc càng lớn, có hào quang màu vàng cùng màu tinh lam sương mù từ cổ quán bên trong tràn ra. Cái màu sắc này, Lý Nguyên kinh hỉ. Tân kỳ cổ có mạnh hay không không trọng yếu, có thể vì hắn cầm tới thải quán sản xuất thuần túy tiên nguyên là được. Nhắc nhở vang lên. Hợp thành hoàn tất ngươi thu được dị cổ cửu lũ huyễn băng phủ ngươi bồi dưỡng ra một cái hoàn toàn mới dị cổ, nhưng thu được 100 tích thuần túy tiên nguyên có. Tuyệt địa một đống bảo tài, tăng thêm thiên địa chí bảo vĩnh xương chi hạch cuối cùng vẫn là tích tụ ra một cái hoàn toàn mới dị cổ. Liên là hao tài quá nghiêm trọng. So sánh kỹ thuật bẻ phái hoặc thanh thủ luyện thành một cái dị cổ cần thiết tài liệu, Lý Nguyên luyện cổ pháp quá ngang tàng, không thích ứng cổ đạo lâu dài phát triển. Vẹn vẹn dùng thích hợp Lý Nguyên bản thân. Liên quan tới tân kỳ cổ tin tức hiện lên. Cửu U Huyễn Băng Phủ, thủy hành băng thuộc tính dị cổ, loại hình công kích dị cổ, luyện hóa thành bản mệnh cổ sóc nhưng giao phó cổ sư Hàn Dương Chi Mâu kèm theo vĩnh viễn buồn tẻ hàn băng lĩnh vực, trùng khu thả ra cửu u hàn ý có khả năng đối tâm linh ý chí yếu kém mục tiêu tạo nên huyễn cảnh trói buộc Hàn Dương Chi Mâu, mở ra sau có thể thấm nhuần nhiệt lượng lưu động, nhưng chủ động kích phát ra đông triệt thần hồn nhìn chăm chú, làm mục tiêu lâm vào chiều sâu đông kết, hoặc trực tiếp chôn vùi nó sinh cơ đây tuyệt đối là tiêu chuẩn loại hình công kích dị cổ a. Lý Nguyên cảm khái, nếu là lúc trước ta, nhất định mừng rỡ như điên. Bây giờ chỉ có thể nhìn một chút, tặng cho một vị nào đó cổ đạo hậu bối. Có một vấn đề một mực quanh quẩn tại trong lòng Lý Nguyên. Đã qua hắn chưa từng suy nghĩ sâu xa, bởi vì nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, bây giờ theo lấy năng lực tăng lên, nhưng lại không thể không suy nghĩ. Hoàn toàn mới dị cổ chỉ là tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thuộc về hoàn toàn mới, nhưng hệ thống là có ghi lại, liền danh tự cùng năng lực đều có nói rõ. Có lẽ tại thiên ngoại, cái gọi chứng đạo phi thăng sau thế giới 10 phần thường thấy. Cương đại dị cổ nhất định phải luyện thành bản mệnh, mới có thể phát huy ra cái kia có triển vọng uy năng ư. Lý Nguyên cảm thấy cổ đạo huyền diệu xa không chỉ ở đây, nhưng hắn có thể nhìn thấy đường chỉ có dài như thế. Mặc kệ, hắn bứt bỏ tạp niệm, đem dị cổ cửu lũ huyễn băng phủ thu nhập hắc quán vô hạn trong không gian. Tiếp xuống, liền là tăng lên thời khắc, dùng thuần túy tiên nguyên tới rèn luyện thân thể, vượt qua cửu cảnh giai đoạn thứ hai. Đối với bình thường cửu cảnh tới nói, hao hết đỉnh phong kỳ cũng khó khăn qua giai đoạn thứ nhất thần du vô pháp chân chính hiểu rõ tiên thần nguyên cùng thuật pháp thần thông dung hợp. Đến tuổi già sức yếu lúc, nhục thân nhận hạn chế, thì càng không có khả năng dùng tiên thần nguyên rèn luyện thân thể, hoàn thành quý nhất. Thuần túy tiên nguyên cũng thật là giúp ta đại ân. Đã để ta trực tiếp tìm hiểu tiên nguyên bản chất, lại tăng lên thật nhiều bản thân hạn mức cao nhất. Lý Nguyên gọi ra loại trừ kiếm tiên tử bên ngoài cái khác bát đại bản mệnh cổ, lại tế ra 10 giọt thuần túy tiên nguyên. Tới đi. Cổ sư trong quá trình tu luyện, bản mệnh cổ là không thể thiếu nhất hoàn. Thuần túy tiên nguyên hóa thành sương mù, đầu tiên là dung nhập Lý Nguyên thể nội, sau đó dùng bản mệnh cộng hưởng phương thức, chia ra cho cựu đại bản mệnh cổ. Tiên nguyên hóa vụ nhập thể, đau đớn kịch liệt chớp mắt mà tới. Tiên nguyên vốn không phải là phàm trần bật, muốn dùng tiên nguyên phá phàm trần. Há lại dễ dàng như vậy. Hóa thành sương mù tiên nguyên dung nhập, tựa như ước vạn cái tiểu nhân xông vào thể nội, ngang ngược xé rách thân thể ngươi cùng thần hồn mỗi một chỗ, tại thể nội mở ra một cái tiểu không gian và ở đi. Nhưng phàm trần thể cường độ lại có thể chống đỡ dạng này tàn phá bốn phía. Muốn hoàn thành một bước này, cũng chỉ có thể không ngừng kích phát thân thể tiềm năng, tăng lên cường độ, tiếp đó tiếp nhận tiên nguyên cũng cùng dung hợp. Lý Nguyên cắn chặt hàm răng. Điểm chết người nhất còn không phải bản thân đau đớn, mà là bản mệnh cổ đau đớn sẽ cùng hắn cộng hưởng, lĩnh hội không giống nhau đã nghiền. Đây là Lý Nguyên lần đầu tiên trực quan cảm nhận được, bản mệnh cổ quá nhiều mang tới thống khổ. Đau, quá đau. Bản mệnh cổ nhóm cũng đều tại nhẫn lại, phản ứng đều không tươi đẹp. Loại trừ bản tiên. Bản tiên cổ thuần tại hưởng thụ, thậm chí còn có chút hài lòng. Đau khổ kịch liệt phai nhạt thời gian trôi qua, ngay tại Lý Nguyên cùng bản mệnh cổ nhóm từng bước chết lặng lúc, 10 giọt thuần túy tiên nguyên dung hợp hoàn thành. Nhưng mà, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Lại đến nhiều thêm liều lượng, không ngừng kích thích, cường độ một đợt càng hơn một đợt, mới có thể thừa thế xông lên hoàn thành hoàn mỹ nhất rèn luyện. Lại là 30 tích thuần túy tiên nguyên hóa vụ, cho ta dung. A a a. Sau một khắc, tiêu thảm như heo bị làm thịt vang vọng băng tuyết địa phương. Chương 459, vượt qua tiểu thăng cấp chương 459, vượt qua tiểu thăng cấp cực hạn con đường, cực hạn tăng lên. Cần tiếp nhận còn có cực hạn thống khổ, trả giá không tầm thường đại giới. Một khắc này, Lý Nguyên cảm giác đầu não chỗ trống, nhục thân trùng kích thẳng vào linh hồn, thống khổ, chết lặng, còn có một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung lơ lửng cảm giác. Hắn chỉ có thể đi tiếp nhận, nhất định cần thừa thế xông lên hoàn thành rèn luyện. Nếu là nửa đường buông lỏng, bị tạp chất xâm nhập, cũng không phải là thuần túy tiên thần thân thể, sai một ly đi nghìn dặm, khó mà bù đắp. Rất lâu, đợt thứ hai rèn luyện kết thúc, Lý Nguyên tư duy mới đến một tia nhàn rỗi. Làn da, huyết nục đã rèn luyện không sai biệt lắm, tuy là không đủ rắn chắc, nhưng mà đủ thuần túy, nên đánh hảo, sau đó liền có thể không ngừng tăng lên. Kế tiếp là xương cốt gân mạch, cùng quan trọng nhất tạng phủ cùng đầu. Muốn một lần hoàn thành, e rằng phải gặp tội lớn. Lý Nguyên cùng bản mệnh cổ nhóm đều tại lạnh run, loại trừ bản thiên. Liều lượng càng lớn, nó càng hưng phấn. Trong mơ hồ, lại một đạo vô hình nhục thân gông xiềng sắp bị giải khai. Tới. Toa cát. Lý Nguyên đem cuối cùng 70 tích thuần túy tiên nguyên toàn bộ tế ra, hóa thành tiên vụ, mang theo bản mệnh cổ nhóm đâm vào trong đó, một hồi hút mạnh. Tiêu thảm như heo bị làm thịt vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt liền im bặt mà dừng. Bởi vì Lý Nguyên mất tiếng, hai mắt trắng bệnh. Hồi sinh cổ hiểu chuyện giúp hắn tạo nên một cái sinh mệnh chúc phúc, để hắn có khả năng tiếp tục phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, lộ ra mảnh này băng tuyết địa phương không phải như thế hiệu quả. Hồi sinh, ta mẹ nó, cảm ơn ngươi. Lý Nguyên phát ra thanh âm đứt quãng. Tiểu thải nên đón đời này nhất thẳng thời khắc, ngũ muội run rẩy tám chân sủi lơ, ốc sen miệng sủi bọt mép, không ngừng phân liệt lại dung hợp. Kim bảo toàn thân là lỗ, phun mạnh màu trắng hơi nước, từ ngọc bộ dáng ngập biên, biến thành đỏ ấm ngập biên. Sát na thiền muốn trang cao lãnh, so mùa hè bê tiêu tần suất còn lớp 10 vạn lần rung động lại bán rẻ nó. Tố thời điệp miệng phun hương thơm, mắng cực kỳ khó nghe. Về phần bản tiên, nó tại trong tiên vụ bên cạnh hút bên cạnh bơi ngựa, mỗi một bước đều là hưởng thụ. Nam cương, trong núi sâu tu hành kiếm tiên tử một mặt cổ quái. Lý Nguyên cùng bản mệnh cổ đang làm gì? Thế nào càng ngày càng kỳ quái? Dù cho không tại một chỗ, cách nhau và dặm, tâm linh cảm giác là trốn không xong. Kiếm tiên tử có chút hối hận, cảm thấy chính mình có lẽ đi cùng, mọi người tựa hồ cũng cực kỳ sảng khoái, muốn ngừng mà không được bộ dáng. Nàng bị liên lụy, hiện tại muốn yên tĩnh đều không làm được. Ta đã đi vào cựu cảnh giai đoạn thứ 2 viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể đột phá nửa bước phi thăng cảnh, không biết làm sao cảm ngộ thủy chung không đủ. Đoạn thời gian trước, chịu Lý Nguyên ảnh hưởng, đến tiên quyến nhìn, điềm lành ra thân, nộ tính phóng đại, để nàng liên tiếp sáng tạo pháp, liền ngộ mấy chiêu tuyệt sắc kiếm thức, đã chạm đến nửa bước phi thăng bậc cửa. Còn thiếu một hơi. Chờ Lý Nguyên mang theo bản mệnh cổ nhóm vượt qua trận này ba động, có lẽ liền đến ta. Kiếm tiên tử hơi có chút chờ mong. A a a. Vạn dặm tuyết bay, tiêu thảm như heo bị làm thịt còn tại kéo dài. Thuần túy tiên nguyên hóa thành nước vạn hạt, gây mạnh xông vào Lý Nguyên cốt thủy, tạng phủ cùng trong đầu, va chạm ở giữa điên cuồng dung hợp. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết mới từng bước yếu đi. Bị khổ sở chiếm cứ chỗ chống não hải cuối cùng có khả năng xâm nhập một chút lý tính tư duy. Thống khổ giảm bớt một khắc này, Lý Nguyên cảm giác đầu tiên dĩ như là có chút thoải mái. Ta xoắn, ta thật thành biến thái. Tại biến thái trên đường một đi không trở lại. Năm đó mới vào cổ đạo, Lý Nguyên mang thành kiến, cho rằng cổ đạo người điên biến thái nhiều, từ sáng đến tối cầm thân thể của mình làm thí nghiệm, làm không thành nhân dạng. Đau kêu cha gọi mẹ, cổ thuật bị cha tấn trăm ngàn lần, ta chờ cổ đạo như mối tình đầu, nói chung liền là như vậy, không có khả năng, ta không thể nào là biến thái. Lý Nguyên gật gù đắc ý, nhưng hắn không thể không thừa nhận, gen luyện tiến hành đến giờ phút này, không hiểu thoải mái cảm giác đã đóng qua thống khổ. Nguyên lai, đây chính là đau cũng khoái hoạt lấy ư? Lý Nguyên nằm trên mặt đất, một mặt sảng khoái giáng dấp, bởi vì thống khổ phụ trợ, khoái hoạt thu được siêu cấp gấp đôi. Ta dường như muốn phi thăng. Trong thoáng chốc, Lý Nguyên cảm giác bản thân cùng phiến thiên địa này đã không dán vào. Thiên đạo ý chí hình như rất muốn đem hắn gạt ra Thiên Nguyên Đại Lục, bởi vì thân thể của hắn đã không bị thiên địa quy tắc dung thân nạp. Hắn yên tĩnh nằm tại chỗ, nhục thân liền sẽ đối quanh thân thiên địa quy tắc tạo thành một loại đặc thù áp bách. Đây chính là dùng thuần túy tiên nguyên tạo thành tiên thần khu ư? Làm thống khổ triệt để tan đi, Lý Nguyên một cái cá chép nhảy đứng lên. Hắn toàn thân quần áo sớm đã tại rèn luyện bên trong tan hết, xích thân đứng tại chỗ, tản ra khủng bố áp bách, cùng thiên địa chi cảnh không hợp nhau. Giơ tay nhấc chân, hít thở ở giữa, thiên địa huyền khí cùng đại lục quy tắc lực lượng đều bị bài trừ tại bên ngoài, còn sót lại tiên nguyên liên tục không ngừng dung nhập thân thể của hắn. Còn có chức năng này. Lý Nguyên kinh hỉ, 110 tích thuần túy tiên nguyên vô pháp giúp hắn triệt để thủy biến, lại chế tạo một cái cực mạnh nền. Muốn chân chính đạt tới tiên ngoại tiên thần trình độ, nhất định phải phi thăng tiên ngoại. Nhưng lưu tại đại lục cũng có thể theo lấy thời gian chậm chạp tăng lên. Hắn hiện tại thân thể tựa như một chương phi lọc, có khả năng lọc tất cả tạp chất, tự động hấp thu phân ly ở trong thiên địa hư tiên nguyên, cũng tại nhập thể lúc đem hư hóa thành thực. Bây giờ ta mới xem như chân chính có cùng dạng Tiêu Vương chính diện đối kháng thực lực. Lần này tăng lên là bay vọt hiệu, thuộc về vượt cấp tăng lên. Trực tiếp thoát ly nửa bước phi thăng cảnh. Tiếp xúc đến chứng đạo sau khi phi thăng một bộ phận, có khả năng cực lớn trình độ bên trên bù đắp hắn cùng Dạ Kiêu Vương tại nội tình bên trên khoảng cách. Nội thị bản thân sau, Lý Nguyên vừa nhìn về phía bản mệnh cổ nhóm. Bản mệnh cổ nhóm cũng tại thống khổ sau đó, bị tiến hóa thoải mái cảm giác nâng lên, phiêu phiêu dục tiên, nhất là bản tiên cổ, gọi là một cái vui thích. Bản tiên, lần này vẫn là muốn đa tạ ngươi a. Tuy là tương thân tương ái một nhà cổ đều rất thống khổ thời điểm, bản tiên tại một mình hưởng thụ cực kỳ muốn ăn đòn, nhưng bản tiên công lao không thể phủ nhận. Mọi người bản mệnh một thể, bản tiên không cảm thấy thống khổ. Lại thật chia sẻ một bộ phận thống khổ. Huống chi không có bản tiên cổ lời nói, Lý Nguyên không có khả năng có thân thể như vậy nền, cũng liền không có khả năng hoàn thành vượt cấp tăng lên. Bản tiên Y Nguyên không nói. Lý Nguyên cười lấy đứng dậy. Chuyến này đến tận đây viên mãn, chúng ta cũng nên về bộ lạc cáo biệt, đi chạm cuối cùng. Nam Cương. Kiếm tiên tử thân thể mềm mại phút chốc co lại, làm nàng nháy mắt mày liêu nhíu chặt. Quả nhiên tới. Nàng cảm giác được có đồ vật gì từ thể nội chui ra ngoài đi. Nguyên bản trắng nõn như tuyết trên da, đại lượng vật chất màu đen phân ra, trên đỉnh đầu xương đen phả ra. Theo đó mà đến còn có toàn tâm đạo thấu xương. Đây là tẩy tủy phát cốt, tái tạo nhục thân căn cốt. Kiếm tiên tử chớp mắt sáng tỏ, biết được đây cũng là một cọc đại cơ duyên. Tu luyện giả nhục thân cùng thần hồn đều rất trọng yếu, hỗ trợ lẫn nhau, như nhục thân thủy biến, đồng dạng có thể kéo theo ta hoàn thành cuối cùng đột phá. Đi ra một bước này liền có thể trợ giúp Lý Nguyên vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Đến hôm nay, đã không có người có thể đứng ở phía sau hắn, chỉ có ta có thể. So sánh 3000 năm ăn nghỉ, so sánh 30 năm ẩn nút, chỉ là thống khổ đây tính toán là cái gì? Chương 460 Kiếm khí phá thương khung chương 460, kiếm khí phá thương khung làm thống khổ tán đi lúc, ba búi tóc đen đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp gạt ra một chút nét mặt tươi cười, giống như ngàn năm băng sơn bên trên tuyết liên nở rộ. Thành công. Kiếm tiên tử nhún người nhảy vào trong núi linh tuyển, rửa đi toàn thân dơ bẩn, trắng nón như ngọc trên da như bao trùm tầng một nhàn nhạt lộng lẫy. Đi qua ta dùng hư thần nguyên rèn luyện thân thể, hấp thu không ít tạp chất, hôm nay lại đều đẩy đi ra. Nàng cảm thụ được thân thể biến hóa, cảm giác thần kỳ. Căn cứ vào nàng nhận thức, muốn đạt tới một bước này, nên sau khi phi thăng sự tỉnh. Hết lần này tới lần khác Lý Nguyên làm được dùng thuần túy tiên nguyên thối nhục thân, thông qua bản mệnh ấn ký kéo theo nàng, mới xuất hiện thần kỳ như thế một màn. Muốn chống tới cựu cảnh giai đoạn thứ 3, đi vào nửa bước phi thăng chi cảnh, nhất định phải cảm ứng tiên thần chi môn. Nhục thân, thần hồn, thuật pháp kỹ nghệ ba cái ở giữa, mặc cho một đạt tới đại viên mãn, liền có thể có cảm ứng. Ta bây giờ nhục thân không thể so bình thường nhục thân đại viên mãn kém mới phải. Kiếm tiên tử trầm tư. Rất nhanh nàng liền lý giải khác biệt ở nơi nào. Thiên Nguyên đại lục trên quy tắc nhục thân đại viên mãn là có khả năng dùng tiên tượng lực bổ sung. Cái gọi là viên mãn khả năng là 9 thành tiên tượng lực cùng 1 thành tiên nguyên đúc thành, nói cách khác tạp chất chiếm đi hơn 9 thành. Thiên phú càng cao, mài rua tốt hơn, có lẽ có thể làm được 2 thành tiên nguyên, 8 thành tạp chất. Thuần túy tiên nguyên tối thể phương thức thì hoàn toàn khác biệt. Kiếm tiên tử cảm giác thân thể của mình thiếu xa viên mãn, còn có rất lớn tăng lên không gian, chỉ là nắm giữ một cái vững chắc nền. Đại khái rèn luyện 3 thành. Muốn đạt tới đại viên mãn là vô cùng chật vật, tại Thiên Nguyên đại lục gần như không có khả năng làm đến. Giữa hai bên khoảng cách liền như đê đẳng học viện cùng cao đẳng học viện tốt nghiệp chỗ cần nắm giữ lượng tri thức, gọi là một cái khác nhau một trời một vực. Hết lần này tới lần khác thiên đạo ý chí không nhận ngươi lượng tri thức, chỉ nhận ngươi có hay không có chứng nhận tốt nghiệp. Cho nên Lý Nguyên cùng nhục thể của ta hiện tại cũng ở vào cường độ có thể so đại viên mãn, lại không chiếm được thiên đạo ý chí công nhận lúng túng địa vị. Muốn đạt tới nửa bước phi thăng cảnh, vẫn là muốn sáng tạo pháp đại viên mãn mới được. Kiếm tiên tử đại khái kể rõ mạch suy nghĩ. Vậy liền sáng tạo pháp, cái này vốn liền là nàng dự đoán nói. Bù bù, thần kiếm Lạc Tuyết phát ra một tiếng vang lên. Kiếm tiên tử nắm chặt chuôi kiếm. Trong thiên địa tất cả phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Nàng sáng tạo kiếm quyết liền tên là 3000 năm, chiêu thứ nhất tuyệt sắc cũng lấy đó làm tên, tại trên cơ sở này lại liền sang mấy chiêu. Còn thiếu đại viên mãn một kiếm. Kiếm tiên tử đứng yên ở nơi đó, phồn thịnh rừng rậm nguyên thủy hạ xuống tuyết lớn. Tuyết phiêu linh, bao phủ vạn vật. Trong rừng rậm hung thú, nguyên thủy cư dân đều bị bất thình lình dị tượng chỗ quấy nhiễu, đại lượng manh thú hội tụ, như dòng thác sông ra ngoài đi. Bọn chúng lao nhanh qua kiếm tiên tử chỗ tồn tại khu vực. Kiếm tiên tử vẫn đứng yên ở nơi đó, không nhúc nhích. Hung thú dòng thác tại trải qua bên cạnh nàng lúc, liền sẽ tự động né tránh. Nhật nguyệt luân chuyển, trận tuyết này hạ thật lâu, lại càng phía dưới càng liệt. Kỳ quái là trong rừng rậm tuyết động thủy chung chỉ có nhiều như vậy, một lớp mỏng manh, lông ngông tuyết lớn liền hạ nhiều ngày, tựa hồ cũng rơi vào một cái khác thời không. Thiên địa sinh linh có thể nhìn thấy, lại nhận biết không đến. Kiếm tiên tử y nguyên đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, tựa như một trôi bị thời gian quên ở đây cổ kiếm, trầm tĩnh, lạnh giá, phong mang sâu thu lại. Vạn năm cô tuyệt, chỉ có tiếng gió thổi cùng tuyết rơi. Tuế nguyệt tại nàng mà nói, cũng không phải là ngũ thải ban lan thời gian, mà là vô tận hoa tuyết đắp lên trắng. Kiếm tiên tử sớm đã tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Nàng như là tại 3000 năm trước, lại lập thân giờ phút này. Không biết qua bao lâu. Bù bù. Tiên lặng thật lâu, Lạc Tuyết kiếm lại lần nữa phát ra vang lên, kiếm tiên tử cầm kiếm ngón tay run rẩy một thoáng, đột nhiên mở to mắt, vô hình khí lãng lấy nàng làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra tới. Quanh người vạn năm như một ngày phiêu tuyết nháy mắt bị cưỡng ép bại không, tại nàng ngoài thân tạo thành một cái mắt lạnh, vắng vẻ, trọn vẹn bất động viên. Kiếm tiên tử một kiếm đâm ra, kiếm ý biến thành viên bỗng nhiên khuyết trương. Trong chốc lát, phiêu tuyết cùng rừng rậm tại viên bên trong vỡ vụn, dừng lại. Tuyết không còn là lạnh lẽo cùng bao trùm. Thời gian không chỉ là trôi qua cùng ngưng kết. Tuyết ngừng, thời gian cũng ngừng chân. Một kiếm này, chân chính làm được ảnh hưởng cục bộ trong khu vực thời không, như là từ 3000 năm trước, một kiếm chém tới hôm nay. Nháy mắt 3000 năm, một kiếm 3000 năm. Một kiếm này có thể làm đại viên mãn. Kiếm tiên tử cũng không thu kiếm, mà là cổ tay rung lên, kiếm phong điều chuyển, chỉ hướng thương cung. Bù bù. Lại một tiếng kiếm minh vang vọng. Thật đơn giản một cái động tác, giống như xen vào nhau tại không đồng thời không phiêu tuyết tất cả bị kiếm khí chỗ nhiễm, hóa thành dài 3 tấc băng nhận, đồng loạt điều chuyển phong mang, chạy ngược thiên cung. Kiếm tiên tử cùng thần kiếm Lạc Tuyết cũng thân hóa lưu quang, biến mất tại chỗ, dung nhập vô số băng nhận bên trong. Kiếm ý phá thương cung. Giờ phút này, toàn bộ Nam Cương cũng vì đó chấn động, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn cái kia trùng tiên dị tượng. Cách đến gần nhất tự nhiên là Cựu cung cổ xảo. Cựu cung nội môn, một bộ bị 12 cây màu đen trường mục đinh phong tỏa quan tài phía trước, dương điện người khoác vải bố, thần sắc buồn chìm. Cảm nhận được kinh thiên kiếm ý, hắn ngẩng đầu nhìn tới. Trong tầm mắt, trên bầu trời, vô số băng nhận chính giữa trùng kích thiên địa giới bích. Đây là có người tại cảm ứng tiên thần chi môn. Dương điện chấn động không gì sánh nổi, bén nhọn như vậy lạnh lẽo kiếm ý, hẳn là kiếm tiên tử lão tổ, 3000 năm trước thời đại kia không thể triển lộ quang huy, cuối cùng chói chiếu kiếm này. Hốc mắt hắn đỏ hồng, run giọng nói, "Lão thái công, ngươi thấy được ư? Có kiếm tiên tử lão tổ tại, Lý Nguyên không có việc gì, cổ sư nhất mạch đang ổn." Làm giúp Lý Nguyên trận chiến cuối cùng, Dương điện không thể không tuân theo lão thái công mệnh, luyện hóa lão thái công cuối cùng một hơi, cùng bản mệnh cổ vô hình thủ tầng phong, dừng lại tại đỉnh phong. Bây giờ đối ngoại tuyên bố vẫn như cũng là lão thái công tại bế quan. Thực ra lão thái công số mệnh đã là định số. Cùng lúc đó, tiêm phục tại Nam Cương các nơi thế lực cũng đều thấy cảnh ấy, chấn động không gì sánh nổi. Lý Nguyên thân phận gần như công khai, các lộ thế lực người đứng đầu, các tinh anh đều tại hướng Nam Cương áo, một phương nước cạn giấu vô số giao long. Không bàn giang hồ, triều đình, thế gia, hơn 9 thành đại thế lực cường giả đều ở nơi này. Nhiều người đứng đầu cũng đều đoán được. Phóng thích vô hạn kiếm ý, trung kích thiên địa giới bích người liền là kiếm tiên tử. Cái này khiến một chút thế lực người cầm lái nội tâm dày vò. Tại rất nhiều người nhìn tới, Lý Nguyên đối đầu dạng Tiêu Vương phần thắng quá thấp, chắc chắn sẽ bại, bây giờ nhiều một vị nửa bước phi thăng kiếm tiên tử trợ trận, hết thảy cũng không giống nhau. Dạ Kiêu Vương là đương thế võ đạo đỉnh phong lại như thế nào? Kiếm Tiên Tử đồng dạng là thời đại cấp thiên tài, đã chống tới cựu cảnh giai đoạn thứ 3, chắc chắn không thể so với Dạ Kiêu Vương yếu quá nhiều. Lại thêm một cái không thể lẽ thường cân nhắc Lý Nguyên, kết quả thật khó mà nói. Mà tiếp tục kéo xuống đi lời nói, chờ Lý Nguyên cùng Kiếm Tiên Tử tiến thêm một bước trưởng thành, Dạ Kiêu Vương càng là thua không nghi ngờ. Nam Cương tòa nào đó thành nhỏ bên ngoài, giáp ngựa mang theo mũ rộng đành, chẳng có mục đích du tẩu trần thế, Dạ Kiêu Vương hơi hơi ngửa đầu nhìn một màn này. Vị yêu kiếm tiên tử bước vào nửa bước phi thăng cảnh ư? Có ý tứ. Điện hạ khí vận quả lại không tầm thường, quả nhiên là có phúc lớn a. Chương 461, Lý Huyền Dạ chương 461, Lý Huyền Dạ. Dạ Kiêu Vương cũng không kinh ngạc tại kiếm tiên tử đột phá, càng chưa nói tới sợ hãi. 3000 năm ăn nghỉ, hai đời cơ duyên chọc cười trong mắt hắn chỉ thường thôi, đối phương trên bản chất vẫn là một cái tiểu cô nương. Hắn tại ở độ tuổi này sớm đã đi vào cửu cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn rõ ràng hơn nhiều năm tích lũy ngưỡng liền có bao nhiêu chênh lệch. Nhìn một chút thiên khung sau, Dạ Kiêu Vương thu về ánh mắt, hướng Côn Luân hư vị trí đi đến, khoảng cách 3 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, hắn nên trở về đi cùng đại diễn làm cuối cùng cáo biệt. Thời đại này đường hẹp, một con đường quá khó đi. 3 năm sắp tận, trói buộc tại Dạ Kiêu Vương trên mình đại diễn khí vận càng ngày càng yếu, để khí chất của hắn cũng tại từng bước chuyển biến. Thiếu đi một chút đêm cao ngạo lãnh ngạo, nhiều hơn mấy phần võ đạo đỉnh phong nhuệ khí. Một chút ký ức tại trong đầu lưu chuyển. Cho dù thời gian qua đi cực kỳ lâu, những ký ức kia vẫn như cũ rõ ràng. Lúc đó hắn còn cực nhỏ, là một cái thở nhỏ bị vứt bỏ, không cha không mẹ cô nhi. Mà đại diễn hoàng triều chính vào hưng thịnh lúc, Tiên Hoàng Hưu Tông hoàng đế còn chưa lên vị, vẫn là nhiều hoàng tử công chúa bên trong một thành viên. Có một ngày, hắn tại trong miếu hoang ngủ say, bất ngờ gặp được huyện lệnh phu nhân cùng một hòa thượng tư thông. Hắn đần độn chạy tới bẩm báo huyện lệnh. Không hề nghĩ rằng, huyện lệnh trở tay định hắn một cái vu oan quan huyện tội danh, ngay tại chỗ đem hắn đuổi bắt, đánh vào đại lao. Tại trong ngục, hắn nghe ngục tốt say sau lời nói, mới biết chân tướng. Nguyên lai huyện lệnh không sinh ra nhi tử, tìm Phật môn đại sư cách làm, muốn tìm đưa tử quan âm phúc duyên, mới có hắn nhìn thấy một màn kia. Hắn cảm thấy buồn cười. Thật tốt đại diễn, trời tại sao có thể đen như vậy a? Khi đó hắn liền suy nghĩ, cậu quan đen bách tính trời, an mòn đại diễn căn, lại có hay không có cao hơn trời, đem những cậu quan này đều kéo vào càng sâu đêm. Ngục tốt cười lấy nói cho hắn biết, mặt mang niềm ai. Có, để bách quan nghe mà biến sắc chính là trực thuộc hoàng quyền Dạ Tiêu Vệ. Yếu nhất Dạ Tiêu Vệ cũng là nhị phẩm dẫn khí cảnh tu luyện giả. Mà lúc đó hắn, bất quá là một cái không có chút nào nguồn gốc phàm nhân thiếu niên. Tại gần sát tử hình một ngày trước, hắn phát hiện trong ngục trên vách tường có khắc một đoạn siêu siêu bẹo bẹo tàn tạ võ học công pháp. Không người dẫn dắt dưới tình huống, hắn chiếu hổ hòa mèo, hiện học hiện mại, lại thật tại bình minh thời điểm bước vào võ đạo môn hạng, sau đó một đường rẽ ra. Ngươi, một cái mới học võ đồ, thế nào? Làm sao có khả năng? Hắn bỗng nhớ, cái kia nhị phẩm dẫn khí cảnh là trưởng quản ngục bị hắn giết chết lúc, một mặt khó có thể tin dáng dấp. Liên la khi đó, hắn ý thức đến chính mình khả năng là một vị võ học kỳ tài. Nhưng hắn cũng ý thức đến, chính mình một đời đều không tiếp tục nhấm nháp võ đạo tinh túy mùi vị, lớn hơn nữa mới có thể cũng không địch lại ngầm hạ tới trời. Một cái tam phẩm tụ linh cảnh bộ đầu, liền có thể để hắn vô pháp giãy giụa. Cho dù hắn dùng hết thảy, tính toán đến cực điểm, chờ đợi hắn cũng chỉ có tuyệt vọng. Sắp chết thời khắc, hắn đụng phải một cái vải thô tê dại áo lao nhân. "Thiếu niên, thiên phú của người không tệ." Lão nhân chắp hai tay sau lưng, cười lấy nói chuyện cùng hắn, huyện nha đám võ giả lại tất cả quỳ sát, trán gấp đập đất mặt, toàn thân đều đang phát run. "Ngươi là Dạ Kiêu Vệ đại nhân sao?" Đây là hắn cùng lão nhân nói câu nói đầu tiên. Cũng không phải, lão nhân lắc đầu, cười lấy đối với hắn nói, ngươi muốn gia nhập Dạ Kiêu Vệ ư? Muốn. Hắn không chút do dự gật đầu. Dùng thiên phú của ngươi, không vào Dạ Kiêu Vệ, tương lai có lẽ sẽ đi càng xa. Lão nhân đối với hắn nói, nếu có một ngày kia, ngươi lại sẽ hối hận. Ta dứt khoát. Dạ Kiêu Vương lẩm bẩm đáp. Thế nhưng, hắn vẫn là hối hận. Gia nhập Dạ Kiêu Vệ nhiều năm sau, hắn lần nữa nhìn thấy vị lão nhân kia, không phải tại huyện nhà, mà là trên Kim Loan Điện. Lão nhân ngồi tại thật cao trên long ỷ, nhìn xuống hắn. Đến lúc này hắn mới biết được, cứu hắn, dẫn dắt hắn gia nhập Dạ Kiêu Vệ lão nhân đúng là Cửu Ngũ Chí Tôn, đương triều thánh thượng, Thanh Tông hoàng đế. Hôm nay, ngươi hối hận ư? Nhiều năm sau lại gặp, Thanh Tông hoàng đế lại một lần nữa hỏi hắn. Dứt khoát, hắn kiên định trả lời. Khi đó hắn chỉ cảm thấy đến thoải mái, cuối cùng có khả năng tuân theo trong lòng đáng nghĩa, còn thiên hạ bách tính một cái thế giới tươi sáng. Đứng trong đêm đen, hắn nhìn chăm chú lên mỗi một cái tham quan ô lại, mỗi một cái tà đồ đạo phỉ, mỗi một chỗ bất công, mỗi một chỗ áp bách. Hắn cảm thấy chỉ cần mình trở thành trong đêm tối bương, liền có thể quét sạch tất cả gió bất chính. Hành động lúc, hắn sẽ tiêu ngạo mà đem lý tưởng của mình nói cho mỗi người, mặc kệ đối phương là bị hắn trừng trị không phải người, vẫn là bị cứu vãn yếu đối người. Lần đầu tiên vào Kim Loan Điện, hắn cũng đem ước vọng nói cho trên Long ỷ Cửu Ngũ Chí Tôn. Thanh Tông hoàng đế chỉ là cười ý vị thâm trường cười, ngươi năm bất quá 16, còn không rõ thiên địa rộng, không rõ miếu đường cao, không biết giang hồ xa, càng không gặp võ đạo đỉnh. Chớ có thể lại cho ngươi một cơ hội, thả ngươi rời khỏi Dạ Kiêu Vệ. Ngươi như cự tuyệt nữa, sẽ không còn có cơ hội lần thứ 3 để ngươi chọn lại. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch Thanh Tông hoàng đế ý trong lời nói. Đã từng có lao chỉ huy sứ cùng hắn nói, thiên phú của ngươi quá cao, Dạ Kiêu Vệ cũng không thích hợp ngươi, có cơ hội liền đi đi thôi. Hoàng thất cần chính là có khả năng một mực khống chế Lung Trung Tước, mà không phải một ngày kiêm lưu toan rời khỏi xào huyện, vật lộn Lam Thiên Vân thượng ưng. Ngày đó, Thanh Tông hoàng đế giao phó tên hắn, ban cho hắn họ Hoàng, kỳ danh Lý Huyền Dạ. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng vinh hạnh đặc biệt, lịch đại Dạ Kiêu Vệ bên trong còn nhiều bản danh bị tước đoạt người, được ban cho tên ban họ người, tại cái này ngàn năm trong hoàng triều, cánh tay tính ra không quá được. Ngày đó, Thanh Tông hoàng đế phá lệ truyền hắn ẩn hầu cùng Vương Tài có thể tu hành công pháp chí cao. Kỳ danh, Vĩnh Dạ Quyết. Cũng là ngày đó, hắn bị đeo lên vô hình gông xiềng. Một lần cuối cùng gặp Thanh Tông hoàng đế, đối phương lại mặc vào vải thô áo gai, mà hắn, Lý Huyền Dạ, cũng đã trở thành Dạ Tiêu Vương. Chúc mừng ngươi a, Huyền Dạ. Thanh Tông hoàng đế như là một vị an lành trưởng lão, không có chút nào cao cao tại thượng, làm hắn chúc mừng. Cảm ơn bệ hạ. Lý Huyền Dạ lại khác ngày trước, biến đến càng câu nệ, càng cung kính. Ngươi hoàn thành đã từng ước vọng, đứng ở thở thiếu thời khát vọng đỉnh giả đỉnh phong, quan sát thế gian bất bình, còn vừa ý. Thanh Tông hoàng đế hỏi yên lặng, chần chờ. Ba cái hít thở sau, Lý Huyền Dạ mới cung kính chắp tay, thần nguyện làm đại diễn thủ đêm dài. Thanh Tông hoàng đế như cũ tại cười, Huyền Dạ à, ngươi có thể hay không ngay trước chấm trước mặt, lại lưng một lần Dạ Kiêu ý chí tuyên thệ. Tất nhiên. Lý Huyền Dạ đứng thẳng người lên, cao giọng mở miệng. Chúng ta sinh tại Vĩnh Dạ bên trong, không phải người không quỷ, ẩn vào sắc trời phía dưới, gặp máu gỡ hồn, ám ảnh chỗ lật chỗ tức là vương thổ, mũi nhọn chỉ hướng địa phương tức là hoàng quyền. Dạ Kiêu ý nghĩ, không tại hiện tại hiệu quả, sinh thời vô danh, sau khi chết không mộ phần. Dạ Kiêu ý chí, tại đại diễn thiên thu, không cần đan thanh lưu ngân, không cần thường sinh nghĩ tụng, không ghi lại sử sách, không nhận hương hỏa, thân làm tẫn, hồn hóa trống, chính là đế hoàng thủ tận nhân gian đêm dài. Từ đó về sau, hắn cũng lại không còn qua đoạn này tuyên ngôn. Hảo, tốt. Thanh Tông hoàng đế cười lấy vô vô bờ vai của hắn, Huyền Dạ, có thể lại đáp ứng ta một việc. Ân tình của ngài, Huyền Dạ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lý Huyền Dạ muốn quỷ, lại bị lao hoàng đế nâng. Thanh Tông hoàng đế đối với hắn nói, nếu có một ngày, ngươi chán ghét Dạ Tiêu Bệ, muốn rời khỏi đại diễn, xin nhớ cho ngươi dự tính ban đầu. Ngươi ban đầu sở cầu là khu hắc ám, ngày mai bên dưới. Chương 462, ngươi vốn là nắng gắt chương 462, ngươi vốn là nắng gắt ký ức điểm cuối cùng cùng hiện thực trùng điểm. Chỉ bất quá đại biểu Dạ Kiêu Vương trên mặt nạ, khắc cong lên một nén đan sen mấn sâu. Bây giờ nhìn tới, Thanh Tông hoàng đế đã sớm dự liệu được, Lý Huyền Dạ không phải có thể bắt giam lung trung tước, nhưng vẫn là cho hắn một cái cơ hội. Tuyên thệ bên trong, Dạ Kiêu vô danh, Thanh Tông hoàng đế hết lần này tới lần khác làm hắn ban tên. Tiên hoàng Thanh Tông sớm đã dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, nhưng vẫn là cho ta cơ hội. Dạ Kiêu Vương vẫn luôn nhớ phần ân tình này. Từ gia nhập Dạ Kiêu vệ đến hôm nay, hắn gặp quá nhiều hắc ám, những cái kia dưới ban ngày ban mặt không gặp được, tại không người hiểu rõ trong chỗ tối phát sinh dơ bẩn sự tình quá nhiều. Nhiều đến cho dù hắn đem hết toàn lực, đều không còn được. Một người có thể cường đại đến chúa tể thiên địa đại thế luôn đi, nhưng vô pháp làm mỗi một cái tao ngộ bất công người tẩy trừ oan khuất. Đứng càng cao, càng xem không đến lầy lội trong lỗ thủng dơ bẩn. Tiên hoàng Thanh Tông nói qua câu nói kia, thủy chung khắc sâu tại trong đầu Dạ Kiêu Vương. Ngươi năm bất quá 16, còn không rõ thiên địa rộng, không rõ miếu đường cao, không biết giang hồ xa, càng không gặp võ đạo đỉnh. Bây giờ hắn gặp qua miếu đường cao, đi qua giang hồ xa, đứng ở võ đạo đỉnh, lại vẫn không rõ thiên địa rộng. Hắn buộc phát khát vọng, buộc phát hướng về. Đây là thân là võ giả, thân là người, trong lòng không thể ma diệt tiêu ngạo. Ngày trước, có đồ vật áp chế hắn, cho đến được thế nhân xưng là đại diễn hoàng thất huyết thai một ngày kia đến. Dạ Kiêu Vương, Côn Luân hư long mạch địa phương tao ngộ dung chuyển, có cao gia yêu ma làm loạn, ngươi nhanh chóng tiến về bình định. Hưu Tông hoàng đế một đạo thánh chỉ, đem hắn điều đi Côn Luân hư. Khi đó hắn đã bước vào cựu cảnh giai đoạn thứ ba, chính vào đỉnh phòng, hang hái. Miếu đường bên trên, hắn địa vị cực cao, dưới một người trên bàn người. Giang hồ ở giữa, ai lại dám ngỗ nghịch triều đình ý chí? Coi như là yêu tộc, ở trên vùng đất này thấy hắn cũng muốn tránh mũi nhọn. Côn Luân hư làm loạn yêu ma bị hắn tùy tiện chém giết, ngay tại Lý Huyền Dạ chuẩn bị rời đi lúc, một cái không tưởng tượng được yêu ma xuất hiện. Cựu vị yêu đế. Dạ Kiêu Vương dự cảm không ổn, ngươi không phải đã sớm bị chém giết ư? Nô gia nhưng luyến tiếc chết, một mực đang chờ ngươi đấy. Cửu Vĩ yêu đế thần sắc vũ mị, tư thế xinh đẹp, trừng trừng nhìn xem hắn, thời đại này đệ nhất thiên tiêu, dĩ nhiên cho hoàng thất làm chó, thật là đáng tiếc. Ngươi nên lồng lộng núi cao, đóng qua Côn Luân, cần gì bắt chước ngoằn ngoèo dòng suối, cuốn quần sơn mà ngâm nga. Lý Huyền Dạ, chúng ta yêu tộc một mực tại chờ ngươi. Yêu tộc biết được lý tưởng của ngươi, ngươi vẫn muốn thanh trừ thế gian bất công, diệt trừ tất cả áp bách, mà nhân tính hung ác, đại diễn hoàng thất tồn tại vốn là áp bách, vĩnh viễn sẽ không cho ngươi thi triển khát vọng cơ hội. Nhưng tại yêu tộc, ngươi có thể. Vĩ đại thần tôn làm ngươi đến, nhu độ 5 tháng rất dài, gia nhập yêu tộc a. Để chúng ta một chỗ, làm thiên hạ đại đồng, vạn linh cộng sinh ước vọng mà phấn đấu. Cửu Vĩ yêu đế chân thành mời. Ha ha. Dạ Kiêu Vương cười lạnh một tiếng, dám chó không kêu. Đại diễn hoàng thất tồn tại là áp bách. Cái kia yêu vực thần tôn chỉ sẽ càng hơn, các ngươi những yêu ma này, còn chưa xứng thuyết giáo bổn vương. Hắn bước ra một bước, vĩnh dạ bảo hộ Côn Luân. Cửu Vĩ yêu đế phân thân cơ hồ không có năng lực phản kháng, bị trực tiếp nghiền nát. Đừng nóng độ nha, Huyền Dạ. Một tòa khác đỉnh núi, Cửu Vĩ yêu đế thân thể lại lần nữa ngưng kết, ta vốn là sắp chết yêu, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Giúp ngươi đi ra khỏi cảnh, mở ra khúc mắc, là ta bây giờ vẫn tồn tại duy nhất sứ mệnh. Ta tin tưởng đợi một chút ngươi sẽ cho ra một cái khác câu trả lời. Ồ nào. Dạ Kiêu Vương xuất thủ lần nữa, nhưng vô luận hắn diệt sát Cửu Vĩ yêu đế bao nhiêu lần, đối phương đều sẽ hóa hình ra hiện. Cửu Vĩ yêu đế cười nói, chúng ta yêu tộc mang theo thành ý mà tới, so nhân tộc chân thành nhiều lắm, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, yêu tộc đế nguyện làm bộ tộc tùy thời chịu chết, liền ta đều như vậy, các ngươi nhân tộc có thể làm được ư? Không làm được. Lý Huyền Dạ, lý tưởng của ngươi chỉ có dựa vào yêu tộc, dựa thần tôn mới có khả năng hoàn thành. Dứt lời, Cửu Vĩ yêu đế chủ động tán đi, hóa thành một cỗ thần kỳ lực lượng, phóng tới đỉnh Côn Luân. Sắc mặt Dạ Kiêu Vương đột biến. có một cỗ ba động khủng bố mượn lực lượng cửu vi yêu đế phủ xuống, là yêu vực thần tôn. Vụ, yêu vực thần tôn lực lượng phủ xuống, lại không có đối Dạ Kiêu Vương xuất thủ, mà là hóa thành một vòng bạch quang, cắt ngang qua Côn Luân hư quần quần khí vận. Dạ Kiêu Vương cảm nhận được bản thân cùng đại diễn khí vận dính dáng cắt ra, mất đi khí vận chi lực ra trì đồng thời, một loại trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác theo đó mà tới, như là che khuất bầu trời mây đen tán đi, gặp lại quang minh. Lý Huyền Dạ, ngươi đã không nợ đại diễn cái gì, nên đi truy tìm thuộc về đường. Đây là thuộc về ngươi thời đại. Đêm dài bên trong lại chói sáng tinh, cũng kém xa nắng gắt nửa phần nóng ánh, ngươi vốn nên là nắng gắt, dùng chính ngươi phương thức chiếu sáng thế gian. Âm thanh mở mịt vang vọng tại Côn Luân Sơn ở giữa. Lực lượng vô hình không ngừng thúc Dạ Kiêu Vương tiếng lòng, như là mưa hạn dẫn vào, để một quả sắp chết hạt giống lần nữa mọc rễ nảy mầm, mạnh mẽ sinh trưởng. Lan đi, lan đi. Dạ Kiêu Vương ôm đầu, phát ra gào trầm thấp, yêu ma, mơ tưởng mê hoặc bổn vương, lan a. Hắn tựa như phát điên oanh kích thiên cung. Không biết làm sao yêu vực thần tôn lực lượng quá huyền diệu, bản ý chính là vì ảnh hưởng tâm linh của hắn, một điểm không có cùng hắn chính diện giao chiến ý tứ. Vô luận hắn như thế nào công kích, đều không làm nên chuyện gì. Thoát khỏi trói buộc, chứng đạo bản thân, phi thăng đăng thần dục vọng không ngừng tăng gọn, để hắn một khỏa tâm càng ngày càng dao động. Ha 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 ha. Yêu vực thần tôn cười nói, ta chưa bao giờ mê hoặc ngươi, chỉ là để ngươi thấy rõ bản tâm của mình. Dạ Kiêu Vương trầm mặc. Yêu vực thần tôn lại nói, Lý Huyền Dạ, dù cho ngươi không gia nhập yêu tộc, chúng ta vẫn nguyện ý giúp ngươi, yêu tộc sẽ cứu vãn mỗi một cái bị vây ở trong lao tù sinh linh. Giờ này khắc này, đại diễn hoàng thất ngay tại bị huyết tẩy. Ngươi chỉ cần tại nơi này ngồi lên 3 ngày, cái gì đều mặc kệ, trói buộc ngươi hết thảy tự nhiên là giải trừ. Từ nay về sau, mặc kệ là gia nhập yêu tộc, vẫn là dùng chính ngươi phương thức đi thực hiện ước vọng, đều theo ngươi tâm ý. Dạ Kiêu Vương không có trả lời. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, yêu vực thần tôn thủ đoạn nhiều nhất có thể ngăn lại hắn một ngày, sau đó có thể ngăn lại hắn, chỉ có tâm ma của mình. Ta đích xác không muốn bị trói buộc, khát vọng đi lên đăng thần con đường, muốn thoát khỏi khí vận gông cùm xiềng xích. Hạt giống đã mọc rễ nảy mầm, vô pháp lại biến về đi. Khảo nghiệm Dạ Kiêu Vương không chỉ là 3 ngày này, mà là về sau 5 tháng rất dài, mỗi thời mỗi khắc. Cho dù hắn hiện tại nhịn được, lại có thể bảo đảm về sau mỗi một lần vấn tâm, đều có thể nhịn xuống xúc động ư? Không, tuyệt đối không thể. Thường thấy nhân tính, hắn liền chính mình cũng không tin. Khu hắc ám, ngày mai bên dưới, vô luận ước vọng như thế nào, ta đều không thể mất đi làm người cơ bản nhất lập trường. Một khi ta rời bỏ dự tính ban đầu, tứ hải bát hoang vực nguy rồi, ta cũng không đường. Chương 463, ai nói thiên địa rộng? Chương 463, ai nói thiên địa rộng? Thành Tông Hoàng Đế tại hắn có ân. Dạ Kiêu Vương căm hận hắc ám đồng thời cũng đã sớm minh bạch, thiên hạ không có tuyệt đối công bằng, nhưng tuyệt đối có không công bằng. Có chút người, có một số việc, chú định tại quần chúng ước vọng bên ngoài. Đại diễn một ít người tội, xa không đến mức để cái vương triều này là úp, mảnh đất này trên tổng thể vẫn là tại che chở lấy nhân tộc. Ta bị yêu tộc trở thành khiêu động nhân tộc quân cờ. Thế nhưng, hắn đột nhiên đứng lên, nhìn về thiên cung. Yêu vực thần tôn, có một câu ngươi nói rất đúng, ta vốn nắm gắt, ngươi tự cho là đúng bố cục, không ảnh hưởng được ta. Hôm nay chi thất, bổn vương tự sẽ bổ cứu. Bổn vương sẽ dùng phương thức của mình bảo vệ đại diễn, lại chứng minh bản thân, ta sẽ vượt qua ngươi, đi truy tìm mới đỉnh phong. Dạ Kiêu Vương trong lòng kiêu ngạo là che không được. Hắn thấy, coi như không mượn yêu tộc chỗ tạo xu thế, tương lai hắn ý nguyên có thể đăng thần phi thăng. Hắn cũng biết rõ, yêu vực bố cục sâu xa, sau ngày hôm nay đại diễn tất nhiên sẽ nên đón đại loạn, mà cái này loạn thế chính là đối với hắn khảo nghiệm. Loạn thế khí vận sụp đổ, thoát khỏi đại diễn sẽ biến đến dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi, không chỉ là làm Thanh Tông Hoàng Đế ân huệ, cũng là vì ổn định nhân tộc chi đại thế. Tại tứ hải bát hoang được tiếp một cái chống cờ người sinh ra phía trước, hắn đều phải ngăn chặn bản thân tư dục, thêm ở đại diễn tràn đầy khí vận, dùng chấn bảy yêu. Cho nên, Dạ Kiêu Vương một trưởng vỗ vào bộ ngực mình, máu tươi tuôn ra, dùng tâm đầu huyết thi triển bí pháp. Làm không bị tâm ma ảnh hưởng, hắn chỉ có thể phong tỏa chính mình đoạn ký ức này, cũng tại trong đầu làm chính mình quyết định 3 đầu tâm chú. Thứ nhất, mặt sát bất luận cái gì bất lợi cho đại diễn hương thịnh nhân vật cùng thế lực, điều kiện tiên quyết là không phá hư hoàng triều vốn quy củ. Thứ hai, không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành hoàng triều khí vận đại nhất thống. Thứ ba, mình đã là tội thần, nên tại khí vận đại nhất thống sau, đem Dạ Kiêu Vương vị trí chuyển cho có thể gánh khí vận, lòng mang đại thiện người. 3 đầu tâm chú quyết định, đem đoạn ký ức đó phong tỏa. Chỉ có tại hoàn thành chấp thuận sau, tâm chú giải trừ, đoạn ký ức này mới sẽ từng bước khôi phục. Đến lúc đó liền là hắn truy tìm bản thân định phong thời điểm. Trên thực tế, tại 3 đầu tâm chú chưa khởi ra hết phía trước, Dạ Kiêu Vương đã là đứt quãng nhớ lại rất nhiều thứ. Tại vì đại diễn gom lại khí vận những năm này, hắn chưa bao giờ bỏ hoang võ đạo, như cũng tại cố gắng tu luyện, khao khát tiến hơn một bước. Thế nhân công nhận võ đạo đỉnh phong không phải hắn đỉnh phong, cùng thế hệ thiên kiêu cũng chưa từng là mục tiêu của hắn. Ánh mắt của hắn hy vọng là lịch đại võ thần, siêu việt tiên hiền mới có thể đi càng xa. Dù cho thân ở một cái phi thăng con đường chật hẹp thời đại, gần như không có khả năng công thành, hắn y nguyên cảm thấy gông cùm xiềng xích là có thể bị đánh vỡ. Liên như hoàng thất chỗ thụ vĩnh giả quyết, trên lý luận tu luyện tới tầng thứ cao nhất cũng bất quá cựu cảnh giai đoạn thứ hai. Dạ Kiêu Vương tiêu mấy chục năm mài giũa, thành công đánh vỡ thành lũy. Hắn đem vĩnh giả quyết tu luyện tới một cái lịch đại Dạ Kiêu Vương đều chưa từng đạt tới độ cao. Tại thế nhân công nhận cựu cảnh đại viên mãn bên trên tiến hơn một bước, càng tại nửa bước phi thăng muốn cầu thuật pháp thần thông đại viên mãn bên trên. Cái kia được xưng là võ thần. Nếu là đặt ở đi qua thời đại, hắn có lẽ đã chứng đạo phi thăng, du ngoạn võ thần vị trí. Thời đại một hạt bụi, rơi vào người trên mình cũng là một ngọn núi. Ở thời đại này, hắn y nguyên vô pháp phi thăng, cần đánh bắc lấy đại sơn tiến lên. đã đem vĩnh dạ quyết tu luyện tới võ thần cấp độ, y nguyên vô pháp chứng đạo phi thăng, vậy liền đem nhục thân, thần hồn đều tu luyện tới cấp bậc kia. Dạ Kiêu Vương không có phàn nàn thời đại này chật hẹp, chỉ cần đường tại dưới chân, hắn liền tin tưởng vững chắc mình có thể đi qua. Thế là hắn lại không ngừng rèn luyện nhục thân của mình cùng thần hồn, nhưng dùng nhục thân đăng thần độ khó vượt quá tưởng tượng, loại trừ khổ luyện nhất mạch, gần như không có khả năng làm đến. Hắn ý thức đến, chỉ có đem mặt khác hai con đường đi trước thông, mới có thể dùng loại khác phương thức đem nhục thân tăng lên tới võ thần cấp độ. Mà thần hồn muốn tăng lên đến võ thần cấp độ, trước hết vượt qua bản tâm tâm ma. Đại diễn khí vận trói buộc, gần trăm năm thần tử tâm ấn, tức là hắn lớn nhất tâm ma. Dù cho thoát ly khí vận trói buộc, cũng một mực có một cái thân mặc long bào đế hoàng thân ảnh quan sát hắn, đứng ở cuối đường, áp chế hắn. Đây là tu luyện hoàng thất công pháp mang tới di chứng, cũng là hoàng thất khống chế Dạ Kiêu Vương thủ đoạn. Dạ Kiêu Vương cũng không oán hận giao phó hắn hết thảy Thanh Tông hoàng đế. Không có Thanh Tông hoàng đế ban ân liền không có hắn hôm nay, gia nhập Dạ Kiêu vệ, hiệu trung hoàng thất cũng là hắn ban đầu lựa chọn, là hắn lý nên gánh chịu hậu quả. Nhưng hắn muốn thanh trừ tâm ma, nhất định phải phá hủy ngăn tại đăng thần trên đường đế hoàng. Người này chỉ có thể là Lý Nguyên. Đi vào quần sơn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Dạ Kiêu Vương cảm thụ được tâm tình kích động, đối võ đạo nhiệt tâm như vậy tăng vọt. Hắn đang nghĩ, nếu như năm đó chính mình nghe Thanh Tông hoàng đế lời nói, sẽ là như thế nào một loại kết quả? Sẽ chết sao? Thanh Tông hoàng đế lời nói có phải là hay không thăm dò? Chỉ cần hắn dám đáp ứng, liền sẽ bị trong bóng tối giết chết. Vẫn là nói, Thanh Tông hoàng đế dự liệu được nhân tộc tình thế gian nan, từ quý tài, y nguyên sẽ lưu hắn một cái mạng. Thời vậy, mệnh vậy. Dạ Kiêu Vương đoán không ra, hối hận cũng không có đường lui. Chờ ước hẹn 3 năm kết thúc, đem Dạ Kiêu Vương vị chuyển cho Lung Trung Tước, hắn tất nhiên muốn đi tìm Lý Nguyên, đánh vỡ tâm ma, chấm dứt hết thảy. Khỏa kia chôn mấy chục năm hạt giống, bị yêu vực thần tôn dẫn phát mầm sau, một mực tại sinh trưởng. Qua nhiều năm như vậy sớm đã trưởng thành đại thụ che trời, thâm căn cổ đế. Làm một ngày này, hắn đã chờ quá lâu quá lâu. Nên làm, ta đều làm. Trong lúc bất chi bất giác, Dạ Kiêu Vương đã đi tới Côn Luân hư. Lần nữa về tới đây, khí vận đối với hắn trói buộc gần như tại không, mất đi tràn đầy khí vận ra chỉ sau, là một loại khó nói lên lời thoải mái. Ta gặp miếu đường cao, lật tay mây, lật tay mưa. Ta đi giang hồ xa, đao kiếm thủ, ân đoán. Ta lập võ đạo đỉnh, nhìn chúng sinh, chỉ cùng nổi. Thiên địa này rộng bao nhiêu, lại có thể ngăn ta lúc nào? Dạ Kiêu Vương từng bước một hướng đi đỉnh Côn Luân. Ngay tại trên núi tu hành Lung Trung Tức như có dự cảm, đột nhiên quay đầu, nhìn về leo núi đường, hắn tới. Hắn trở về. Thật mạnh. Cảm giác ngột ngạt thật là khủng bố. Lung Trung Tức giật mình không thôi. Gặp lại lần nữa, Dạ Kiêu Vương mang đến cho hắn một cảm giác, cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, không còn giấu đi mũi nhọn, không ai bị nổi tư thế triển lộ tinh tế. Thậm chí ngay cả quần quận hoàng triều khí vận đều tại né tránh, tựa hồ bị áp chế. Ba năm này, trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì? Lung Trung Tức khó có thể tin. Thời gian 3 năm bên trong, Dạ Kiêu vệ người một mực đang tìm kiếm Vương tung tích, hắn đồng dạng tại quan tâm, nhưng không có người thấy rời đi Dạ Kiêu Vương. Càng không có cái gì đại sự kinh thiên động địa truyền ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Dạ Kiêu Vương biến phải cùng đã qua hoàn toàn khác biệt. Đông Hoang, Lý Nguyên ngay tại đi đường, Bát Hoang thừa vận cổ kim bảo đống nhiên ló đầu ra tới. Ùng 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 ùng. Nghe hiểu kim bảo ý niệm, Lý Nguyên thần sắc khẽ biến. Người nói, thiên địa này khí vận cách cục phát sinh thay đổi to lớn. Chương 464, lại vào Đông Hoang chương 464, lại vào Đông Hoang thiên địa khí vận cách cục vì sao lại đột nhiên ở giữa phát sinh thay đổi to lớn. Lý Nguyên chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân. Chẳng lẽ, Dạ Kiêu Vương bắt đầu hành động. Ùng 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 ùng. Kim bảo không ngừng phát ra khét đều. Lý Nguyên thuận thế thôi động kim bảo năng lực, nhìn về thiên cung. Khí vận chi lực, người thường không thể nhận ra. Giờ phút này Lý Nguyên lại thấy rõ, bao trùm tại tứ hải bát hoang vực bên trên màu vàng kim khí vận tại không ngừng ba động, một cỗ màu xanh khí vận trực trùng bất tiêu. Màu vàng kim, trong khí vận đại biểu hoàng triều khí vận. Màu xanh, đại biểu vô cùng dày đặc võ đạo khí vận. Giang hồ võ phu khí vận bình thường là phân tạp, sẽ hiện ra đủ loại màu sắc, nhưng muốn làm đến một luồng khói xanh sông vân tiêu trình độ, nhất định cần đạt tới một cái khó bề tưởng tượng trình độ. Trong lịch sử đều vô cùng hiếm thấy. Căn cứ Lý Nguyên chỗ biết, võ đạo khí vận hiện ra loại trạng thái này, là làm lay động đất trời biểu hiện, cái này vận hiện ra, tất có võ thần giáng sinh. Nhìn tới đúng như ta suy nghĩ, Dạ Kiêu Vương thoát khỏi đại diễn trói buộc sau, muốn hiện ra chân ngã. Ở thời đại này có thể làm được một bước này, thật là khủng khiếp thiên phú. Tuyệt đối thời đại cấp thiên tiêu. Nếu như thật sớm đối đầu hắn, ta e rằng liền một chút phần thắng đều không có. Lý Nguyên than nhẹ, chính mình còn đánh giá thấp Dạ Kiêu Vương mấy phần. Cũng may vui mừng Dạ Kiêu Vương không phải một cái cùng hung cực các người, bởi vì đủ loại nguyên nhân, kéo dài đến hôm nay mới hiện ra bản tâm. Băng thần tuyệt địa một nhóm, ta dùng thuần túy tiên nguyên thối nhục thân, cùng bản tiên cổ dung hợp tiến hơn một bước, tới bây giờ đã mở ra năm đạo nhục thân công xưởng. Nhiều bản mệnh cổ đồng dạng tiến bộ không nhỏ. Kiếm tiên tử cũng đã bước vào cựu cảnh giai đoạn thứ 3. Dạ Kiêu Vương so ta cùng kiếm tiên tử mạnh, nhưng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, chờ đạt được thái tổ võ thần bảo tàng, ta còn có thể tiến thêm một bước. Lý Nguyên ở trong lòng nhu đồ. Võ thần bảo tàng là hắn 3 năm kế hoạch một bước cuối cùng. Vạch trần võ thần bảo tàng cũng liền đại biểu triệt để công khai thân phận, lúc kia, Dạ Kiêu Vương cũng nhất định sẽ đã tìm tới cửa. Suy nghĩ ở giữa, hắn đã đi tới Hoang Sát Tông. Tinh thần lực mênh mông đảo qua toàn bộ tông môn. Nhìn tới Hoang Sát Tông chủ đoàn vạn quân cùng thủ tháp trưởng lão đều theo lấy thiên cơ tử tiến về Trung Nguyên, thuyết phục mỗi đại thế lực đi. Bởi vì thiên cơ tử tồn tại, Hoang Sát Tông người này đều mãng phu Đông Hoang giang hồ bá chủ, ngược lại trở thành đại thế phía dưới nhất thanh tỉnh thế lực giang hồ. Võ thần bảo tàng ngay tại Hoang Sát Tháp phía dưới, nên đi lấy. Lý Nguyên vừa bước một bước vào Hoang Sắt Tông, đi tới trưởng lão điện.
"Ngươi là?"
"Thiên mệnh nhân."
Trưởng lão điện bên trong có một vị trưởng lão thường đợi.
"Ừm."
Lý Nguyên gật đầu.
"Tại Hạ Lôi Sơn, Hoang Sắt Tông nhị trưởng lão, gặp qua Thiên mệnh nhân, Thiên cơ tử cùng tông chủ đã phân phó qua chúng ta, như ngài đã tới, tông môn hết thảy đều nghe ngài hiệu lệnh."
Lôi Sơn cung kính nói.
"Ngươi triệu tập tông môn mọi người, để bọn hắn rút lui ra phiến địa vực này a."
Lý Nguyên không nói nhảm, nói thẳng.
Thiên cơ tử nhất mạch danh xưng tính toán không lộ chút sơ hở, tự nhiên đoán được hắn sẽ về tới đây.
"Được."
Nhị trưởng lão Lôi Sơn một chữ đều không phản bác.
Thiên cơ tử đã sớm bàn giao, liên quan tới vị này bất cứ mệnh lệnh gì, không thể nghi ngờ, lập tức chấp hành.
Hoang Sắt Tông có thể hay không thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhất phi trùng thiên, làm cổ luyện nhất mạch xứng danh, cơ hội đều ở nơi này.
Rất nhanh, Lôi Sơn gọi đến tới tất cả trưởng lão.
Nhìn thấy Lý Nguyên sau, chúng trưởng lão cung kính hành lễ, tiếp lấy lập tức bày ra hành động, bắt đầu tổ chức Hoang Sắt Tông thành viên từ mảnh này khu vực rút lui.
Lý Nguyên thì một mình hướng Hoang Sắt Tháp đi đến.
Dựng ở trong tháp, hội tụ tinh thần, điều động thái tổ võ thần chuyển thừa lực lượng.
Hám Thiên Thần Quyền, Thiên Diễn Vạn Tượng Kiếm Quyết, Thiên Long Khí Vật Thuật, ba môn tuyệt phẩm võ học công pháp đồng thời thi triển, coi đây là chìa khóa, hắn cảm nhận được võ thần bảo tàng chỗ tồn tại.
Giờ khắc này Lý Nguyên tâm tình cũng không khỏi kích động lên.
Ban đầu thời điểm, võ thần bảo tàng tồn tại để hắn trở thành thiên hạ mỗi đại thế lực tranh đoạt ngọn nguồn, khiến hắn không thể không giấu bản thân, bước bước cẩn thận.
Thậm chí ngay cả ngủ mơ đều không dám quá sâu.
Bây giờ đứng ở chỗ này, ngược lại thật có một loại đại mộng hoảng hốt cảm giác.
Hô, Lý Nguyên thở dài ra một hơi.
Nếu như không vào cổ đạo, ta muốn cầm tới chương này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi át chủ bài, độ khó e rằng xa không chỉ nơi này. Hiện tại thoải mái đạt được, ngược lại dậy hoa trên ấm.
Bất quá, hắn nghĩ tới một cái chuyện thú vị.
Thái tổ lưu lại thật giả hai đại bảo tàng, theo lấy ta mở ra thật võ thần bảo tàng, giả võ thần bảo tàng cũng sẽ đồng thời mở ra.
Đến lúc đó, có lẽ có không ít không muốn mạng muốn đi tìm một chút,
cũng không biết Dạ Tiêu Vương sẽ đi hay không.
Ngày trước Lý Nguyên tổng cảm thấy, Dạ Tiêu Vương giúp đỡ đại diễn, biểu hiện như thế trung thành, chính là vì đem hắn lựa ra ngoài, coi hắn làm chìa khóa mở ra võ thần bảo tàng.
Đó cũng là thế nhân chủ lưu ý nghĩ.
Ngàn năm võ thần không hiện, thời gian qua đi càng lâu, phân lượng càng đủ.
Võ thần cường đại sẽ ở mọi người trong trí nhớ, thế nhân trong truyền thuyết, trưởng thành bộc phát cao lớn, thần bí không thể đụng chạm.
Quá nồng nặc huyễn tưởng sẽ dẫn đến bản thân nhận thức xảy ra vấn đề, bao gồm Lý Nguyên chính mình cũng không thể tránh.
Như những giang hồ kia bá chủ thế lực bên trong tự phong cựu cảnh lão quái, càng là từng cái làm chứng đạo phi thăng điên dại đồng dạng.
Lần này nói không chắc lại sẽ xông ra mấy cái tự bạo.
Cuối cùng so với hư vô mở mịt trường sinh bí võ thần bảo tàng là thực sự, đại lục vị cuối cùng võ thần lưu lại chỉ dẫn.
Đáng tiếc a,
những người này không nghĩ tới đại lục vị cuối cùng võ thần như thế nào kê tặc, tại cường thịnh thời điểm bày ra hậu chiêu, còn muốn giả thoáng một thường, nhọc lòng vùi ở hai cái địa phương.
Lý Nguyên đã chuẩn bị thật nhỏ sách vở.
Đến lúc đó ai đi cướp bảo tàng giả, chờ hắn trở về sau, liền từng bước tiến về ân cần thăm hỏi.
Trùng hợp võ thần bảo tàng ngay tại Côn Luân Hư, thiên hạ vô số cường giả cũng đều hội tụ tại Côn Luân Hư cùng Nam Cương một vùng, một khi không khí lên, tranh cái bể đầu chảy máu đều không kỳ quái.
Tiếp đó,
tranh đến cuối cùng tranh giành cái giả.
Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Lý Nguyên liền không hiểu muốn cười.
Thái tổ thật quá kê tặc, chính mình nhất định cần nhiều hướng thái tổ học tập.
Theo lấy cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, Lý Nguyên tinh thần lực tại một đoạn thời khắc trọn vẹn kích động ra, Hoang Sắt Tháp bên trên phủ văn thần bí bị khí tức của hắn thắp sáng.
Quyền ấn của Hám Thiên Thần Quyền, Thiên Diễn Vạn Tượng Kiếm Quyết kiếm chủng, Thiên Long Khí Vận Thuật Long Ảnh.
Tam đại tuyệt phẩm công pháp ấn ký tựa như là một cái đặc thù chìa khóa, quán thông Hoang Sắt Tháp đồng thời, mang theo Lý Nguyên cùng một cỗ đặc thù lực lượng tương liên.
Cỗ lực lượng kia ngay tại sâu dưới lòng đất.
Ầm ầm.
Trong chốc lát, toàn bộ Hoang Sắt Tông địa vực đều chấn động.
Lúc này Hoang Sắt Tông thành viên đều đã rút lui, canh giữ ở ngoại vi xa xa, còn không biết phát sinh cái gì.
Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu, một đạo màu vàng kim long ảnh phóng lên tận trời.
Thiên Diễn Phong bên trên, chính đối Dạ Kiêu Vương hùng hùng hổ hổ lung trung tức đột nhiên ngơ ngẩn, đột nhiên quay đầu nhìn về sơn mạch chỗ sâu.
Dạ Kiêu Vương cũng hơi có chút kinh ngạc, chậm chậm nhìn về long ảnh bốc lên địa phương.
Lung trung tức vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Dạ Kiêu Vương.
Thì ra là thế,
đây mới là ngươi mục đích cuối cùng nhất.
Chương 465, Lung trung tức chiến Dạ Kiêu Vương. Chương 465, Lung trung tức chiến Dạ Kiêu Vương. Ta liền nói ngươi người như vậy, có thể đột nhiên ở trong núi này ngồi lâu, cùng ta tán gẫu 7 ngày thất dạng, nguyên lai là tại chờ võ thần bảo tàng a.
Lung trung tức gấp dậm chân, có ta ở đây, sẽ không để ngươi đạt được.
A.
Dạ Kiêu Vương khẽ cười một tiếng.
Võ thần bảo tàng đột nhiên hiện thế, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu, kỳ thực hắn đối võ thần bảo tàng hứng thú cũng không phải rất lớn.
Bất quá,
đã võ thần bảo tàng xuất hiện ngay dưới mắt, vẫn là muốn đi xem một chút.
Lung trung tức ngăn ở trước người hắn, "Dạ Kiêu Vương, ngươi không đi được."
Dạ Kiêu Vương chế nhạo, "Ngươi không phải ồn ào lấy sẽ không giúp tiểu hoàng tử ư?
Bởi vì ta càng không quen nhìn ngươi."
Lung trung tức về hận.
Dạ Kiêu Vương lắc đầu, "Ngươi ngăn không được ta."
Lung trung tức triển khai tư thế, thử xem mới biết được, bây giờ cái này Côn Luân quần quần khí vận hướng về chính là ta, mà không phải ngươi.
Dạ Kiêu Vương hờ hững, "Đừng quên, ngươi một thân bản sự đều là bổn vương dạy."
"Vậy thì như thế nào?"
Lung trung tức nắm quyền, toàn thân khí tức kích động.
Côn Luân hư bên trên khí vận quay cuồng, chín cái to lớn xích hiển hóa, đem tràn đầy khí vận chuyển vào trong cơ thể của hắn, khiến khí tức của hắn liên tiếp tăng gọn.
Bị chính mình người thừa kế như vậy nhằm vào, Dạ Kiêu Vương cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy thú vị.
"Vậy liền để bổn vương đến thử xem, qua nhiều năm như vậy, ngươi đến tuột cùng học đến mấy phần bản lĩnh thật sự, có thể hay không đảm nhiệm Dạ Kiêu Vương vị?"
Dạ Kiêu Vương đứng chắp tay, trong giọng nói mang theo khiêu khích,
hy vọng ngươi có thể vì điện hạ tranh thủ thêm một chút thời gian. Lão tử mới không phải vì hắn tranh thủ, liền là thuần túy muốn áp tâm ngươi.
Lung Trung tức khẽ nói. Dạ Kiêu Vương không nói thêm lời, bước ra một bước. Khủng bố cảm giác gáp bách chớp mắt phủ xuống.
Lung Trung tức bản năng run lên, mồ hôi lạnh phả ra, giống như có một tôn thần linh phủ xuống, bệ nghệ lấy hắn, lại như bị hắc ám thâm viên chỗ nhìn chăm chú. Đối mặt chân chính Dạ Kiêu Vương, hắn mới sáng tỏ vị này đương thế võ đạo đỉnh phong đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cựu cảnh cùng cựu cảnh khoảng cách, cũng như hừng câu.
Bát hoang khí vận, thận thêm thân ta.
Lung Trung tức biết rõ vận dụng khí vận chi lực càng nhiều, chịu đến kiểm chế liền sẽ tăng nặng, càng vô pháp thoát khỏi, nhưng hắn chỉ là dùng.
Làm Dạ Kiêu Vương, ngươi so ta thích hợp.
Dạ Kiêu Vương thỏa mãn gật đầu một cái.
Lung Trung tức sau lưng, một nửa to lớn ngũ trảo kim long khu từ trong mây mù lộ ra, quan sát cô luân.
3 năm trước đây hắn liền là dùng chiêu này, đem Dạ Kiêu Vương đánh vỡ sườn núi, nhưng đó là tại Dạ Kiêu Vương không có ý phản kháng dưới tình huống. Một lần trước không đả thương được hắn, là bởi vì trên người hắn còn có lưu hùng hậu đại diễn khí vận. Bây giờ hắn chủ động thoát khỏi, khí vận kim long đối với hắn thương tổn chắc chắn sẽ tăng lên trên diện rộng, mà ta cũng xưa đâu bằng nay.
Nội tâm Lung Trung tức hy vọng Lý Nguyên thắng,
không phải là vì Lý Nguyên người này, mà là làm tứ hải bát hoang vực không cần tiếp tục làm loạn. Chỉ hy vọng chính mình trải qua cực khổ, không cần rơi vào người khác trên đầu.
Hy vọng mỗi một cái người tốt đều có thể thật tốt, mỗi một cái gia đình đều có thể bình an vui sướng, chỉ thế thôi.
Không tệ, ngươi thật sự tiến triển không ít.
Dạ Kiêu Vương hơi hơi ngửa đầu, nhìn về hiển hóa khí vận kim long, cười lấy tán dương.
Hoàng triều khí vận hắn dùng rất ít. Qua nhiều năm như vậy, bị ép sử dụng hoàng triều khí vận ra thân đối địch số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là tại lúc đầu, dùng yếu đối mạnh, dùng ít địch nhiều thời điểm.
Về sau, hắn có gặp địch thủ,
liên một cái có thể để hắn tận hứng thi triển một thân võ học đối thủ đều khó đụng phải, tự nhiên không cần đến lại dung hợp hoàng triều khí vận.
Hống. Lung Trung tức đấm ra một quyền.
Vậy quang tiệm nhấp nháy ngũ trảo kim long theo lấy quyền ý của hắn gào thét mà ra.
Dạ Kiêu Vương cũng là đánh ra một quyền.
Trong chốc lát, như là có mực nước xâm nhiễm thiên địa, sền sệt bóng đêm đóng qua nửa bên ban ngày, muốn đem khí vận kim long cũng thôn vệ.
Cùng lúc đó, Dạ Kiêu Vương có thể cảm nhận được một cô vô hình phản vệ kiểm chế lấy hắn, hạn chế hắn một phần lực lượng.
Bất quá, thắng một cái Lung Trung tức đủ.
Hai người nắm đấm va chạm, sền sệt bóng đêm cùng khí vận kim long đối xông.
Vành.
Mấy tức phía sau, Lung Trung tức bay ngược ra ngoài, khí vận kim long tiêu tán theo.
Chỉ trong một chiêu, song phương đã phân ra thắng bại.
Dạ Kiêu Vương cười nói, ở trên thân ngươi, khí vận chi lực không phát huy ra cái kia có lực lượng, chờ chân chính có thể khống chế nó người trở về lấy a.
Dứt lời, Dạ Kiêu Vương hướng trong núi sâu đi đến.
Lung Trung tức nằm ngửa trên đất, bất đắc dĩ cười khổ, ta cái này gà mở căn cơ quả nhiên vẫn là không được a, ngăn không được, căn bản ngăn không được.
Hắn biết chính mình cùng Dạ Kiêu Vương không tại một cái cấp độ, nhưng vẫn là không ngờ tới sẽ bại đến nhanh như vậy.
Lý Nguyên, tiếp xuống ngươi chỉ có thể tự cầu phúc, hẳn là mở ra võ thần bảo tàng, kết quả là cho người khác làm áo cưới.
Nếu như ngươi chết, thiên địa này lại muốn loạn.
Côn Luân Sơn mạch bên ngoài,
nhiều đại thế lực thám tử đều thấy được cái kia phóng lên tận trời kim long bóng dáng.
Võ thần bảo tàng
xuất hiện.
Trong khoảng thời gian ngắn, võ thần bảo tàng hiện thế tin tức tại mỗi đại thế lực ở giữa truyền ra, bằng nhanh nhất tốc độ truyền đến mỗi đại bá chủ thế lực, nhiều thế gia trong hai.
Cái này khiến một chút người lại bắt đầu dục dịch.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, võ giả làm chứng đạo phi thăng, tu luyện giả làm trường sinh, nguyện ý trả ra đại giới khó nói lên lời.
Có chút xúc động là không đè ép được.
Dù cho thế lực khắp nơi đều biết, đương thế võ đạo đỉnh phong Dạ Kiêu Vương tại, Lý Nguyên cũng đã trở thành bọn hắn khó mà với tới cường giả, còn có đương thế kiếm đạo người thứ nhất kiếm tiên tử. Nhưng Y Nguyên có người ôm lấy may mắn.
Vạn nhất cường giả tranh phong, lưỡng bại câu thương đây.
Vạn nhất may mắn nhặt chỗ tốt, chẳng phải là có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến hơn một bước, đến võ thần lưu lại, dòm ngó đến võ đạo chân lý.
Rất nhanh, nhiều ngủ say lao quái thức tỉnh, lao tới Côn Luân.
Cựu cung cổ xảo.
Dương Điển ngay đầu tiên nhận được tình báo, chẳng lẽ đại chiến muốn sớm tới sao?
Lý Nguyên tiểu tử này dĩ nhiên không sớm chút cùng chúng ta nói.
Có chúng ta trợ trận hắn trung quy có thể thoải mái một chút.
Thời khắc mấu chốt, lại lên mặt ra sản người ngoài.
Đại cung chủ có lẽ là không muốn liên lụy mọi người.
Đệ lục cung chủ Dương Vô Dung thở dài.
Đến một bước này, còn nói gì liên lụy không liên lụy.
Cổ sư nhất mạch đã sớm cùng Lý Nguyên buộc chung một chỗ, hắn như xảy ra chuyện, ai cũng không tránh được.
Nói lấy, Dương Điển liền muốn tiến về Côn Luân Sơn mạch trợ trận.
Lúc này một tiếng kiếm minh từ ngoài núi truyền đến, áo trắng như tuyết nữ tử cầm kiếm, lơ lửng giữa trời cao.
Kiếm tiên tử lão tổ.
Cổ Sào cung chủ nhóm giật mình, liền vội vàng hành lễ.
Chúng ta gặp qua kiếm tiên tử lão tổ.
Lý Nguyên sự tình ta sẽ xử lý, các ngươi không cần lo lắng, hết thảy như thường là đủ.
Kiếm tiên tử đơn giản giao phó một câu, ngự kiếm đi xa.
Mấy vị cung chủ đưa mắt nhìn nhau.
Dương Điển bất đắc dĩ nói, đã kiếm tiên tử lão tổ phân phó, chúng ta liền không muốn làm loạn thêm.
Kiếm tiên tử lão tổ đoạn trước thời gian đã bước vào cựu cảnh giai đoạn thứ 3, có nàng lão nhân ra xuất thủ, chắc là không việc gì.
Nhưng mà, kiếm tiên tử căn bản không có ý xuất thủ.
Lần này đi cô luân, chỉ là vì giúp Lý Nguyên tập nhỏ ghi lại danh tự,